Chương 106, lần thứ 2 giao thủ, canh 1, chương 106, lần thứ 2 giao thủ, canh 1, qua ước chừng mười mấy phút, Nghiêm Cảnh trên thân huyễn cảm giác đau cuối cùng được đến lẳng dịu. Mặc dù thụ chút khổ, nhưng tìm tới áp chế dục vọng biện pháp, tóm lại là không lỗ. Hiện tại, chỉ cần tìm tới cái kia dục vọng cư dân, hẳn là có thể biết quay phim Nam Tâm Nguyện là cái gì. Hoàn thành tâm nguyện, đem màn thầu độ thiện cảm soát đầy. Lần này nhân sinh đóng vai hành trình liền xem như viên mãn, có thể vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Một bên, thấy Nghiêm Cảnh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra màn thầu bị Hoa Hồng tìm tới, hai người nói thì thầm: "A a a, màn thầu tiểu thư ngươi có phải là thích lão bản?" Hoa Hồng dùng bả vai đụng đụng màn thầu, một mặt không có hảo ý nụ cười. Màn thầu nháy mắt đỏ mặt, túi đầu xuống, ừm. Nghe thấy lời này Hoa Hồng giống như phát hiện đại lục mới, hai con mắt tại tỏa ánh sáng: "A a a, ta liền biết. A a, ngươi cùng một mấy tiên sinh thế nào nhận biết?" Màn thầu nghe vậy, chạy bằng điện dưới mũ giáp mặt trở nên càng đỏ, tiếng như muỗi bo ve: chính là màn thầu tại Hoa Hồng bên thai nhỏ giọng mở miệng nói, mặt nàng lại đỏ lên. Một bên Hoa Hồng thấy thế, liều mạng trêu ghẹo nói: "A a a nha, màn thầu tiểu thư đỏ mặt rồi." Một bên Nghiêm Cảnh một lòng nghĩ đến dục vọng sự tình, hoàn toàn không có chú ý hai người đang thì thầm nói chuyện chút cái gì. Rất nhanh, đến trưa chưa yến, chậm chạp không có ra sân thông ra hai phe cuối cùng nhiệt thân. Bộ công anh trang viên bên kia, toàn bộ người khoác một bộ áo bào trắng. Nghiêm Cảnh nguyên bản chuẩn bị dùng quan sát mỗi người mặt đến xác định cái kia dục vọng tồn tại, khiến người bất ngờ chính là mỗi người bọn họ trên mặt đều mang một mảnh lụa trắng, đem hơn phân nửa khuôn mặt cho che cản. Không cần nghĩ, cũng biết là ai thủ bút. Hiển nhiên, người kia cùng quay phim Nam sớm chiều ở chung, biết quay phim Nam đã từng xóa bỏ qua ký ức sự tình, cũng biết quay phim Nam có thể thông qua nhìn thấy tương ứng sự vật tỉnh lại ký ức. Cho nên, cố ý làm ngụy trang. Tại đội ngũ phía trước nhất là một nam một nữ, hẳn là thành tín trong miệng mới tới tiếp viện hai vị nhị giai. Ngay sau đó, đi theo hai người phía sau đạo thân ảnh kia, theo giữa lông mày, lờ mờ có thể phân biệt là vị kia thiếu nữ tóc ngắn Ngu Linh, nhưng không nhìn thấy Ngu Hi Nhiên thân ảnh. Mà tại Thụy Mộng Hương bên kia, thì người người đều mặc áo ngủ, mang theo mũ, đồng dạng không thấy vị kia nghe nói có trí lực chướng ngại nhà trai. Hai vị nhân vật chính đoán chừng muốn tới chính thức tiệc tối mới có thể ra sân. Chưa đến bắt đầu, món ăn hôm nay mười phần phong phú, Hoa Hồng quán ba khách quen nhóm tề tụ một bàn. Nghiêm Cảnh cố ý chọn một tấm tương đối gần bổ công anh trang viên cái bàn, phân cao thấp một cái buổi sáng Lưu lão gia tử cùng năm xưa cũng cuối cùng tại lúc này trở về. Bất quá, nhìn hai người bộ dáng, hẳn là còn không có phân ra thắng bại. Hiện tại là 5-4, cho nên ta muốn cao hơn một bậc. Năm xưa thản nhiên nói. Không tính, ngươi có một ván thu mua trọng tài. Lưu lão gia tử khâm phục, hôm nay trọng tài theo độc nhãn biến thành ẹn, ẹn gần đây tự xưng có nguyên tắc, tuyệt đối tuân thủ trật tự, nhưng là tại năm xưa máy chơi game dưới sự dụ hoặc cuối cùng vẫn là thua trận. Khuynh hướng năm xưa một ván. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt lúc, một bên yên lặng ăn cơm lão hổ bỗng nhiên mở miệng. Hai vị tiên sinh, không bằng ta tới làm trọng tài đi. Hai người nghe vậy, cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới lão hổ sẽ chủ động xin đi dễ dàng. Hai vị tiên sinh, cái gì trật tự, công chính, đều là hư, chỉ có ta là khó nhất thiên vị bất luận kẻ nào cái kia. Lão hổ nghiêm mặt nói, bởi vì hai vị tiên sinh, ta một vị cũng không dám gây. Hoàng hốt, các tiên sinh, chỉ có hoàng hốt mới là duy trì công chính thủ đoạn tốt nhất. Lưu lão gia tử cùng năm xưa nghe vậy, mặc dù không hoàn toàn tán thành lão hổ nói cuối cùng nhất một câu, nhưng lại cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Cái kia hổ tử ngươi tới làm trọng tài. Lưu lão gia tử mở miệng nói, một ván phân thắng thua. Lão hổ lộ ra một mặt nụ cười bị uội, nhìn về phía cách đó không xa, không bằng liền so hai vị ai có thể nhanh nhất xốc lên vị nữ sĩ kia mạng che mặt, yêu cầu muốn thần không biết quỷ không hay. Nghe vậy, năm xưa cùng Lưu lão gia tử đồng thời nhìn về phía lão hổ, ánh mắt hướng về phương hướng. Nơi đó, có một tên mang theo màu trắng mạng che mặt thiếu nữ tóc ngắn, chính cầm một cái đĩa, chọn điểm tâm ngọt. Cái khiêu chiến này, độ khó không cao, nhưng xác thực có chỗ độc đáo. Lưu lão gia tử suy tư nói, liền cái này, ta có thể cuối cùng nhất một thanh. Mặc dù hành động này năm xưa cảm thấy có chút không quá nho nhã, nhưng hắn đã có chút phiền chán không ngừng nghỉ thi đấu, quyết định tại cái này một bàn bên trong ở giữa giải quyết hết trước mặt lao gia hòa này. Đánh cược nam nhân tôn nghiêm quyết đấu, hai vị tiên sinh, vén mạng che mặt giải thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lao hổ đem trong tay dao nĩa coi như linh đàng, nhẹ nhàng đụng một cái. Đinh. Ngay tại thanh âm vừa vang lên, trên bàn đám người lực chú ý toàn bộ bỏ vào Lưu lão gia tử cùng năm xưa trên thân. Chỉ thấy Lưu lão gia tử trong tay quỷ năng quấy động, bất quá là nhẹ nhàng huy trưởng, một đạo vô hình cương phong liền theo trong lòng bàn tay vung ra, ẩn nấp hướng cô gái kia lướt tới. Nhưng cái kia cương phong vừa mới bay tới một nửa, đột nhiên giải thể ra, chung quanh chọn lựa điểm tâm ngọt khách nhân chỉ cảm thấy không biết từ đâu đến gió mát. Không cần nghĩ, cũng biết là năm xưa xuất thủ. Trong tay hắn không biết khi nào móc ra một kiện tướng mạo kỳ quái đồ vật, từng đạo nhỏ không thể thấy quỷ năng gợn sóng từ trong đó hướng ra phía ngoài quyết tán, tại đụng phải trận kia cương phong về sau đem hắn đánh tan. Ngay sau đó, gợn sóng tiếp tục hướng phía trước, kéo theo lên chúng quanh gió nhẹ hướng lên, đụng phải cô gái kia mạng che mặt, mắt thấy thiếu nữ mạng che mặt muốn bị thổi ra, đột nhiên, thiếu nữ thân hình bỗng nhiên nghiêng một cái, phảng phất không có đứng vững, hướng về phía trước lảo đảo một chút, nguyên bản muốn bị thổi ra mạng che mặt cũng liền bị hắn khuôn mặt một lần nữa đè xuống. A, Lưu lão gia tử run lên chân, khẽ cười nói. Hai người đấu pháp tiếp tục, một chiêu tiếp lấy một chiêu, nhìn đám người hoa mắt. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Lão hổ đề nghị tự nhiên là hắn phân phó, nhưng hắn không nghĩ tới, bằng hữu quá mạnh, một số thời khắc cũng không phải chuyện tốt. Ngay tại hai người đấu quên cả trời đất thời điểm, ẹn từ đằng xa chạy tới, trông thấy năm xưa cùng Lưu lão gia tử hai người còn tại phân cao thấp về sau, hắn hơi kinh ngạc, hai vị thật đúng là có tinh lực. Nói xong, hắn nhìn về phía thân là trọng tài lão hổ, cười trùng nói, lần này năm xưa tiên sinh cho lão hổ tiên sinh ngươi cái gì vật phẩm? Không cho ta đồ vật gì. Lão hổ lắc đầu, bất quá bọn hắn lần này cược vài thứ. Đồ vật gì? Ẹn nháy mắt mấy cái. Nam nhân tôn nghiêm. Lão hổ sát có việc mở miệng, cáo chi ẹn hai người tại so tài cái gì. Ẹn nghe vậy, mắt sáng rực lên. Ngay sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, liền gặp hắn như một làn khói chạy đến thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh, cùng thiếu nữ nói mấy câu. Sau đó, tại mọi người trong trận mắt hốt mồm, thiếu nữ trực tiếp lấy xuống khăn che mặt của mình. Ngay sau đó, ẹn lại nhanh như chớp chạy trở về. Ta thắng. Hắn vui vẻ hướng về phía đám người so cái á ngươi thế nào làm được. Lão hổ không khỏi hỏi. Ta liền cùng nàng nói, hiện tại trật tự cục quản lý đang điều tra một tên tội phạm, nếu như nàng phối hợp, không chỉ có sẽ thu được trật tự cục quản lý cảm tạ, còn có thể thu được một đài máy chơi game. En một mặt thoải mái mà mở miệng nói. Mặc dù hắn mất đi sáng hôm nay vừa được đến máy chơi game, nhưng so với nam nhân tôn nghiêm mà nói, cái này cũng không tính là cái gì. Lưu lão gia tử cùng năm xưa nhìn nhau. Hai người đều trầm mặt xuống, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, ăn ý không hề đề cập tới chuyện đánh cược. Không ai chú ý tới, lúc này nghiêm cảnh trong ánh mắt u ám. Bởi vì tại thị giác phóng đại phía dưới, hắn trông thấy tên kia thiếu nữ tóc ngắn mặt, vậy mà không phải hắn trong ấn tượng Ngô Linh, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua một tên nữ hải, chỉ có mặt mày cùng Ngô Linh tương tự. Hiển nhiên, là có người cố ý an bài. Không bao lâu, mọi người ở đây dùng cơm xong nhau nhau tán đi về sau, một vị nhân viên phục vụ cho Nghiêm Cảnh đưa tới một tờ giấy. "Tiên sinh, đây là một vị nữ sĩ nhường ta giao cho ngài." Nghiêm Cảnh đem tờ giấy mở ra. Nghiêm Cảnh nhìn xem trên tờ giấy chữ viết, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đem tờ giấy nhét vào túi. Hai người lần thứ hai giao thủ, là đối diện thắng một bậc. Nhưng Nghiêm Cảnh nội tâm lại đã lâu cảm thấy vẻ hưng phấn. "Hy vọng ngươi có cơ hội kiến thức đến, các bằng hữu của ta có bao nhiêu đáng yêu." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó, nói khẽ: "Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ chương 107, chỉ còn 10 năm tuổi thọ cũ tội thành." Canh 2, ba chương 107, chỉ còn 10 năm tuổi thọ cũ tội thành. Canh 2, ba lúc chiều, Hoa Hồng cùng Độc Nhãn tiếp tục lưu lại trên vị trí nhìn chương trình, mà Nghiêm Cảnh lôi kéo Màn Thầu chuẩn bị đi trong cao ốc đi dạo một vòng. Trước khi đi, Nghiêm Cảnh dặn dò Hoa Hồng cùng Độc Nhãn, đợi ở trên chỗ ngồi bất động, có chuyện gì tìm bên cạnh Thành Tín tiên sinh, ghi nhớ, đừng tìm người xa lạ nói chuyện, nếu như đều làm được đợi lát nữa trở về cho các ngươi mang một phần kinh hỉ lễ vật, nghe tới sao? À, mặc dù nghe không hiểu Hoa Hồng đang nói cái gì, nhưng nhìn nàng lồng ngực đập ba ba bang, hẳn là đáp ứng. Nghiêm Cảnh thế là lôi kéo Màn Thầu đi ra chủ phòng tiếp khách. Kỳ thật hắn đoán chừng cái kia nút trong bóng tối ra hỏa hẳn là cũng sẽ không lại đối với Hoa Hồng cùng Độc Nhãn động thủ, dù sao cá sẽ không luôn luôn cắn cùng một khối mồi. Nhưng vẫn là phòng hoạn với chưa xảy ra tương đối tốt. Cứ như vậy, một cái buổi chiều, Nghiêm Cảnh liền mang theo Màn Thầu tại thôn Nhật Cao ốc chậm rãi từ từ đi dạo một vòng. Trừ hắn đã đi qua vừa đến lầu 8 bên ngoài, hai người còn đi lầu 9 không trung phòng ăn cùng lầu 10 tầng xoa bóp khu. Thằng đến tới gần tiệc tối bắt đầu, hai người mới thật vui vẻ trở về. Tiến vào sau chủ, chuẩn bị bắt đầu làm trên trời cơm chiên. Lưu lão gia tử cùng năm xưa cũng sớm đã tại sau chủ chờ lấy, từ khi buổi trưa hôm nay đem nam nhân tôn nghiêm bại bởi NV sau, hai người vẫn ở vào một loại hề bại trạng thái, đến trưa cái tiết đều không có đi. Mấy người chỉ cần làm chủ bàn cung cấp một món ăn, nguyên vật liệu đã từ năm xưa về đồ ăn nát thôn lấy trở về, cho nên rất nhanh, món ăn liền chuẩn bị hoàn thành. Nghiêm Cảnh đem đĩa thả ở trên món ăn địa phương, rồi sau đó nhấn hạ lên đồ ăn linh, khởi động phục đồ bếp. Mấy người trở về đến trưa trên bàn tròn, lúc này, nơi này không chỉ có nhiều ẻn, còn nhiều Lữ Miểu. Lữ Miểu là Nghiêm Cảnh hô ẻn cố ý kêu đến, có nàng tại, hẳn là có thể an an ổn ổn sắp xếp ăn bữa tối. Các ngươi lễ vật. Nghiêm Cảnh cầm trong tay hộp thả ở trung ương, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi về sau lại mở ra. Thấy Nghiêm Cảnh thần thần bí bí bộ dáng, trên bàn đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói cái gì, lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Rất nhanh, từng đạo tinh mỹ món ngon bị phục vụ viên đưa lên bàn ăn, theo sơn chân đến hải vị, các loại cổ quái kỳ lạ quỷ dị nguyên liệu nấu ăn bày tràn đầy cả bàn. Nhưng là mọi người ở đây chuẩn bị mở bữa ăn thời điểm, một đạo thân hình đi đến phía trước trên sân khấu. Kia là một đạo dị hóa trình độ cực cao thân ảnh, cho dù là bây giờ Nghiêm Cảnh chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm giác trạng thái tinh thần xuất hiện rất nhỏ ba độ. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia mọc ra một đôi cực kỳ thon dài chân, không có mặc quần, tùy ý màu đỏ sẫm làn da bại lộ tại bên ngoài, giống như là hai cây bốn cong xào trúc. Tại hai cái đùi phía trên là một tấm bùn máu miệng rộng. Không sai, chân phía trên trực tiếp chính là miệng. Một tấm to lớn vô cùng miệng, sinh trưởng ở một cái huyết sắc viên thịt trên đầu, xem ra khoảng chừng 2-3 mét chi rộng, trên đó mỗi một viên răng nanh đều có trưởng thành nam nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem ra có thể một ngụm cắn chết một cái hổ đông bắc. Đầy đặn trên môi, mọc ra từng đầu như con giun gân thịt, lại đến vương, là một đôi mắt cách cực rộng con mắt. Theo cái kia hai cái đùi cất bước, những cái kia răng nanh phía trên, từng giọt nước bọt nhỏ xuống tới trên mặt đất, dâng lên trận trận khói xanh, đem mặt đất đốt ra một cái lỗ nhỏ. Dạng này chỉnh thể tạo hình, nhường Nghiêm Cảnh có loại cực độ cảm giác không chân thật. Tựa như là tại cũ tội thành thấy nhiều không bình thường người hiện tại lập tức thấy người bình thường còn có chút không thích ứng. Tam giai. Lưu lão gia tử thấp giọng nói, đây mới thực là cao thủ. Tại chúng ta cái kia, chỉ có tam giai phía trên tài năng gọi nhập lưu, tam giai phía dưới đều gọi bất nhập lưu. Nam xưa cũng gật gật đầu, tam giai phía trên có thể xưng siêu phàm, đây là chúng ta nơi đó thuyết pháp. Bên cạnh, lão hổ cũng bu lại, tam giai về sau có thể nói quỷ. Miệng lớn tiên sinh là một đầu chân chính quỷ, cùng lúc ấy Tam tiên sinh đồng dạng. Nghiêm Cảnh tâm niệm vừa động, thừa cơ mở miệng nói, Tam tiên sinh lớn lên cái dạng gì? Ta chưa thấy qua. Lão hổ nói, nhưng ngựa bản nói, Tam tiên sinh lâu dài hất lên một cái áo choàng, dưới chân là xúc tu, trong tay mang theo một cái lồng chim. Ngựa vằn lao đại cái kia có chân dung, đợi lát nữa một mấy tiên sinh ngươi có thể tìm hắn đi xem một chút.
Được.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Mà trên đài miệng lớn vào lúc này chậm rãi mở miệng nói, tôn kính các vị khách nhân, mọi người tốt, hoan nên mọi người có thể đại giá quang lâm thôn Nhật Cao Úc. Thanh âm của nó cực kỳ cổ quái, rõ ràng xem bộ dáng là tại nhẹ giọng nói chuyện, nhưng âm lượng cực lớn, cứ thế với âm điệu có chút vặn mẹo, giống như là một cái vừa học được nói chuyện hài nhi tại rắc cổ gầm thét. Ha ha. Nó đột nhiên nở nụ cười, tấm kia miệng rộng xem ra càng dùng mình chút. Lần này đến hội là chúng ta thôn Nhật Cao Úc hai vị kiên cố minh hiếu, Bồ Công Anh Trang Viên cùng Thụy Mộng Hương thông gia niềm vui, nhường chúng ta vì bọn họ vỗ tay. Tiếng nói vừa ra, trong phòng tiếp khách lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đợi cho tiếng vỗ tay dần dần liếm tức, miệng lớn tiên sinh bỗng nhiên lời nói nhất chuyện, nhưng mà tại thông gia niềm vui bên ngoài, tin tưởng mọi người cũng có nghe thấy, lần này đến hội hay là chúng ta cũ tội thành phi thường trọng yếu một lần hội nghị.
Hội nghị, đúng vậy, ta nguyện ý như thế xưng hô nó, bởi vì nó chính là chúng ta cũ tội thành bước ngoặt. Từ đây về sau, chúng ta cũ tội thành sẽ tiến vào một cái mới tinh điểm xuất phát.
Miệng lớn tiên sinh thanh âm dần dần bị lớn, cứ thế với mọi người dưới đài cũng không khỏi cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Mà cái hội nghị này chủ đề chính là trở về nhà. Hai chữ này mới ra, mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, không biết miệng lớn tiên sinh là muốn nói cái gì. Mọi người hẳn là đều biết, chúng ta cũ tội thành cùng ngoại giới không cách nào liên hệ, sớm đã đoạn tuyệt băng lai. Nhưng cái này cũng không phải là chúng ta mong muốn. Trên thực tế, chúng ta là bị ép buộc. Nhiều năm trước đó, chúng ta cũ tội thành cũng đã từng là quỷ đô phía trên một mảnh địa giới, lúc ấy nó còn không cứ gọi cũ tội thành, chỉ là gọi tội thành, nó cùng cái khác đại địa giới không có gì khác nhau, giữa lẫn nhau liên thông, lẫn nhau có băng lai. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, mảnh đất này giới chung quanh vị trí xuất hiện cực không ổn định trưng điểm báo, bởi vậy tại mảnh đất này giới bên trên người cầm đầu cộng đồng trao đổi phía dưới, tội thành quyết định bắt đầu đại di rời. Nhưng đại di rời là một đầu dài dằng dặc con đường, chúng ta cần mang mảnh đất này giới tìm tới một cái an toàn ổn định vị trí, trên đường trải qua cái khác địa giới còn có thể gặp những cái kia địa giới bên trên cư dân công kích, mà lại một khi bắt đầu đại di rời liền không cách nào đình chỉ, nếu không ở dưới chân mảnh đất này giới tìm tới vị trí thích hợp trước đó, một khi dừng lại liền sẽ triệt để mê thất tại không chừng vực bên trong. Mà rất nhanh đại di rời liền đụng phải vấn đề, đường xa quá xa, chúng ta tìm tới mấy cái địa phương đều không có tìm được chân chính vị trí thích hợp. Tiếp tục như vậy còn không đợi chúng ta đặt chân, có lẽ địa giới liền sẽ sụp đổ. Cũng chính là tại lúc này, tội trong thành bộ phận địa giới người cầm đầu tự mình trao đổi quyết định vứt bỏ mảnh đất này giới, đi tìm một mảnh mới địa giới, mà bị ném bỏ trừ mảnh đất này giới bên ngoài còn có một bộ phận địa giới bên trên người, mà những người kia chính là chúng ta. Đố kỵ nổi giận dục vọng tham lam bọn chúng bứt bỏ chúng ta, bọn chúng mang đi tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đi tìm một cái mới địa giới, đồng thời quyết định đem cái kia địa giới mệnh danh là Tân Tội Thành. Không có ai biết bọn hắn đến cùng thành công không có, mà bị ném bỏ chúng ta triệt để theo cũ tội thành cùng một chỗ mê thất tại không trường vực bên trong. Thẳng đến mấy năm trước đó, ta biết được một tin tức, bọn hắn thật thành công, bọn hắn thật thành lập một cái Tân Tội Thành. Chúng ta triệt để biến thành quá khứ, nhất định theo mảnh này bị lãng quên thổ địa cùng một chỗ biến mất ở trong bụi bặm. Đồng thời, ta còn thu được một cái bi thống tin tức. Miệng lớn nói, trong lời nói toát ra khó mà kiềm chế bi thương, chúng ta cũ tội thành chỉ còn lại cuối cùng nhất thời gian 10 năm. Tiếng nói vừa ra, lập tức tại chủ trong phòng tiếp khách gây nên sóng to gió lớn. 10 năm. Lúc đầu tất cả mọi người là vô cùng cao hứng đến ăn một bữa cơm, kết quả cơm còn không có ăn, bây giờ lại bị báo cho, nhiều nhất chỉ có 10 năm có thể sống. 10 năm. Tuyệt không có khả năng. Nói chuyện chính là thành thật trưởng lão, hắn nhìn về phía trên sân khấu miệng lớn tiên sinh, ngươi nói lời này, nhưng có cái gì chứng cứ sao?
Chứng cứ?
Ha ha. Miệng lớn lạnh lùng cười một tiếng, chẳng lẽ các ngươi đại trưởng lão không có nói cho các ngươi, lâm ở ngày sắp tới sự tình sao?
Chủ tuyến, chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ.
Chương 108, địa giới trở về chi pháp, ba canh, chương 108, địa giới trở về chi pháp, ba canh, lâm ở ngày. Nghe thấy miệng lớn câu nói này về sau, chủ trong phòng tiếp khách những khách nhân hai mặt nhìn nhau, tuyệt đại bộ phận người căn bản không nghe nói qua cái từ này. Nhưng thành thật trưởng lão lại là sầm mặt lại. Hiển nhiên, hắn là biết được một chút nội tình. Mà đám người thấy hắn bộ dáng này, lập tức khủng hoảng. Thành thật là sẽ không nói láo, hiện tại hắn cái bộ dáng này chẳng phải là nói rõ cũ tội thành chỉ có cuối cùng nhất 10 năm, là thật. Nghiêm Cảnh nhìn về phía một bên năm xưa, không nghĩ tới lần này, năm xưa không có mở miệng, ngược lại là Lưu lão gia tử mở miệng. 10 năm biến thiên, xem ra quả nhiên là thật. Lưu lão gia tử lẩm bẩm nói.
Lão gia tử, lời này ý gì?
Nghiêm Cảnh chậm rãi nói.
Lưu lão gia tử thở dài một hơi, chúng ta cái kia thuyết pháp, gọi hoán thiên này, hẳn là một cái ý tứ.
Theo truyền văn, 10 năm về sau, sẽ có một lần biến đổi lớn. Đổi thanh thiên, đổi trời xanh, thay mới ngày, là ý nói bên trong thế giới cách cục sẽ cải biến 3 lần, mà cái này 3 lần, kỳ thật chính là 3 lần cơ hội, nhưng người có cơ hội đi đến cảnh giới tối cao, đụng chạm đến quỷ thần cánh cửa. Là từ xưa đến nay truyền thuyết. Một bên năm xưa, phản phất lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần, mở miệng nói, cứ dựa theo quỷ đô địa giới này thuyết pháp nói đi, lâm mở, phân biệt là thiên khải, mở, thần mở. Trong đó, thần mở chỉ là quần thần gợi ý. Mở, chỉ là địa giới gợi ý. Thiên khải, chỉ là hóa thiên khải bày ra. Nghe đồn một khi Lâm Mở ngày đến lúc đó, địa giới chiến tranh sẽ khai hỏa, từ làm cho thần các loại tổ chức sẽ hiện thân, mà thế hệ này những người mạnh nhất cũng sẽ nhao nhao xuất thế. Mục tiêu chỉ có một cái. Đăng đỉnh. Lưu lão gia tử nghe vậy, khép mắt lẩm bẩm nói, nghe nhường người ước mơ à, kỳ thật lão gia tử lúc còn trẻ cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng sau đó mới biết được, loại sự tình này cách chúng ta quá mức xa xôi. Quỷ thần, địa giới chi chủ, thiên hải, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, trước bất luận là thật hay giả, nếu quả thật có ngày đó đến, coi như có thể tại tùy ý một loại tiến vào trước 1.000, đều xem như tại cái này quỷ vật trong loạn thế hái được một bậc. Lưu lão gia tử lời nói cùng năm xưa lời nói đệ thấp âm lượng, nhưng trên bàn tròn tất cả mọi người vẫn là nghe thấy một chút. Trong lúc nhất thời, biểu lộ khác nhau. Thành tín, thiện thiện, đều ở vào một loại rõ ràng trong khủng hoảng. Lão hổ không chỗ ở nhìn về phía Lưu lão gia tử, ánh mắt trong sự sợ hãi mang cầu khẩn. En cùng Lữ Miểu đều bảo trì trầm mặc, hai người đã sớm biết lần này đến hội sẽ có biến đổi lớn, lại không muốn, dạng này biến đổi lớn quá mức doan người. Hoa Hồng, Độc Nhãn còn có màn đầu, mặc dù ba người đều sợ hãi, nhưng cảm giác không phải đặc biệt hiểu Lưu lão gia tử bọn hắn nói lời hàm kim lượng. Không cần mơ mộng những thứ này. Nghiêm Cảnh nhìn về phía màn đầu ba người, chậm rãi nói, những cái kia cách chúng ta quá mức xa xôi, cường điệu dưới mắt liền tốt. Nghiêm Cảnh thanh âm tựa hồ mang theo loại nào đó an thần tác dụng, mấy người biểu lộ mặc dù còn là khủng hoảng, nhưng rõ ràng không có như vậy căng cứng. Nhưng trên thực tế, là Nghiêm Cảnh cấp đi ba người sinh ra hoảng hốt lực lượng. Mà lúc này, trên đài miệng lớn lần nữa mở miệng nói, Lâm Mở ngày một khi giáng lâm, chúng ta mảnh đất này giới, hoặc là tại cuồng bạo quỷ năng trong gió lốc hóa thành hư không, hoặc là tại không trường vực lan tràn xuống bị thôn phệ, hoặc là bị cái khác địa giới trực tiếp đánh nát chiếm đoạt. 10 năm, chúng ta vốn là còn tốt đẹp nhân sinh, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại cuối cùng nhất 10 năm. Các vị những khách nhân, các vị các bằng hữu, các ngươi chẳng lẽ tự nguyện trở thành một tên con rơi sao? Các ngươi chẳng lẽ tự nguyện cứ như vậy đang bị vứt bỏ bên trong tuyệt vọng chết đi sao? Miệng lớn lời nói gây nên dưới đài không ít người ý động. Bọn hắn nhìn qua miệng lớn, ánh mắt lấp loé. Mà miệng lớn tiếp tục nói, ta biết, các vị nhất định là không muốn. Cho nên, sớm tại 10, 20 năm trước, chúng ta mấy cái địa giới liền bắt đầu cộng đồng nhu đồ, mà mục đích chỉ có một cái, đó chính là trở về nhà. Chúng ta muốn trở về đến quỷ đô phía trên. Chúng ta muốn trở lại đến cái kia phiến an ổn trên thổ địa. Cho dù đại thế sắp tới, chúng ta cũng muốn đi đọ sức cuối cùng nhất cái kia một tia hy vọng. Miệng lớn thanh âm dần dần biến thành gầm thét, dưới đài, dần dần có người bắt đầu phụ họa, có người rống rạc, gia nhập trận này đối với tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong. Chúng ta nên thế nào làm? Có vẫn còn tồn tại một tia tỉnh táo người mở miệng nói. Đầu tiên, chúng ta đến tìm tới nhường đất giới trở về con đường kia. Miệng lớn chậm rãi nói, chỉ chúng ta biết rõ, hết thảy có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, đột phá tứ giai. Tiếng nói vừa ra, mọi người dưới đài trên mặt nhiều một chút tuyệt vọng. Đột phá tứ giai tương đương với muốn đột phá cũ tội thành địa giới hạn mức cao nhất, miệng lớn bọn người như thế nhiều năm đều không thể làm được, quả thực là thiên phương dạ đảm. Loại thứ hai, tìm tới một cái tại ngoại giới có đem đối ứng con đường địa giới tồn tại, bởi vì tại cũ tội thành không có hắn con đường địa giới, cho nên trên người hắn con đường là không trọn vẹn, mà nếu như trên người hắn con đường một lần nữa bù đắp, trở nên hoàn mỹ, như vậy liền sẽ gây nên ngoại giới cái kia phiến địa giới của mình. Từ đó hiện ra con đường nhỏ kia. Cuối cùng nhất một loại thì là tìm tới xong con đường kẻ tiềm lực, mà loại phương pháp này chính là nhường hai loại khác biệt con đường kẻ thiên phú dị bẩm tiến hành sinh sôi. Cái này cũng là chúng ta hôm nay trận này đến hội mục đích. Miệng lớn nói, hai con xúc tu cánh tay hướng về bồ công anh trang viên bên kia vung lên. Ngu Hi Nhiên tiểu thư, hiện tại bồ công anh trang viên xuất sắc nhất sinh mệnh con đường tồn tại, hắn tại sinh mệnh con đường bên trong cho thấy được trời ưu ái thiên phú, cũng bị cho rằng là đời tiếp theo trang viên vườn chủ người ứng cử. Càng thêm khiến người xưng tán chính là nàng biểu hiện ra sinh sôi lực lượng, khiến cho kế hoạch của chúng ta có chân chính nhưng áp dụng tính. Theo miệng lớn tiếng nói vừa ra, tóc dài tới eo Ngu Hi Nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng dưới đài đám người có chút xoay người. Tiếp lấy, hắn lần nữa vung tay lên, hướng Thụy Mộng Hương bên kia. Mộng Tiên Thu tiên sinh, hiện tại Thụy Mộng Hương trưởng làng Mộng Nhất Sinh tiên sinh trưởng tử, hắn tại lưỡi biếng con đường bên trong thể hiện ra thiên phú, thậm chí mạnh hơn với Mộng Nhất Sinh tiên sinh, mà lại, thân thể của hắn trải qua ước định, cũng 10 phần thích hợp sinh sôi. Lần này, Thụy Mộng Hương bên kia, không ít người hợp lực đỡ dậy một cái hai mắt nhắm nghiền bên miệng chảy nước bọt nam nhân, hắn xem ra 20 mấy tuổi, nhưng có thể rõ ràng cảm giác ra gương mặt kia cùng mặc trên người không đáp. Xem ra quần áo cùng quần đều là người trong nhà hỗ trợ trang điểm, cổ áo đều bởi vì nghiêng đầu đi ngủ hướng vào phía trong gối cong. Bị người trong nhà đánh tỉnh về sau, hắn nhìn qua đối diện Ngu Hi Nhiên, ngu ngơ cười hai tiếng, khi nhưng. Nói xong, hắn lại nhắm mắt, ngủ thiết đi. Miệng lớn rôi ra hai tay, mở miệng nói, nhường chúng ta vì đây đối với trai tài gái sắt cho tiếng vỗ tay, bọn hắn vì chúng ta cũ tội thành tương lai, cam với kính dâng chính mình, thật là khiến người cảm động. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh, sớm đã tiếng vỗ tay như sấm động. Mà năm xưa quay đầu, đối với Nghiêm Cảnh cùng Lưu lão gia tử nhẹ giọng mở miệng nói, hắn không nói tìm tới con đường kia người sẽ trở thành địa giới chi chủ chuyện này. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cho nên mới gọi hội nghị. Tại sao bổ công anh trang viên, Thụy Mộng Hương tại yến hội bắt đầu trước làm như thế động tác lớn, là bởi vì xác thực có như thế lớn lợi ích, đáng giá bọn hắn bước lên như thế đại phong hiểm. Trúc Thiên Tiên khai xâm chương 109, ngạo mạn cô độc bên trong, canh 1, chương 109, ngạo mạn cô độc bên trong, canh 1, lần này hội nghị, nhìn dường như thông ra, kỳ thực là một lần tuyên cáo. Tam đại thế lực liên hợp lại, nói cho cũ tội thành thế lực khắp nơi, bọn hắn đã cầu biến. Còn lại thế lực
hiện tại chỉ có thể lựa chọn đứng đội. Gia nhập, còn là không gia nhập, ở trong đó muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều. Mà khách quan với thế lực khác, tam đại thế lực muốn cân nhắc, thì vẹn vẹn chỉ là chính mình có thể lần này trong thông gia chiếm cứ bao nhiêu quyền chủ động. Dù sao, Ngu Hi Nhiên cùng Mộng Thiên Thu nếu quả thật sinh hạ xong con đường dòng dõi, như vậy đứa bé kia là sẽ trở thành cũ tội thành chi chủ. Một đứa bé, không thể nghi ngờ là tốt nhất khống chế tồn tại. Nghiêm Cảnh nhìn về phía Lữ Miểu, liên tục hai lần nhíu mày, đại biểu nội tâm của nàng bắt đầu có chút bực bội. Hiển nhiên, trên đến hội tuyên bố sự tình vượt qua nàng dự đoán. Ản nguyên bản vui vẻ biểu lộ cũng biến thành có chút mặt mày ủ rũ. Ôi, sự tình thế nào liền biến thành dạng này nữa nha, cục trưởng cũng không cùng chúng ta nói à, cái kia họ Lương lão gia hỏa khẳng định biết chút ít cái gì, khó trách một mực nắm lấy cái kia đấu kỵ gia hỏa không buông tay. Hắn thanh âm không nhỏ, nhưng lần này dù cho như thế công khai nghị luận cấp trên, một bên Lữ Miểu cũng không có muốn động thủ ý tứ. Dù sao hiện tại xem ra, đấu kỵ con đường dịch dung người bị treo thưởng truy nã, đoán chừng đúng là trật tự cục quản lý cố ý gây nên. Dựa theo miệng lớn thuyết pháp, tìm được đầu kia trở về nhà con đường loại phương pháp thứ hai, chính là tìm một cái chỗ đi con đường tại ngoại giới có đem đối ứng địa giới người, trợ giúp hắn đem không chọn vẹn con đường bổ sung hoàn toàn, chiếu sáng ngoại giới cái kia phiến địa giới nơi vị trí. Còn nếu là tân tội thành thật tồn tại, như vậy đấu kỵ liền phù hợp điều kiện này. Trật tự cục quản lý tỷ lệ lớn đánh chính là cái chủ ý này. Còn như đồ ăn nát thôn mấy người, ngược lại là lộ ra bình thản rất nhiều. Bọn hắn còn không có đứng đội tư cách, thậm chí đều không có mấy cái là người địa phương. Nếu quả thật đến đi ra không được thời điểm, ta có thể mang các ngươi trong đó một cái đi cái khác địa giới. Nam xưa chậm rãi nói, nhưng mà chỗ kia thậm chí còn so ra kém cũ tội thành. Tại sao chỉ mang một cái? Lưu lão gia tử tính dâm bạch đến chóp mũi, ánh mắt nghi hoặc, đống nhiên giật mình nói, tốt toa, ngươi không mang ta cùng cô nàng đi. Nam xưa liếc qua Lưu lão gia tử, mở miệng nói, bởi vì ta chiếc xe gắn máy kia sau tòa chỉ cho phép ngồi một người. Tiếp lấy, Nam xưa mới thấp giọng giải thích, nguyên lai trong nhà hắn lần trước mấy người trông thấy cái kia dùng vải trắng che giống như là con trâu đồ vật, vậy mà là một cỗ xe gắn máy. Phải biết, tại cũ tội thành một cỗ phương tiện giao thông là bao nhiêu chân quý, ai có thể nghĩ tới một cái đồ ăn nát thôn nát quỷ nghèo vậy mà lại có một cỗ xe gắn máy. Ta chính là mở ra chiếc xe kia đến cũ tội thành. Nam xưa chậm rãi nói, tại đến cũ tội thành trước đó, ta đi qua không ít địa giới, nhưng mà, chung quy là không sánh bằng đồ ăn nát thôn. Nói đến đây, hắn thở dài, kỳ thật ngăn cách với lời, chưa chắc là chuyện xấu. Cũ tội thành cư dân, xem như tương đối thuần phát. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, nếu quả thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần chờ ta đối với cũ tội thành có tình cảm. Chỉ cần tâm nguyện hoàn thành, độ thiện cảm soát đầy, nhân vật này chết rồi liền chết rồi, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng nếu là thật đến loại kia sinh tử lựa chọn tình trạng, hắn cũng sẽ lựa chọn dùng bộ thân thể này đổi mấy người khác tính mệnh. Thân phận là giả, nhưng mấy người kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nói không có tình cảm cũng là giả. Hắn dù sao có thể hoán đổi thân phận, chỉ cần mấy người còn lại còn sống, một ngày nào đó sẽ gặp lại. Màn đầu, cũng không cần. Màn đầu ngu ngơ cười một tiếng, màn đầu, lưu tại như vậy cũng tốt. Sự tình có lẽ không có như vậy hỏng bét. Nghiêm Cảnh sờ sờ màn đầu đầu, an ủi, ăn cơm trước đi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Có đạo lý. Lưu lão gia tử trong tay vô vừa gõ, trung ký 10 phần một cú họng, ăn cơm. Lời này mới ra, trên bàn đám người cùng nhau sững sờ, lẫn nhau đối mặt về sau, nhao nhao cầm đũa lên. Có đạo lý, trời sập cũng có người ở phía trên đỉnh lấy, ăn cơm trước. Hoàng hốt dần dần tiêu tán về sau, đám người tham ăn cũng theo đó đi lên, lại thêm thôn Nhật cao ốc tự mang bạo thực quy tắc, rất nhanh, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm đàm tiếu, cùng trong phòng khách cái khác trên bàn một mảnh vẻ u sầu hình thành rõ ràng so sánh. Nghiêm Cảnh theo hấp thu đám người đỉnh đầu hoàng hốt lực lượng bên trong chọn lựa, cuối cùng lựa chọn đem trong tay mấy cái trái cây tiến hành thay thế. Ngay từ đầu giết chết Lâm Miện Viên kia quả táo không thay đổi, còn lại hai viên phân biệt đổi thành hoa hồng tội ác, bạo thực cùng thành tín mỹ đức, thành thật. Mọi người ở đây vui vẻ thời điểm dùng cơm. Đồng nhiên, trong đại sảnh vang lên một trận di động cái ghế tiếng ồn ào âm. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một đám thống nhất màu đen ăn mặc bên trong thế giới cư dân theo trên bàn ăn đứng lên. Bọn hắn phân tán ở đại sảnh các ngóc ngách, bây giờ lại đồng loạt đứng dậy, không biết ý muốn như thế nào. Nghiêm Cảnh ở trong đó trông thấy buổi sáng ở trên sân khấu ca hát vị kia ca sĩ, hắn giờ phút này mặc một bộ màu đen tơ lụa lễ phục, sắc mặt lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt mang cao ngạo, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Tại bên cạnh hắn, có một vị mặc người hầu trang phục thiếu nữ, ngay tại vì hắn sửa sang bởi vì đứng dậy mà lăng loạn góc áo. Cô độc bên trong người, lão hổ nhỏ giọng mở miệng nói, bọn hắn quả nhiên sẽ không tham gia cái này cái gọi là trở về nhà kế hoạch. Nghiêm Cảnh ánh mắt lướt qua đứng lên người, bọn hắn mỗi người trang phục đều là màu tối hệ làm chủ, xem ra có bác sĩ, lão sư, họa sĩ, chính khách. Trừ trang phục màu sắc bên ngoài, bọn hắn còn có hai cái chỗ tương tự. Một chính là trên cơ bản mỗi người bên người đều đi theo một vị người hầu trang điểm bên trong thế giới cư dân. Hai chính là tư thái đều cùng vị kia ca sĩ, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt cao lãnh, thiên nhiên khiến người có loại xa cách cảm giác. Bên cạnh bọn họ vị kia bên trong thế giới cư dân được xưng là cô độc bộ. Sớm đã hiểu rõ Nghiêm Cảnh là cái cũ tội thành chi thức ngu ngốc lao ra từ mở miệng, vì Nghiêm Cảnh giới thiệu nói, những này cô độc bên trong giá hỏa mỗi người đều là lệnh khoa tử. Mặc dù đều có chính mình cực kỳ am hiểu sự tình, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thường ngày việc vặt căn bản là không có cách xử lý, tự gánh vác năng lực cực kém. Cho nên, liền sinh ra một nhóm gọi cô độc buộc gia hỏa, chuyên môn vì bọn họ quản lý sinh hoạt hàng ngày. Chỗ kia thật có ý tứ, ta đi qua một lần, không ai lý người, không ai sẽ để ý ngươi tại làm cái gì, mỗi người đều chuyên chú làm chuyện của mình. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hắn hẳn phải biết cái kia mảnh đất giới bên trên là đầu nào bên trong thế giới con đường. Thấy một đám cô độc bên trong người quyết định rời đi, miệng lớn cũng không có giữ lại, chỉ là hướng về phía trong một đoàn người cầm đầu người kia mở miệng nói, thay ta hướng các ngươi đệ nhất Lý trưởng Vân An. Không nghĩ tới người kia mở miệng nói, ta đã thu được. Miệng lớn tiên sinh cười hắc hắc, ta nói không phải tương lai đệ nhất Lý trưởng, mà là đương nhiệm đệ nhất Lý trưởng. Người kia nghe vậy, đã không gật đầu, cũng không lắc đầu, đi theo sớm đã đi ra phòng tiếp khách những người khác phía sau vội vàng rời đi. Chỗ kia người không làm nên chuyện. Thành Tín mở miệng nói, đây là chúng ta đại trưởng lão nói, bọn hắn thiếu khuyết một loại gọi đoàn kết mỹ đức. Nghiêm Cảnh nghe vậy, cảm thấy trên đài miệng lớn cũng hẳn là loại ý nghĩ này. Nhưng nghe nói bọn hắn đệ nhất Lý trưởng rất lợi hại. Một bên này nói, cục trưởng chúng ta đã từng nói cô độc bên trong đệ nhất Lý trưởng là cũ tội thành thực lực mạnh nhất tồn tại, chỉ có điều mấy năm này có chút mai danh nhận tích. Mai danh nhận tích. Nghiêm Cảnh trong lòng hơi động, giả vờ như dáng vẻ lơ đãng mở miệng nói, mấy năm này, 6, 7 năm trước sao? Không có như vậy nhiều. En lắc đầu, ước chừng 2, 3 năm trước đi. Quả nhiên, lại là thời gian này tiết điểm. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Lại một vị địa giới người cầm đầu tại ước chừng 2, 3 năm trước không có lại xuất hiện qua. 2, 3 năm trước, cũ tội thành đến cùng phát sinh cái gì? Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 110, phát sinh biến cố, canh 2, chương 110, phát sinh biến cố, canh 2, liền Nghiêm Cảnh trước mắt biết. Theo mộng song sinh trong miệng biết được bồ công anh trang viên thủ lĩnh ngu phu nhân đã mấy năm không có xuất hiện qua. Thẩm Du Nhiên cho trong tư liệu Thụy Mộng Hương trưởng làng 2 năm này không có ở người chơi xuất hiện trước mặt qua. Điên cuồng công viên trò chơi thủ lĩnh ba tiên sinh ước chừng tại 3 năm trước đây rời đi. Hiện tại, lại có thêm một cái cô độc bên trong đệ nhất Lý trưởng. Nếu như lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp, nhưng như thế nhiều người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, lại nói là trùng hợp liền rất khó nói qua được. Có thể khẳng định là 2-3 năm trước đó, khẳng định phát sinh cái gì mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện. Tốt, cái kia các vị những khách nhân mời thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, chúng ta trước đi thảo luận một chút sự tình khác. Miệng lớn mở miệng, kêu lên Thụy Mộng Hương Mộng Song Sinh cùng bổ công anh trang viên hai vị mới tới người phụ trách, hướng về chủ phòng tiếp khách đi ra ngoài. Hiển nhiên, tuyên bố kết thúc, còn lại chính là nói dốc cùng lợi ích phân phối. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng thống khổ kêu thảm tại chủ phòng tiếp khách trên không trung xẹt qua. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất chủ trên bàn, một vị người mặc áo bào trắng thiếu nữ tóc ngắn ghé vào trên bàn, xanh cả mặt, hai tròng mắt tăng dã, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Một màn này kinh ngạc đến ngây người chủ phòng tiếp khách đám người. Hai vị bồ công anh trang viên người phụ trách lập tức chạy đến thiếu nữ tóc ngắn trước mặt, trong tay mầm thịt sinh trưởng, hình thành xúc tu, bắt đầu hướng thiếu nữ ngược chuyển vận sinh mệnh tinh hoa. Nhưng không bao lâu, hai người động tác dừng lại, đồng thời thu hồi xúc tu, lắc đầu. Thiếu nữ đã không có cứu. Trông thấy hai người động tác, lập tức chủ trong phòng tiếp khách một mảnh ồn ào, ai cũng không dám lại cử động nữa. Thậm chí có tâm lý tố chất trên lệ khách quý, bắt đầu đối với mặt đất cuồng trừ hết hầu, muốn đem vừa mới ăn vào đi đồ ăn cho phun ra. Vốn là muốn rời đi miệng lớn thấy thế, tấm kia buồn máu miệng rộng bên trên trong ánh mắt trầm xuống, phun ra mấy cái chữ, cha cho ta. Nổi giận thanh âm tại chủ phòng tiếp khách gào thét mà qua, rất nhanh, thôn Nhật cao ốc đến một đống nhân viên cao tầng, đối với mỗi người thức ăn trên bàn phẩm dừng lại quỷ năng thăm dò, không bao lâu, liền khóa chặt thiếu nữ chết đi nguyên nhân. Một vị cao tầng người phụ trách chạy đến miệng lớn bên người, đối với cái miệng kia phía trên một bên lỗ tai nhỏ giọng mở miệng. Miệng lớn ánh mắt càng thêm u ám, tuyên bố. Thế là vị kia cao tầng chạy đến trên sân khấu, ho nhẹ hai tiếng về sau, mở miệng nói, xin mọi người an tâm chớ đổi, trải qua vừa mới đo lường, chúng ta gần như chỉ ở chủ trên bàn một món ăn phẩm bên trong đo lường ra có dị vật trộn lẫn vào, loại này dị vật hẳn là loại nào đó độc tố, mới đưa đến vị kia bên trong thế giới cư dân tử vong. Đối với loại tình thế này xuất hiện, chúng ta thôn Nhật cao ốc thâm biểu tiếc nuối, vì cho các vị khách quý xin lỗi, chúng ta quyết định. Đồng thời, chúng ta cam đoan nhất định sẽ nghiêm tra, tìm tới cái kia. Về sau, chính là một đống dài dòng rườm rà lời khách sáo, Nghiêm Cảnh một bàn người đã sớm không ai đang nghe, nhao nhao tiếp tục bắt đầu ăn. Cái bàn này đồ ăn, tại mới vừa lên thời điểm, En, Lữ Miểu cùng năm xưa đều làm qua thăm dò, đám người ăn cực kỳ yên tâm. An trưởng quan, hướng ngài nghe ngóng một sự kiện. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Một mấy tiên sinh người nói. En múc một thìa trên bàn cơm chiên, để vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, không khỏi có chút thất vọng thở dài. Hắn hưởng qua Nghiêm Cảnh làm cơm chiên, cùng cái này so sánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lần trước cái kia hãm hại ta dịch dung người hắn thẩm vấn công tác thế nào? Cái này có thể tiết lộ một chút sao? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Kỳ thật lần trước dịch dung người sự kiện, một mực có mấy cái nỗi băn khoăn còn không có cởi ra. Trong đó một cái chính là vì cái gì dịch dung người sẽ tại biết được quay phim nam tồn tại về sau trở nên như thế đấu kỵ quay phim nam. Lúc ấy hắn không có thời gian cũng không có cơ hội đi biết rõ sở chuyện này, nhưng lần này tới đến thôn Nhật cao ốc về sau, liền đem hai chuyện xuyên lại với nhau. Tỷ lệ lớn, tại dịch dung người phía sau cũng có dục vọng tồn tại. Đối với dễ dàng đấu kỵ người khác dịch dung người mà nói, dục vọng chỉ cần nhường hắn yêu chính mình, sau đó biểu hiện ra mình thích một cái nam nhân khác, liền có thể nhường dịch dung người vì nàng mà phấn đấu bên mình. En nghe vậy, vỗ tay một cái, giật mình nói, là phải cùng làm người bị hại một mấy tiên sinh ngươi nói một tiếng tới, nhưng là sau đó bất bận, cho nên đều có chút quên đi. Chật, hắn hạ giọng nói, thẩm vấn công tác cực kỳ không thuận lợi, tên kia là cái xương cứng, hỏi rất nhiều chuyện cũng không chịu nói. Cục trưởng bên kia tựa hồ rất quan tâm hắn tình huống, thỉnh thoảng đến hỏi, bây giờ nghĩ lại, hẳn là muốn dùng hắn tìm tới đi ngoại giới đường, nhưng là hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cơ bản cái gì đều không hỏi ra đến. Nói đến đây, hắn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, ngón tay điểm nhẹ cái trán, a đúng rồi,
còn là hỏi ra một chút đồ vật. Cục trưởng nói hắn cái kia có kiện vật phẩm, cùng hắn năng lực rất giống. En giải thích cặn kẽ món kia vật phẩm công dụng, rồi sau đó mở miệng nói, không biết cục trưởng từ đâu lấy được tin tức, dù sao, nhường chúng ta kệ mở miệng của hắn, tìm tới món đồ kia hạ xuống, cuối cùng nhất dùng không ít tinh thần thủ đoạn, tên kia mới tại chóng mặt trạng thái lộ ra hắn không có đem vật kia mang đi, thả tại Thủy Mộng Hương. Nhưng mà, sau đó trong cục phái người đi hắn nói địa phương, cái gì đều không tìm được. Sau đó, đang nghe tin tức này sau, hắn liền kích động khóc, ngươi nói có kỳ quái hay không, một mấy tiên sinh. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, kỳ quái, quá kỳ quái. Nói, hắn tiến đến bên hai, thấp giọng nói, đợi lát nữa yến hội kết thúc, ta nói cho An trưởng quan ngươi một cái phương pháp, ngươi có thể đi trở về thử một chút, cũng có thể thử ra đến. Nhưng là, nếu như hắn mở miệng, không biết có thể hay không nhường ta cùng hắn nhìn một chút, ta có một số việc muốn hỏi hắn. En nghe vậy, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, không có vấn đề một mấy tiên sinh, chuyện của hắn hiện tại lao đại cũng rất đau đầu, ta cùng nàng nói một câu, nên vấn đề không lớn. Đa tạ, An trưởng quan. Nghiêm Cảnh mỉm cười gật gật đầu. Mọi người ở đây tiếp tục hì hục càn cơm thời điểm, đột nhiên, mấy vị thôn Nhật cao ốc cao tầng đi đến mấy người bên cạnh. Không có ý tứ. Mở miệng chính là Nghiêm Cảnh người quen biết cũ, vị kia trên cằm mọc ra miệng nữ nhân, phụ trách người chơi công tác phân phối. Giờ phút này nàng nhìn về phía trên bàn đám người, ánh mắt lạnh lẽo, quấy rầy một chút các vị, chúng ta cần tra một ít chuyện. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Hắn đại khái đoán được mấy người tới làm muốn tra chút cái gì. Xin mời ngài nói. Nữ nhân thế là mở miệng nói, xin hỏi các ngươi ai kêu một mấy? Ta chính là. Nghiêm Cảnh đứng lên, chỉ ngực ai một thẻ nhân viên, đây là ta thẻ nhân viên. Đây là du khách quyền thẻ nhân viên. Nữ nhân nghiêm túc nói, rất hiển nhiên, nàng không nghĩ nhường Nghiêm Cảnh lại cùng thôn Nhật cao ốc nhắc lên quan hệ gì. Tốt ta, ngài nói đi, có chuyện gì? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Nữ nhân hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi nói, trải qua chúng ta đo lường, chết đi ngu ngư nhi tiểu thư nguyên nhân cái chết, là bởi vì bọn hắn trên bàn một đạo cơm chiên. Mà trải qua chúng ta cẩn thận kiểm chứng, cái kia đạo cơm chiên, hẳn là một mấy tiên sinh ngươi cùng các đồng bạn của ngươi làm. Cho nên hiện tại, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là sự kiện lần này hung thủ. Xin cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chúc Thiên Tiên khai tâm. Chương 111, đảo ngược, sau đó lại đảo ngược, ba canh, chương 111, đảo ngược, sau đó lại đảo ngược, ba canh, lời này mới ra, trên bàn tất cả mọi người kinh. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia chết đi thiếu nữ tóc ngắn, vậy mà lại cùng đồ ăn nát thôn mấy người dính líu quan hệ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nháy mắt kiềm chế, không khí phảng phất đều an tĩnh xuống tới. Nhưng, Nghiêm Cảnh rất nhanh mỉm cười nói, ta nghĩ, như thế nhiều khách nhân ngồi tại cái này, thôn Nhật cao ốc sẽ không chuẩn bị độc đoán đi. Đương nhiên sẽ không. Nữ nhân nghiêm túc nói, chúng ta có tương đương chứng cứ, nhưng bây giờ, còn xin các ngươi cùng ta đi một chuyến. Đi thôi kia liền. Lưu lão gia tử cầm lấy trên bàn cây tăm, ngậm lên miệng, tùy tiện nói, người ta đều mời chúng ta, không thể không cấp mặt mũi à. Đi thôi. Nam xưa ánh mắt lạnh nhạt đứng lên. Hồng. Hoa Hồng. Tiểu thư. Các ngươi. Các ngươi ăn trước. Màn đầu an ủi một mặt bất an Hoa Hồng, rồi sau đó cũng đứng lên. Vậy thì đi thôi. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Lúc này, chủ trong phòng tiếp khách khách nhân đều không khỏi dừng lại trong miệng trò chuyện, đưa ánh mắt về phía Nghiêm Cảnh mấy người. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới chủ trước bàn. Các ngươi chính là hung thủ. Miệng lớn mở miệng. Đi đến trước mặt, Nghiêm Cảnh mới cảm nhận được thanh âm của nó đến tột cùng có bao lớn, quả thực là tại tán phá màng nhĩ, mà lại còn kèm thêm dày đặc mùi hôi thối. Tạm thời còn không phải là bị hoài nghi. Nghiêm Cảnh nói khẽ. Miệng lớn nháy mắt một cái, trước mặt cái nam nhân này cho hắn cảm giác rất không giống. Không, không chỉ là một mình hắn. Có thể nói, đến bốn người, mỗi người cho hắn cảm giác đều không tầm thường. Nếu như là phổ thông bên trong thế giới cư dân, ở trước mặt hắn không nói là sợ hãi rụt rè, thân hình phát run, chí ít cũng nên có chút sợ hãi biểu hiện. Nhưng trước mặt mấy người, trừ nữ hải kia thoáng trong ánh mắt toát ra một chút hoảng hốt bên ngoài, mấy người khác thần sắc đều rất bình tĩnh. Tốt à, vậy liền để chúng ta tới nghe một chút tại sao đem các ngươi đưa đến cái này đến. Miệng lớn mở miệng nói. Rất nhanh, tên đưa xong cái cầm nữ nhân bắt đầu trần thuật, đạo này cơm chiên trải qua quỷ năng thăm dò, phát hiện phía trên lưu lại có độc tố. Mà cả trương chủ trên bàn, chỉ có đạo này cơm chiên loại món ăn, căn cứ lần này đến hội thực đơn, xác nhận món ăn này xuất từ với đồ ăn nát thôn một mấy bọn người chi thủ. Nói, trong tay nàng cầm một đạo cơm chiên, phóng tới miệng lớn trước mặt. Miệng lớn nhìn xem cái kia đạo cơm chiên, đầu tiên là ngửi ngửi, rồi sau đó dùng đầu lưỡi cuốn lên một nửa cơm, để vào trong miệng, gật đầu nói, xác thực có độc tố lưu lại. Chung quanh các khách mời thấy thế, nhao nhao nghị luận lên. Miệng lớn mở miệng, như vậy căn bản là đem độc tố cho ngồi vững. Rồi sau đó, vị kia xong cái cầm nữ nhân lần nữa mở miệng nói, tiếp lấy, chúng ta tìm tới không ít người chứng kiến, chính mắt trông thấy đến bốn người bọn họ, toàn bộ đều tiến vào phòng bếp, tiến hành nấu nướng, mà nấu nướng món ăn chính là cơm chiên. Tiếng nói vừa ra, mấy bị mặc tạp dề người bị tìm tới, nhao nhao mở miệng, xác nhận Nghiêm Cảnh mấy người xác thực tiến vào phòng bếp. Lại nói tiếp, nữ nhân lại nói, cuối cùng nhất, chúng ta loại bỏ theo đạo này cơm chiên xuất phẩm, đến được đưa đến trên bàn ở giữa tiếp nhận vị phục vụ viên kia. Phát hiện thứ ba thiên chi bên trong chưa từng đi ra cao ốc, cũng đã đối với hắn tiến hành kiểm nghiệm, chứng thực hắn không có nhận bất luận cái gì tinh thần thủ đoạn điều khiển, lại loại bỏ một thân thế quan hệ, đi trừ hắn theo những người khác nơi đó cầm tới độc tố khả năng. Nói xong, một tên nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ đi đến miệng lớn trước mặt, run rẩy mở miệng nói, không, không phải ta, miệng lớn tiên sinh, thật không phải là ta, là hắn. Lúc ấy đem đạo này cơm chiên đĩa thả tại cửa sổ, chính là hắn. nói, nhân viên phục vụ chỉ hướng Nghiêm Cảnh. Lần này, tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Nghiêm Cảnh mấy người trên thân. Hiện tại chứng cứ đã đầy đủ phong phú, nếu như Nghiêm Cảnh không phản bác, như vậy đem triệt để ngồi vững Nghiêm Cảnh là hung thủ giết người sự thật. Mà mọi người ở đây chờ lấy Nghiêm Cảnh mở miệng thời điểm, đột nhiên, một đạo yếu ớt tiếng khóc lóc vang lên. Đám người nhìn lại, vậy mà là Ngu Duy Nhiên, chính chôn lấy đầu, với bên cạnh bàn ăn nước mắt chảy xuống. Nước mắt một giọt rơi trên bàn. Mà tại bên cạnh của nàng, thiếu nữ tóc ngắn Ngu Linh chính vô bờ vai của nàng, tại hắn bên thai nhẹ giọng an ủi. Tiên tính chủ trong phòng tiếp khách, cái kia tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Ngu Hi Nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận cùng nước mắt, chính là ngươi. Chính là ngươi. Ta lúc chiều trông thấy, chính là mấy người các ngươi, một mực đang nhìn con cá, mà lại trong tay còn không ngừng dùng một chút thủ đoạn, đang trêu cợt nàng. Nói, nàng đột nhiên đứng lên, hướng Nghiêm Cảnh đánh tới. Một màn này liền miệng lớn đều không nghĩ tới. Nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe, không chỉ có không có lựa chọn xuất thủ ngăn lại, còn giữ chặt một bên muốn xuất thủ thôn Nhật cao ốc cao tầng, tùy ý Ngu Hi Nhiên bổ nhào vào Nghiêm Cảnh trên thân. Bắt lấy cánh tay của hắn, dùng sức lay động. Một bên lay động, nàng còn một bên lên tiếng thúc thiết, tại sao? Tại sao muốn như thế đối với chúng ta? Bu một ca gì? Bu mạc ca ca. Các nàng đều đã biết sai. Tại sao? Tại sao hiện tại con cá? Ô ô ô. Người nói. Người nói a. Cuối cùng, nàng tựa hồ hô mệt mỏi, vậy mà trực tiếp ghé vào Nghiêm Cảnh đầu vai, tiếng khóc lóc dần dần thu nhỏ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước mắt bao người, không ai có thể nghĩ đến, sẽ phát sinh như thế tính hí kịch một màn. Mà Nghiêm Cảnh, từ đầu đến cuối, đều duy trì mỉm cười, hai tay giơ cao, để bày tỏ bày ra chính mình vẫn chưa chạm đến Ngu Hi Nhiên. Tại Ngu Hi Nhiên với hắn bên thai ngất đi về sau, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ. Với ngoại nhân xem ra, hắn phảng phất là điên, nụ cười kêu bên trong không chỉ là đối với Ngu Hi Nhiên ngất đi chế giễu, còn bao hàm đối với chính mình tội ác đắc ý, nhưng chỉ có Nghiêm Cảnh tự mình biết, hắn đang cười cái gì. Ngay tại vừa rồi, Ngu Hi Nhiên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu, đã lâu không gặp, A Kỷ. Âm thanh kia, tựa hồ cùng trước đó không giống, cho nên không có phát động trong đầu hắn hồi ức, nhưng loại kia ngữ khí đã khắc vào bộ thân thể này DNA bên trong, nói cho hắn, bộ thân thể này trong trí nhớ nữ nhân kia trở về. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Miệng lớn nhường người đem ngất đi Ngu Hi Nhiên lôi đi, đối với Nghiêm Cảnh trầm giọng nói. Sắc thực còn có một chút. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, miệng lớn tiên sinh, ngươi nói chúng ta từng tiến vào phòng bếp, cái này chúng ta nhận. Ngươi nói chúng ta là lần này phụ trách làm cơm chiên, cái này chúng ta cũng nhận. Ngươi nói cái này nhân viên phục vụ trông thấy ta đem đĩa thả ở trên bàn ăn, cái này chúng ta cũng nhận. Nhưng là, có một chút chúng ta không nhận. Nói, hắn rội ra ngón tay, chỉ hướng miệng lớn trong tay cái kia đĩa, mở miệng cười nói, đó chính là, đạo này cơm chiên không phải chúng ta làm. Hoa, lời này mới ra, chủ phòng tiếp khách đám người sôi trào. Không ai có thể nghĩ đến tại hiện tại loại tình huống này, Nghiêm Cảnh vậy mà không thừa nhận cái kia đạo cơm chiên xuất từ tay mình. Đây chẳng phải là nói, Nghiêm Cảnh mấy người tiến vào phòng bếp, sau đó hì hục dạo qua một vòng, cuối cùng nhất đem người khác làm một đạo cơm chiên giao cho cái kia nhân viên phục vụ. Đây không phải nói vậy sao? Nếu như không phải bệnh thần kinh, ai sẽ như thế làm? Vừa mới có người nói trông thấy các ngươi cơm chiên. Miệng lớn thản nhiên nói, chúng ta là làm cơm chiên. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Cái kia cơm đâu? Miệng lớn nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh con mắt. Nghiêm Cảnh thế là quay đầu lại, cao giọng gào thét, Hoa Hồng, Tiểu Mân, đem trên bàn lễ vật kia lấy ra, đúng, ta cho các ngươi mang lễ vật. Hoa Hồng nghe vậy, mặc dù có chút ngượng, nhưng vẫn là cầm bàn gỗ trung ương cái hộp kia đi tới trước mặt mọi người. Nhìn xem gần ngay trước mắt cao ốc chấp trưởng giả, Hoa Hồng nuốt nước miếng một cái, hơi có chút kinh tâm táng đảm, toàn thân không bị khống chế phát run. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, Tiểu Mân, đem hộp mở ra. Hoa Hồng càng thêm không nghĩ ra, nhưng nhìn xem tầm mắt của mọi người đều tại chính mình nơi này, nàng còn là duỗi ra có chút phát run tay, mở ra cái hộp kia. Cũng liền tại hộp mở ra trong ngay mắt, một cỗ đồ ăn kỳ dị mùi thơm tại chủ trong phòng tiếp khách tung bay ra đến. Cỗ này mùi thơm phảng phất cùng thôn Nhật cao ốc mảnh đất này giới cực kỳ xứng đôi, chuyến đi thật xa thật xa, nguyên bản đã ăn hơn phân nửa no bụng đám người, tại nghe được cỗ này mùi thơm về sau, nhao nhao nuốt nước miếng một cái, vậy mà lại cảm thấy đói. Cho dù là miệng lớn giờ phút này cũng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này hộp cơm chiên, không rời mắt nổi. Ta đến nếm thử. Miệng lớn chậm rãi nói. Thế là Nghiêm Cảnh đem một hộp lớn cơm chiên thông qua đi 1/3, đưa tới miệng lớn trước mặt. Miệng lớn tiếp nhận cơm chiên, ánh mắt lấp lóe, rồi sau đó trực tiếp liền đĩa mang cơm chiên cùng một chỗ ném vào tấm kia trong miệng rộng. Sau đó, hai mắt nhắm nghiền. Mấy giây qua sau, tại mọi người gấp chằm chằm trong ánh mắt, nó mở mắt ra, chật chật lưỡi, mở miệng nói ra hai chữ, "Tốt cơm." Đám người lần nữa kinh ngạc, đây là ý gì? Chẳng lẽ trước mặt cái nam nhân này thật không phải là hung thủ? Cũng chính là tại lúc này, Nghiêm Cảnh đưa lên mấy chương ảnh chụp, cũng nói cho miệng lớn người ở phía trên có thể làm chứng bọn hắn làm cơm chiên, cụ thể bộ dáng cùng chi tiết, bởi vì Nghiêm Cảnh đều cho bọn hắn hưởng qua, có thể để bọn hắn phân biệt. Lại ngay sau đó, Nghiêm Cảnh không có lại cho miệng lớn chất vấn cơ hội, mà là mở miệng cười nói, sau đó miệng lớn tiên sinh, ta nghĩ đưa ra nghi vấn. Tại sao chủ trên bàn như thế nhiều người, đạo này cơm chiên, hết lần này tới lần khác chỉ có vị kia gọi Ngu Ngư Nhi nữ hải chính mình ăn đây? Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Đúng a, tại sao đâu? Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 112, đồ ăn nát thôn tổ bốn người, canh một, chương 112, đồ ăn nát thôn tổ bốn người, canh một, tại Nghiêm Cảnh chứng minh cái kia đạo cơm chiên không phải hắn làm về sau, chủ trong phòng tiếp khách, mọi người nội tâm ý nghĩ đã lặng yên phát sinh chết đi. Mà tại Nghiêm Cảnh đặt câu hỏi về sau,
loại này chết đi dần dần biến thành một loại thật sâu nghi hoặc. Đúng a, đã đạo này cơm trên bày trên bàn, tại sao chỉ có thiếu nữ kia chúng độc đâu? Cơm này lạnh. Không biết thời điểm nào, Lưu lão gia tử trong tay cầm tới cái kia được lấy một nửa độc cơm trên đĩa. Ngón tay vướt khẽ một túi cơm, mở miệng nói, so cái khác đồ ăn muốn lạnh không ít. Một bên, thôn Nhật cao ốc các cao tầng nghe vậy, nhìn nhau về sau, nhao nhao nhíu mày. Có bị cao tầng đi lên trước, cũng sờ sờ cơm, rồi sau đó, lại đi hướng trên bàn, theo thứ tự sờ sờ còn lại đồ ăn. Hắn nhíu nhíu mày, rồi sau đó nhắm mắt lại, toàn thân quỷ năng khuấy động, nửa ngày sau, hắn mở miệng nói, xác thực, gạo này cơm so cái khác đồ ăn muốn lạnh. Nhưng là, hắn trong ánh mắt toát ra không hiểu, nếu như hắn không có nhớ lầm, đạo này cơm chiên ở trên thực đơn hẳn là cuối cùng nhất bên trên mấy món ăn. Hẳn là tại cái này thả lạnh. Năm xưa đi hướng một bên trên bàn một cái thùng giấy bên cạnh, dùng tay mò sờ mặt bàn, rồi sau đó đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia thùng giấy. Qua trong giây lát, phản phất có dòng điện tại thùng giấy mặt ngoài lưu chuyển. Dùng cao tổng thể lưu trữ năng lượng hạch tâm cưỡng ép đột phá cũ tội thành đối với cỡ nhỏ đồ điện hạn chế, miễn cưỡng kéo theo bánh xe có cánh quạt vận chuyển, lấy chế tạo khí lưu, lại lợi dụng quỹ năng đối với nước tiến hành hạ nhiệt độ sau thành băng, thả tại bánh xe có cánh quạt trước, tiến hành hạ nhiệt độ, ý nghĩ rất cổ điển phái, nhưng lộ tuyến vận chuyển có vấn đề, nếu như đem quỹ năng tiếp lợi nhập khẩu tiến hành sửa chữa, đổi thành tê hình mạch kín, lại tại phần đuôi. Dạng này viên này lưu trữ năng lượng hạch tâm hoàn toàn đầy đủ toàn bộ chủ phòng tiếp khách hạ nhiệt độ vận chuyển. Năm xưa nói xong, toàn bộ trong phòng tiếp khách lặng ngắt như tờ. Trừ một chút dốc lòng nghiên cứu đồ điện nhân viên công tác bên ngoài, tại cũ tội thành không ai hiểu những kiến thức này. Liền xem như cô độc bên trong, những cái kia lệch khoa các thiên tài cũng không có người nào là đồ điện tinh thông. Mà đối mặt năm xưa nói tới, một bên có cái nhân viên công tác xem ra không phục, nhỏ giọng nói lầm bầm, ai biết ngươi nói có phải là thật hay không. Năm xưa liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, viên này lưu trữ năng lượng hạch tâm phần đuôi có bộ phận tổn thương, hẳn là người nào đó thử nghiệm cậy mở cũng đối với trong đó quỷ năng tiến hành trộm lấy, nhưng là thủ pháp rất thô ráp, quả thực có thể nói là cưỡng ép dỡ bỏ. Tại phát giác được lưu trữ năng lượng hạch tâm có nổ tung phong hiểm sau, mặc dù lập tức đình chỉ hành động, nhưng có một phần nhỏ tiếp xúc tầng ở giữa còn là xuất hiện khe hở, không có tiến hành tu bổ, dẫn đến xuất hiện quỷ năng tiết lộ. Mà lại phần đuôi bộ phận còn có rất nhỏ ấn ký. Năm xưa nhìn về phía người kia, trong giọng nói mang mỉm cười, hẳn là giấu răng. Tiếng nói vừa ra, người kia dọa đến khẽ run rẩy, từ nay về sau liền lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lấy tay, không phải ta, không phải ta làm. Đại nhân, ta cũng không biết là ai làm, ta thật không biết. Hắn nhìn về phía miệng lớn liều mạng giải thích, rất sợ miệng lớn một cái dưới sự kích động đem hắn cho trực tiếp bước. Năm xưa không để ý miệng lớn đã hết sức khó coi sắc mặt, chậm rãi nói, căn cứ viên này lưu trữ năng lượng hạch tâm vận chuyển công suất cùng băng hòa tan tốc độ tiến hành tính toán, cái này bàn cơm chiên hẳn là tại cái này bày có 20 đến 25 phút. Cho nên, là ai đem nó bày tại cái này, lại tại sao muốn đem nó bày ở chỗ này đây? Hắn nói xong, nghiêm cảnh lập tức mỉm cười nói, cái đề tài này, ta nghĩ trên bàn các vị hẳn là lại quá là rõ ràng. Nói, hắn đi đến vị kia trên mặt không có một tia huyết sắc nữ hài bên người, chậm rãi cúi người xuống, mở miệng nói, vị trí này là mang thức ăn lên vị trí, đúng không? 20 đến 25 phút trước đó, hẳn là miệng lớn tiên sinh tuyên bố chúng ta cũ tội thành bước ngoặt cái kia thời gian trước đó. Xin hỏi, các vị trên bàn những khách nhân, có bao nhiêu người chú ý tới đạo này cơm chiên? Lời này vừa nói ra, trên bàn, đám người hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy, lẹ thẻ mấy người nhấc tay, xưng đã từng chú ý tới qua có một bàn cơm chiên. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người, đều đối với món ăn này không có chút nào ấn tượng. Lại nhìn nhấc tay những người kia vị trí, đều là ngồi tại chết đi thiếu nữ bên trái, mà tại chết đi thiếu nữ phía bên phải ngồi, rõ ràng là thiếu nữ tóc ngắn ngu linh. Nghiêm cảnh lại nhìn về phía vị kia mang thức ăn lên phục vụ viên, mỉm cười nói, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi lúc đó là đem cơm chiên bên trên tại cái này sao? Là đúng đúng. Vị phục vụ viên kia ngăn không được gật đầu, lúc này, chỉ cần có thể thoát khỏi hắn hiểm nghi, nghiêm cảnh nói cái gì chính là cái gì. Vậy xem ra cái này bàn cơm chiên không có theo bàn tròn chuyển động ba. Nghiêm cảnh mỉm cười nói, hẳn là mới vừa lên ngay tại miệng lớn tiên sinh nói chuyện thời điểm đắp lên đồ ăn vị các vị bên trong người nào đó cầm tới bên cạnh đi. Lời này mới ra, ngồi ở trên đồ ăn vị bên cạnh mấy người lập tức đổi sắc mặt. Miệng lớn tiên sinh, ta nhớ được thành thật trưởng lão đến, đúng không? Chỉ cần nhường hắn đến lần lượt hỏi một chút hẳn là liền biết ta. Nghiêm cảnh nhìn về phía miệng lớn cười nói, đương nhiên, chúng ta mấy người cũng sẽ tiếp nhận hỏi thăm. Tiếng nói vừa ra, nơi xa một thanh râu ria thành thật trưởng lão lập tức đứng lên, mặc dù phát hiện nói dối tiêu hao không nhỏ, nhưng là nếu như phạm vi thu nhỏ đến như thế trong mấy người, vậy vẫn là không có vấn đề, lại khái mấy giờ, ta liền có thể tìm ra hung phạm. Hiển nhiên, vị trưởng lão này dù không bằng thiện lương trưởng lão như vậy có thiện tâm, đảm nhiệm nhiều việc, nhưng cũng là cái lòng nhiệt tình. Miệng lớn vừa định đáp ứng, nhưng không ngờ, ngồi ở kia một mực chưa từng mở miệng ngu linh bỗng nhiên mở miệng nói, ta có dị nghị. Nàng đứng người lên, nhìn về phía nghiêm cảnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhường thành thật con đường người phát hiện nói dối, tương đương với cho phép hắn quỷ năng tiến vào thân thể chúng ta, đây đối với chúng ta sinh mệnh con đường mà nói căn bản là không có cách tiếp nhận. Coi như cái kia bàn cơm chiến đã từng thả tại qua nơi đó, cũng có thể là những người khác thừa dịp chúng ta không chú ý hạ độc, cái gì đều thuyết mình không được. Mà ngồi ở mang thức ăn lên phe này người, đều là chúng ta bổ công anh trang viên người, ngươi lần này ngôn luận, không thể nghi ngờ là ám chỉ chúng ta bổ công anh trang viên người tại giết hại người một nhà, không chỉ có ám chỉ, còn muốn nhường chúng ta dưới sự nhìn chừng từng của vạn chúng xấu mặt. Lập tức chúng ta tam phương liền muốn tổ chức cuối cùng nhất hội đàm, vô luận cuối cùng nhất có hay không đo lường ra trong chúng ta có người nói láo, như ngươi loại này thuyết pháp, đều sẽ nhường chúng ta trong lòng mọi người mất đi quyền chủ đạo. Lời này mới ra, hai vị kia bổ công anh trang viên người phụ trách cũng lập tức đứng dậy, không đồng ý tiến hành phát hiện nói dối. Bọn hắn cũng ý thức được, nếu như chính mình tùy ý cái khác địa giới người an bài, như vậy ở đây rất nhiều khách mới, cũng sẽ không có người đem bọn hắn lại để vào mắt. Chỉ ít, sẽ thấp thôn Nhật cao ốc một đầu. Cứ như vậy, Ngô Linh mấy câu nói, thành công đem chuyện này theo cùng một chỗ hung sát án kéo lên độ cao. Mắt thấy phát hiện nói dối liền muốn coi như thôi, nhưng là lúc này, Thụy Mộng Hương người không làm. Nhường bổ công anh trang viên trước mặt mọi người xấu mặt, đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt ta. Thế là, hiện trường, trực tiếp loạn. Thụy Mộng Hương cùng bổ công anh trang viên người bắt đầu lẫn nhau trốn tránh, chỉ trích nhất định là đối phương hạ độc, trận này thông ra, còn chưa bắt đầu, vậy mà biến thành tại chỗ luận chiến, thậm chí, bởi vì trước mấy ngày sự tình còn sót lại nhân tố, mơ hồ có muốn động thủ xu thế. Nghiêm Cảnh cùng Lưu lão gia tử mấy người ánh mắt hài hước nhìn xem cái này màn, thỏa thích xem kịch. Thẳng đến cuối cùng nhất, một tiếng như sấm ầm ầm nổ vang, đánh gãy cuộc nháo kịch này. Đám người nhìn lại, là miệng lớn dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem một tấm to lớn bàn tròn cho tiện tay đập thành mảnh vỡ. Tốt. Miệng lớn ánh mắt u ám, nhìn về phía đám người, chuyện này, liền đến cái này mới thôi. Không thể lại tiếp tục, dạng này sẽ chỉ làm đám người nhìn Tam Phương trò cười. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái tiểu nhân độc chết án, tại dính vào cũ tội thành hội nghị về sau, đều sẽ như vậy phức tạp. Đối với Tam giai hắn đến nói, đem người ở chỗ này đều giết tựa hồ cũng so tìm tới hung thủ muốn đơn giản chút. Nhưng hôm nay, không thể giết. Vì những người này phía sau Tam giai không thể giết, vì thôn Nhật cao ốc không trở thành chúng mũi tên chi không thể giết, vì đạt được dân tâm, trở thành cũ tội thành chi chủ cũng không thể giết. Cùng lúc đó, Ngu Hy Nhiên tựa hồ cũng bởi vì cái này tiếng nổ hồi tỉnh lại. Nàng gió nghe sự tình về sau, đầu tiên là rơi mấy giọt nước mắt, rồi sau đó chậm rãi nói, miệng lớn tiên sinh, hôm nay thời gian dù sao đặc thù, con cá sự tình, đã như thế lâu đều không có biết rõ ràng, trước hết thả một chút đi. Mặc dù khổ con cá, nhưng nàng trong nụ cười có loại không hiểu thê lương cảm giác, hiện tại hết thảy đều chỉ là suy luận, không có cái gì manh mối, nếu như bởi vì một chút có lẽ có phỏng đoán mà nhường hôm nay loại này trọng yếu thời tiết ra cái gì được rẽ, vậy chúng ta bổ công anh trang viên thật thành cũ tội thành tội nhân. Cùng cũ tội thành tương lai so ra, cái khác đều có thể tạm thời thả một chút. Nói xong, đám người im lặng. Xác thực, hiện tại hết thảy đều chỉ là nhân chứng, không có thực chất chứng cứ, cái cỏ không biết muốn kéo bao lâu. Mà so sánh với đó, việc vui mặc dù tốt nhìn, nhưng cũ tội thành chỉ có cuối cùng nhất 10 năm mới là đại sự. Cũng liền tại mọi người tiếp nhận chuyện này sắp không giải quyết được gì thời điểm, tại Ngu Hy Nhiên trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười thời điểm. Đột nhiên, một đạo phí sức thanh âm truyền đến. Tìm, tìm, tìm tới. Đám người nghe tiếng nhìn về phía màn tàu vị trí. Chỉ thấy cái này một mực tại đồ ăn nát thôn mấy người trong tổ không có cái gì cảm giác tồn tại bại nào nữ hải, không biết thời điểm nào chạy đến cách đó không xa thùng rác nơi đó, nửa người đều cơ hồ chôn vào. Giờ phút này, nàng phí sức đứng người lên, giơ lên trong tay dùng bọc giấy non nửa lau bụi, cười ngây ngô nói, "Một, mấy, liền, chính là cái này cùng trong mâm cái kia, cái nó kia." Đồng dạng, chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ chương 113, dân tâm, nho nhỏ cao trào, ba canh sẽ tối nay, chương 113, dân tâm, nho nhỏ cao trào, ba canh sẽ tối nay. Lời này mới ra, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cùng trong mâm độc. Đây chẳng phải là nói, hiện tại, cái này mang theo chạy bằng điện mũ giáp nữ hài trong tay, chính là độc tố. Vừa mới còn nói không có manh mối, hiện tại manh mối liền bị tìm tới rồi. Nhìn xem cái kia to lớn thùng rác, nhìn lại một chút nữ hài kia gầy tiểu nhân thân hình, đám người rất khó tưởng tượng, nàng là thế nào làm được. Nghiêm Cảnh nhãn tình sáng lên, chạy tới, giữ chặt màn đầu tay, đem dùng bọc giấy nửa vẹn cho siết trong tay, rồi sau đó xông miệng lớn tiên sinh mở miệng nói, "Tiên sinh, cái này lau bụi hẳn là hung thủ dùng quỷ năng đem độc tố hủy đi về sau lưu lại. Hiện tại không khó lắm tìm tới hung phạm a." Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt liếc nhìn đối diện Ngô Hy Nhiên cùng Ngô Linh, chỉ thấy Ngô Hy Nhiên lúc này hơi cúi đầu, nhìn không thấy hắn ánh mắt, nhưng có thể cảm giác được trên người nàng loại kia hận ý, đã có chút muốn ép không được. Miệng lớn nhìn xem Nghiêm Cảnh trong tay cái kia nửa vật trò, trong mắt bày ra, ai đến tiến hành một chút bị năng thăm dò. Hắn nhìn về phía trên trận đám người, việc này liên quan hệ đến bọn hắn Tam Vương, nếu như có thể, tự nhiên là muốn người khác tới tiến hành mới tốt nhất. "Ta tới." Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy dáng người cao gầy Lữ Miểu cùng ẻn hướng về bên này đi tới. Trật tự cục quản lý, cấp 4 chấp hành tổ trưởng, Lữ Miểu. Lữ Miểu thản nhiên nói, "Có từng nghe nói?" Miệng lớn miết miết miệng, "Trật tự cục quản lý quỷ năng thăm dò là tuyệt chiêu, mời đi." Rất nhanh, Lữ Miểu hoàn thành quỷ năng thăm dò. Hiện tại, chỉ cần đối với mỗi người tiến hành cực kỳ đơn giản quỷ năng thăm dò, liền có thể tìm tới là ai hạ độc. Đương nhiên, loại chuyện này với trật tự cục quản lý mà nói, cũng muốn dựa theo quy củ, cần đối phương đồng ý mới có thể đi vào đi. Nhưng là, ai cũng biết, đều cho tới bây giờ, nếu có ai không đồng ý đơn giản nhất quỷ năng thăm dò, không thể nghi ngờ là không đánh đặc hay. Lập tức, mỗi người đều căng cứng ở thần kinh, muốn biết cái kia giết người hung thủ đến cùng là ai. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, không đợi Lữ Miểu bắt đầu thăm dò, đột nhiên, một thân ảnh thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Ngô Linh, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, ướt nhẹp màu trắng mạng che mặt, là ta cản. "Thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi. Thế nhưng là ta không biết kia là độc tố. Ta chỉ cho là..." Nàng lại không có trước đó rõ ràng, mà là toàn thân phát run, tựa hồ sợ hãi tới cực điểm. Nói, nàng giơ lên tay, quỷ năng quấy động, liền muốn hướng trên cổ của mình lao đi.
Nhưng một đạo quỷ năng trước thời hạn đánh vào trên cổ của nàng, nàng lập tức hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Động thủ là bên cạnh Ngu Hy Nhiên. Nhưng mọi người chế giễu. Ngu Hy Nhiên thở dài, ta cũng không nghĩ tới Ngu Linh vậy mà lại làm ra loại sự tình này, xem ra chúng ta bổ công anh trang viên, đúng là quản lý không tốt, lần này hội đàm, chúng ta sẽ nhường nha chủ yếu vị trí, mời Thụy Mộng Hương cùng thôn Nhật Cao ốc đi đầu trao đổi. Đối với Ngu Linh, chúng ta cũng sẽ chặt chẽ xử lý. Nhưng dù sao Linh Nhi cùng ta từ nhỏ lớn lên, mong rằng mọi người có thể mở một mặt lưới. Ngu Hy Nhiên nói, hướng đám người thật sâu bái. Cúc Hoàng cái này không ngờ, nàng lại đối miệng lớn cùng Thụy Mộng Hương mấy người thật sâu bái. Cuối cùng nhất, nàng lại hướng Nghiêm Cảnh mấy người bái. Cho các người gây phiền bái. Lúc này, nàng đã không phải vừa mới bộ kia hơi một tí rơi lệ bộ dáng, trật tự rõ ràng, cũng đầy đủ quả quyết. Nên thừa nhận, nàng thừa nhận. Nên dứt bỏ, nàng hoàn toàn dứt bỏ. Mà trên người, dù sao cũng là bổ công anh trang viên người. Người một nhà giết mình người. Ngoại nhân, tựa hồ cũng không cách nào truy cứu cái gì. Huống chi, nàng còn là nhân vật chính của hôm nay, là tương lai cũ tội thành hy vọng. Thế là, đám người cũng liền thản nhiên tiếp nhận nàng tạ lỗi. Liền ngay cả miệng lớn cũng không hề tức giận, chỉ là nhẹ gật đầu. Mà đến nỗi hắn không hề tức giận, là thật tiếp nhận Ngu Hy Nhiên xin lỗi, còn là tại cho vị kia mấy năm không có xuất hiện Ngu phu nhân mấy phần mặt mũi, cái này liền không được biết. Cho nên sự tình liền như thế muốn kết thúc. Nghiêm Cảnh cùng vị này dục vọng tồn tại lần thứ ba giao thủ, tựa hồ là Nghiêm Cảnh thắng, nhưng thắng không nhiều. Đây chính là địa vị không ngang nhau. Nếu như người thua là Nghiêm Cảnh, như vậy chết người cũng sẽ là hắn. Nhưng người thua là Ngu Hy Nhiên, cho nên chỉ là túi đầu người là nàng. Bất quá, Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi, Ngu Hy Nhiên tiểu thư. Cũng chúc ngươi cùng Mộng Thiên Thu tiên sinh trăm năm tốt hợp. Nhưng mà, ta có cái nghi vấn, đó chính là, tại sao giết người chính là Ngu Linh tiểu thư, nhưng nói xin lỗi là ngươi đây? Nàng đã ngất đi. Ngu Hy Nhiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, thế nhưng là nàng hao tổn mọi người chúng ta như thế thời gian dài, thậm chí, muốn đem ta đặt để tử địa, thế nhưng là, ta lại ngay cả mặt của nàng đều không nhìn thấy qua. Nghiêm Cảnh thở dài, ta chỉ có một cái tiểu tiểu nhân tình cầu, chính là muốn nhìn một chút hãm hại ta người mặt, không vì cái gì khác, ta chính là muốn nhìn một chút đến cùng hãm hại ta người dài lên dáng vẻ gì. Ta biết, chúng ta chỉ là cư dân bình thường, không có cái gì thân phận, không có cái gì địa vị, nhưng là dạng này bị tùy ý hãm hại, lại ngay cả đối phương cái gì bộ dáng cũng không biết. Ai? Được rồi, ta biết, chúng ta chỉ là cũ tội thành cư dân bình thường. Nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, Ngu Hy Nhiên song quyền hung hăng nắm chặt, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm vào lòng bàn tay trong thịt. Đây là nàng vừa mới phương pháp, nhưng bây giờ lại bị Nghiêm Cảnh dùng. Nếu như là bình thường, không ai sẽ quan tâm Nghiêm Cảnh yêu cầu, tựa như hắn nói, hắn bất quá là cái cư dân bình thường. Nhưng hôm nay, không giống. Quả nhiên, tại Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra về sau, lên tiếng trước nhất là Mỹ Đức Cầu đám kia thiện lương cư dân. Nhìn xem cái này tội phạm giết người mặt, cư dân bình thường cũng có nhân quyền. Tiếp lấy là Mỹ Đức Cầu cái khác cư dân, một chỗ đi ra, đương nhiên phải ủng hộ. Lại về sau là đồ ăn nát thôn hai vị kia tới làm món ăn cư dân. Sau đó là điên cuồng công viên cho chơi. Lại sau đó là thôn Nhật Cao ốc các công nhân viên. Bọn này không dành thế sự các cư dân, tại Nghiêm Cảnh trong giọng nói cảm giác được thật sâu thay vào cảm giác. Tiếp lấy Tử Vong Câu lạc bộ người tới, vậy mà cũng khiến người bất ngờ gia nhập vào trong đó. Sau đó là Thụy Mộng Hương, không vì cái gì khác, bọn hắn ước gì bổ công anh trang viên chết. Cuối cùng, tất cả mọi người thanh âm ngưng tụ thành một mảnh thủy triều, cơ hồ muốn đem chủ phòng tiếp khách mái nhà cho nhấc lên. Nhìn xem vị kia tội phạm giết người mặt. Tại mảnh này thủy triều bên trong, đừng nói là Ngu Hy Nhiên chiếc thuyền này, chính là bổ công anh trang viên chiếc thuyền này, cũng phải bị lật tung. Mà có người muốn bị lật tung, tự nhiên có người sẽ bắt lấy cố này thủy triều. Nhường vị tiên sinh này xem một chút đi. Ngu Hy Nhiên tiểu thư. Miệng lớn mở miệng nói. Hắn cuối cùng nhìn thấy hắn hy vọng dân tâm, mà bây giờ, hắn muốn đem nó nắm ở trong tay. Dù cho chỉ có một lát. Tại miệng lớn mở miệng về sau, Ngu Hy Nhiên nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập chán nản cùng không cam lòng, toàn thân đều đang phát run. Cuối cùng, ở bên cạnh hai người phụ trách giải quyết dứt khoát xuống, Ngu Linh trên mặt mạng che mặt, cuối cùng bị chậm rãi để lộ. Dưới khăn che mặt là một tấm lại phổ thông cực kỳ khuôn mặt. Cũng liền tại mạng che mặt bị xốc lên trước mắt, lập tức, chủ trong phòng tiếp khách bộc phát như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mọi người không quan tâm gương mặt kia đến cùng là cái gì bộ dáng, nhưng là gương mặt kia hôm nay nhất định phải bị người trông thấy. Tại dạng này cuồng hoan bên trong, cũng liền không ai trông thấy. Nghiêm Cảnh trông thấy gương mặt kia về sau, ánh mắt thâm thúy. Trong đầu của hắn, loại kia cảm giác mơ hồ cuối cùng giáng lâm. Đã từng đang điên cuồng công viên trò chơi từng có cảm nhận, hiện nay xuất hiện lần nữa. Từng vòng sương mù mông lung ký ức, như sóng gợn ở trong đầu nổi lên. A Kỷ, ngươi nhìn ta, có đẹp hay không? Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ, ba canh sẽ muộn một chút điểm chương 114, hồi ức cùng bàn rượu, ba canh, chương 114, hồi ức cùng bàn rượu, ba canh, A Kỷ, ta có đẹp hay không? Đẹp. A Kỷ, cái này cho ngươi ăn. Cảm ơn. A Kỷ, chúng ta còn muốn tại cái này đợi bao lâu? Không biết. A Kỷ, ngươi tại sao không thích cười? Ừm. Ngươi muốn bao nhiêu cười, ngươi cười lên để mắt. Ừm. A Kỷ, ngươi có nguyện ý hay không vì ta? Nghiêm Cảnh bên hai, thanh âm dần dần tan rã, chỉ có thể đến cái này. Quay phim nam hẳn là đem cùng trước mắt gương mặt này có quan hệ ký ức đều xóa cái sạch sành sanh. Những hình ảnh kia mông lung, hoàn toàn thấy không rõ lắm cụ thể chi tiết, chỉ có thể phân biệt ra được hai người tựa hồ theo nhỏ cùng một chỗ lớn lên.
quay phim nam đối với gương mặt này chủ nhân có mãnh liệt hảo cảm. Sau đó, đang lớn lên về sau, quay phim nam cùng nàng cùng rời đi cái kia theo tiểu nhất lên lớn lên địa phương. Đây chính là toàn bộ có thể phân biệt ra được. Lại về sau phát sinh cái gì, hoàn toàn là trống rỗng. Thế nhưng là, quay phim nam tâm nguyện đến cùng là cái gì? Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hận ý tại trong lồng ngực bộc phát ra. Mà mục tiêu, trực chỉ trước mặt nằm ngu linh gương mặt này. Giết nàng. Nghiêm Cảnh trong lòng hơi động, tầm mắt lập tức rủ xuống, đem ánh mắt bên trong từ bộ thân thể này tự động sinh ra hung ý che lấp. May mà, hắn đã trước thời hạn nghiêng đi thân thể, đem mặt đối với hướng đồ ăn nát thôn mấy người. Không thể giết, chỉ ít, không thể tại cái này giết. Mà lại, giết cũng không nhất định là nàng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi trong đầu vùng không gian kia thời điểm, đột nhiên lại một cái hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Kia là đen kịt một màu trên thổ địa, quay phim nam ngồi xổm trên mặt đất, đem một cái hộp cho vùi vào trong đất. Nơi này, không ai sẽ đánh quấy. Quay phim nam tự lẩm bẩm. Chỉ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính, nhường ta nhớ tới ngươi. Nói xong, hắn đứng người lên, quay người rời đi. Trung quanh không trung, một mảnh mù sương mù, hoàn toàn phân biệt không xuất hiện ở đâu. Nhưng theo lời hắn nói bên trong có thể nghe ra, tựa hồ quay phim nam đem có thể tỉnh lại ký ức đồ vật cho tìm địa phương giấu đi. Là, Nghiêm Cảnh trong lòng hơi động. Nếu như quay phim nam lúc ấy đối với trước mắt gương mặt này chủ nhân còn có mãnh liệt hảo cảm, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ được đem liên quan với hắn ký ức hoàn toàn xóa bỏ, không lưu một tia sau đường. Mà quay phim nam liên quan với ký ức năng lực bên trong, xác thực cũng có sao lưu năng lực này. Chỉ bất quá hắn chôn xuống ký ức nơi này ở đâu. Nghiêm Cảnh nghĩ đến hắn câu kia nơi này, không ai sẽ đánh quấy. Trong lòng có ý nghĩ. Thế là, hắn rời khỏi trong đầu không gian. Lần nữa nhìn về phía trước mặt ngu linh mặt, còn có một bên ngu hy nhiên. Lúc này nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn ngập căm hận, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, dường như hận không thể đem Nghiêm Cảnh ăn sống nuốt tươi. Nghiêm Cảnh mỉm cười. Trước đó ngu hy nhiên bổ nhào vào trên người hắn về sau, nói với hắn câu nói kia, hiện tại xem ra, giống như chỉ là một loại dụ dỗ. Ngu linh mới là cái kia dục vọng tồn tại. Dù sao hồi ức sẽ không gạt người. Bất quá, thật là như vậy sao? Nghiêm Cảnh gật đầu nói, cảm ơn ngài khẳng khái, ngu hy nhiên tiểu thư, chúc ngài cùng Mộng Thiên Thu tiên sinh trăm năm tốt hợp. Nói xong, Nghiêm Cảnh mang mấy người còn lại, tại mọi người reo hò cùng trong tiếng vỗ tay rời đi. Trở lại trên bàn cơm, Nghiêm Cảnh hướng đám người phân biệt biểu thị cảm tạ. Vừa mới giúp lời nói, trong đó thiếu không được có đám người cổ động. Mà xem như hồi báo, Nghiêm Cảnh mở ra cái kia đựng có cơm trên hộp. Lập tức, trên bàn vang lên trận trận tiếng nuốt nước miếng. Nguyên vật liệu có rất nhiều, ăn xong ta lại xào. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Tiếng nói vừa ra, trên bàn đám người nhao nhao reo hò. Cứ như vậy, một đoàn người một bữa cơm một mực ăn vào nửa đêm. Món ngon phối rượu ngon, trên bàn mỗi người đều có chút choáng. Ô ô ô, hoa hoa hoa, ô ô ô, cơm chiên thật tốt ăn. Hoa Hồng một bên lau nước mắt, một bên đem cơm chiên nhét vào trong miệng. Đây đã là nàng dùng trên mặt cái miệng này ăn bát thứ 5. Trừ cái này 5 bát bên ngoài, nàng còn dùng trên bụng miệng ăn 5 bát. Tình thâm nghĩa nặng, Hoa Hồng ôm Màn Đầu gào khóc, Màn Đầu tiểu thư, ngươi đến lúc đó gả cho một mấy tiên sinh về sau có thể hay không mời ta đi nhà các ngươi làm việc. Mà Độc Nhãn cũng tương tự ăn một mặt say mê. Mặc dù không giống Hoa Hồng như vậy khóc thành tiếng, nhưng hắn tại chứng đến Nghiêm Cảnh đồng ý sau, trực tiếp đóng gói 5 phần, chuẩn bị mang về cho lão mụ ăn. Hiện tại, trong tay hắn cái kia phần đã là chính mình ăn thứ 7 bát. En cùng lão hổ hoàn toàn say. Hai người vai đỡ lên, tay nắm tay, ngay tại hát vang. Tối nay là ngày tháng tốt, ngày tốt lành, Lữ Miểu, Lạc Thường, không có ngại giờ phút này chẳng cảnh ở Mỹ, an tĩnh ngồi ở kia, lại móc ra sách. Nàng cũng ăn không ít cơm chiên, uống nhiều rượu. Những cái kia rượu đối với nàng mà nói hiển nhiên bất quá là nhiều nước. Chỉ là, ngay tại pha rượu Nghiêm Cảnh trông thấy, nàng liếc nhìn quyển sách trên tay, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, sững sờ ngây người một lúc. Thành Tín cùng Thiện Thiện, đồng dạng có chút say, hai người trở thành trên bàn đôi thứ hai tại giả một người. Ta cảm thấy có đôi khi ngươi chính là quá thiện lương, ngươi cường ngạnh hơn một điểm. Không muốn người khác nói cái gì, ngươi đều đúng đúng đúng. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta có đôi khi chính là quá thiện lương. Mẹ ngươi, mà đổi thành bên ngoài một đôi giả một người. Hai người tay dựng vai, thông đồng cùng một chỗ, ngay tại chiến choáng xuống nói chuyện phiếm. Chân tiểu tử ta cùng ngươi nói, ta có hoạch định một đại kế. Phải không? Lớn đến bao nhiêu? Rất lớn, phi thường lớn, ta sợ nói ra hù dọa ngươi. Với bạn, ta cũng có hoạch định một đại kế. Kia liền đến so tài một chút. Lưu lão gia tử Ngưu Kình đi lên. So đi. Năm xưa cái khác cũng không đáng kể, duy chỉ có cùng Lưu lão gia tử phân cao thấp điểm này, từ trước đến nay một bước cũng không nhường. Ta kế hoạch này Lưu lão gia tử hạ giọng, chậm rãi mở miệng nói, cùng thần có quan hệ. Nói xong, hắn ngồi dậy, nhìn về phía năm xưa, trên mặt đã không có nửa điểm men say. Hắn chăm chú nhìn năm xưa mặt, tựa hồ nghĩ theo năm xưa vẻ mặt nhìn ra chút mánh khóe, tỉ như, năm xưa có thể hay không gia nhập chính mình kế hoạch này, lại hoặc là năm xưa có thể hay không bị hù đến. Dù sao, hắn vừa mới nói lời, đầy đủ kinh người. Nếu là chuyến đi, người khác sẽ cảm thấy hắn điên. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, năm xưa bỗng nhiên cười. Hắn nhìn về phía mặt bàn, rồi sau đó thấp giọng cười nói, đúng dịp. Ta kế hoạch này, cùng có quan hệ. Lời này mới ra, Lưu lão gia tử ánh mắt bày ra. Hắn bỗng nhiên cười lên ha hả, ta không nghĩ tới, tiểu tử ngươi, cũng là tên điên. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này lão gia hỏa, trước đó nói như vậy không có ý chí chiến đấu, kết quả trong lòng còn trang trí sự tình. Nam xưa lạnh nhạt nói, nhưng chung quy, hay là muốn nhìn người nào đó có hay không ý tứ này. Xác thực, phải có người dẫn đầu.
Tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời nhìn về phía tại cái kia pha rượu nghiêm cảnh. U ám dưới ánh đèn, kia đôi thon dài trong tay cầm tuyết khắc chén, tùy ý ném đi, tại không trung xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, nhiều lần xoay chuyển, rồi sau đó trở xuống trong tay. Khối băng cùng cái chén va chạm phát ra giòn nhẹ tiếng vang, tại tiếng nước làm nổi bật xuống, nhường người có thể nghĩ đến giữa hè bọt nước. Pha rượu quá trình là pha rượu một bộ phận. Nghiêm cảnh nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thần bí bí, khó được chứng chặt đàng hoàng hai người, sững sờ, làm gì cái bộ dáng này, các ngươi hét ra đến ta ở trong rượu đổi thấp kém nước soda rồi. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm cảnh thành công thu hoạch hai cái quốc tế thủ thế. Yên tâm đi, tiểu tử này rất được rồi vào hỏa. Lưu lão gia tử cười hắc hắc, mở miệng nói, hắn là loại kia giúp hắn về sau liền sẽ ngượng nịu mặt mũi người. Ý của ngươi là nói? Nam sứ nói. Đúng, ngươi cũng nhìn ra đi. Lưu lão gia tử sờ một cái trên cằm râu ria, ung dung mở miệng nói, chúng ta đi giúp hắn đem cái kia nữ cho xử lý. Nam sứ gật gật đầu, có thể. Tiếng nói vừa ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ xế chiều lão hổ đề nghị bóc nữ hải kia mạng che mặt, hai người liền đều phát giác được không thích hợp. Thằng đến vừa mới, Nghiêm cảnh lần nữa muốn nhấc lên mạng che mặt, càng phát giác không thích hợp, hai người đều đem lực chú ý thả tại hắn chuyển tới trên mặt. Lúc này mới bắt được cái kia thoáng qua liền mất hung ý loại kia hận ý, hai người ở trên người Nghiêm cảnh chưa bao giờ thấy qua. Còn như Nghiêm cảnh tại sao muốn giết cái kia nữ nhân, bọn hắn không biết, cũng không quan tâm. Bọn hắn trải qua sự tình rất rất nhiều. Nghiêm cảnh muốn giết, hai người liền giúp hắn giết. Tựa như lần này Lưu lão gia tử bị nổ, mấy người nói quản, cũng liền quản. Thế là, sáng sớm hôm sau, ta muốn tới cô độc bên trong. Nghiêm cảnh hướng đám người tuyên bố, chờ yến hội bên này thảo luận kết quả đi ra về sau liền đi. Cô độc bên trong, Lưu lão gia tử cùng năm xưa nghĩ đến Ngô Hi Nhiên một đoàn người lần này thông gia xong về sau, cũng là muốn đi cô độc bên trong. Thế là hai người nhìn nhau, mở miệng nói, chúng ta ba cái cũng đi. Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ. Chương 115, xuất phát. Cô độc bên trong. Canh 1, chương 115, xuất phát. Cô độc bên trong. Canh 1, Nghiêm cảnh nhìn xem chủ động yêu cầu tùy hành mấy người, nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, ta lần này đi cô độc bên trong là có chuyện, các ngươi đi là làm gì? Chúng ta đương nhiên cũng có chuyện à, còn như chuyện gì? Lưu lão gia tử nói, vươn tay khuỵu tay khuỵu tay một bên năm xưa, không ngừng nháy mắt. Ừm, ta quyết định đi làm cái lý trưởng đương đương. Không am hiểu nghĩ lý do năm xưa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mở miệng nói, cái này lao ra hỏa nhất định phải đi cùng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái kia màn đầu là? Nghiêm cảnh lại nhìn về phía một mặt mơ hồ màn đầu. Theo biểu lộ có thể nhìn ra, nàng xem ra tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng chuyện này, tựa như là bị lâm thời thông chi đồng dạng. Nhưng Lưu lão gia tử rất tự nhiên tìm tới lý do, cô nằm nhà, ngươi còn không biết sao? Ngươi đi đâu nàng khẳng định đi cái kia nha. Đúng hay không cô nàng? Màn đầu nghe vậy, nguyên bản bỗng nhiên ánh mắt trở nên trong suốt. Đúng. Đúng. Màn đầu cũng muốn đi. Màn đầu dùng sức gật gật đầu. Mặc kệ đi đâu, có thể cùng một bao nhiêu đợi một hồi, nàng liền đi. Nghiêm cảnh nghe vậy nháy mắt một cái, suy tư một lát sau, gật gật đầu, kia liền cùng một chỗ đi. Cứ như vậy, một đoàn người hôm nay đều không có đi làm, ngồi ở trong quán ba chờ lấy lần này hội đàm kết quả ra lò. Không bao lâu, hẹn kéo lấy một cái ma túy túi vải đi vào quán ba cửa. Hắn trong tay kia còn cầm một tấm gờ giấy đồ vật. Vừa vào cửa, liền giơ tay lên, tại không trung lay động. Hội đàm kết quả đi ra rồi. Ngồi tại quán ba đám người nghe vậy, đồng thời dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía hắn. Hẹn thế là đem túi vải bố bung ra, hai tay cầm tấm kia gờ giấy, ho khan hai tiếng, mở miệng nói, lần này thông gia viên mãn thành công. Trải qua tam phương trao đổi sau quyết định, Ngu Hi Nhiên cùng Ngộng Thiên Thu chỗ sinh hạ dòng dõi, nếu bị đơn nhất con đường, thì dựa theo hắn con đường chủng loại phân biệt từ Thụy Mộng Hương cùng Bồ Công Anh Trang Viên tiến hành nuôi dưỡng. Nếu bị song con đường tồn tại, thì từ tam phương cộng đồng tiến hành nuôi dưỡng, hắn dòng dõi sẽ bị miệng lớn tiên sinh thu làm nghĩa tử, lại hắn trưởng thành trong quá trình không 15 tuổi chủ yếu giáo dục cùng hoàn cảnh sinh hoạt từ thôn Nhật Cao ốc cung cấp, 15-25 tuổi chủ yếu giáo dục cùng hoàn cảnh sinh hoạt từ Thụy Mộng Hương cung cấp, sinh hoạt giúp đỡ cùng hôn phối công việc từ Bồ Công Anh Trang Viên cung cấp. Một khi nên dòng dõi vượt qua 18 tuổi, thì thu hoạch được hoàn toàn quyền tự chủ, vượt qua 25 tuổi, tam phương có nghĩa vụ giúp hắn chứng thực cũ tội thành chi chủ địa vị. Tại dòng dõi sinh hạ trước đó, hết thảy công việc từ Ngu Hi Nhiên cùng Ngộng Tiên Thu phụ trách, địa điểm vì cô độc bên trong thứ 18 dặm. Trở lên, đám người nghe vậy đều là hiểu rõ. Theo phần này kết quả bên trong cũng có thể nhìn ra, Bồ Công Anh Trang Viên lần này hội đàm là hoàn toàn bên thua. Nguyên bản song phương thông gia, hẳn là Bồ Công Anh Trang Viên Thụy Mộng Hương thôn Nhật Cao ốc, nhưng trải qua như thế nhiều chuyện về sau, ngược lại là thôn Nhật Cao ốc sau đó cư bên trên, đem Bồ Công Anh Trang Viên chen đến cuối cùng vị trí. Có nói Ngu Hi Nhiên các nàng bao lâu khởi hành sao? Nghiêm cảnh mở miệng nói, hẳn là ban đêm. Hẹn hồi ước một chút, mở miệng nói, được. Nghiêm cảnh gật gật đầu, rồi sau đó quay người đối với Hoa Hồng cùng Độc Nhãn mở miệng nói, Tiểu Mân đôi mắt nhỏ, tiệm này liền giao cho các ngươi. Điểm tích lũy không thể giao dịch, nhưng cửa hàng có thể. Nghiêm cảnh lần này rời đi thôn Nhật Cao ốc, trở về không biết phải bao lâu, coi như giữ lại tên của hắn, bỏ bê công việc hai ngày liền sẽ bị Cao ốc tự động thu về, rõ ràng đem cửa hàng chuyển cho Hoa Hồng cùng Độc Nhãn. Đồng dạng đạo lý, đồ ăn không có cách nào cắt đoạn, nhưng có thể tặng cho. Nghiêm cảnh dùng còn lại điểm tích lũy mua trương đồ ăn thẻ, đầy đủ Độc Nhãn cùng Hoa Hồng mỗi ngày dừng lại xa hoa đồ ăn, tiếp tục non nửa năm. Còn như non nửa năm về sau sự tình, hắn đoán chừng đến lúc đó cũ tội thành sẽ phát sinh biến đổi lớn, cũng không phải hắn có thể quản sự tình. Lão bản, ô, Hoa Hồng khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt,
lần này thụ khống sau tiếng nói của nàng hệ thống nhận thương tổn nghiêm trọng, không nghĩ tới dần dần khôi phục sau, sẽ nói cái thứ nhất từ chính là lão bản. Cái này theo nhỏ không có ba mẹ cô nương, theo xuất sinh đến bây giờ chưa ăn qua mấy trận cơm no. Nàng chỉ nhớ rõ trong ấn tượng, nếu như tại nhờ nuôi chỗ ăn nhiều, là phải bị những công việc kia nhân viên đánh bàn tay tâm. Nhưng từ khi nghiêm cảnh đến về sau, mỗi ngày xa hoa đồ ăn không từng đứt đoạn, mỗi lần mặc nàng ăn bao nhiêu đều chưa nói qua nàng một câu, sẽ còn cười nhường nàng ăn chậm một chút. Lại thêm ngày hôm qua cơm chiên, lúc này nội tâm của nàng đối với nghiêm cảnh không bỏ có thể nghĩ. Lão bản, ô hoa hoa, cho tới bây giờ không ai đối với ta như thế tốt qua, ô ô ô ô, hoa hồng nhận lấy đồ ăn thẻ, khóc lợi hại hơn, nước mắt nước mũi dán một mặt, khóc thở không ra hơi. Tốt, ta lại không phải chết rồi. Nghiêm cảnh không khỏi một cười, sờ sờ hoa hồng đầu. Lần này, hoa hồng khóc càng không thể chính mình, ôm lấy một bên màn đầu, cầu màn đầu sau này nhất định phải đem nàng hô đến trong nhà đi làm sự tình. Một bên độc nhãn, hôm nay từ hắn biết nghiêm cảnh bọn người muốn đi về sau, thần sắc vẫn không được tự nhiên. Vừa mới đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay một cái cơm hộp, đi lên trước, có chút ngượng ngùng mở miệng, lao bản, đây là mẹ ta làm cơm chiên. Mặc dù không có lao bản ngươi làm ăn ngon, còn mời lao bản nhận lấy. Có thể trên đường đói ăn. Được. Nghiêm cảnh gật gật đầu, đem cơm hộp cất kỹ. Ngay tại mấy người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên ẻn, đem dẫn theo cái kia túi vải bố đưa tới nghiêm cảnh trong tay. Một mấy tiên sinh, đây là lao đại nhường ta cho các ngươi. Nói là ngày hôm qua tiệc cơm. Nghiêm cảnh tiếp nhận túi, mở ra liếc mắt nhìn. Bên trong là lít nha lít nhít từng khỏa hòn đá màu đen, rõ ràng là hoàng hốt tâm. Thay ta hướng lữ trưởng quan nói tiếng cảm ơn. Nghiêm cảnh đem túi vải bố thu xuống tới. Tại chỗ hấp thu mười mấy quả. Lần trước hắn theo công viên trò chơi được đến những cái kia, đã sớm bị hắn sử dụng hết. Loại vật phẩm này, xác thực đối với hoàng hốt con đường tồn tại tiến giai có cực lớn trợ giúp, nhưng mỗi ngày hấp thu lượng có hạn. Nghiêm cảnh xem chừng, nếu như có thể đem một ngụm này túi đều hấp thu xong, bộ thân thể này hẳn là liền cách nhị giai không xa. Hoa hồng cùng độc nhãn, một mực đưa mấy người đến thôn Nhật cao ốc cổng. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Ngay tại mấy người đứng đang sợ hãi nhà ga ngồi xe buýt thời điểm, một đạo xem ra liền rất hèn mọn thân ảnh theo thôn Nhật cao ốc cổng ra sức chạy tới. Lão hổ tiên sinh. Nghiêm cảnh nhìn xem thở hồng hộc lão hổ, hơi kinh ngạc, ngươi thế nào đến rồi? Ta là tới cho ngươi tặng đồ, một mấy tiên sinh. Nói, lão hổ thở hổn hển, đem một cái bức tranh đưa tới Nghiêm cảnh trong tay, đây là ngài muốn nhìn tam tiên sinh chân dung. Đa tạ. Nghiêm cảnh quả thực có chút không nghĩ tới, liền hắn đều đem chân dung chuyện này tạm thời gác lại, lão hổ lại còn nhớ kỹ. Nhìn xem lão hổ cho xong chân dung sau ấp a ấp đúng bộ dáng, lại trông thấy một bên lưu lão gia tử không ngừng cho lão hổ nháy mắt, nghiêm cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi có phải hay không cũng muốn đi cô độc bên trong? A, đúng vậy phải. Lão hổ kịp phản ứng, ngạc nhiên liên tục gật đầu. Nghiêm cảnh mỉm cười lắc đầu, ánh mắt từ trên thân lão hổ rời đi, nhìn về phía nơi xa không chừng vực, lão hổ tiên sinh, ta không biết lưu lão gia tử cùng ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng là ta đến trước thời hạn cùng ngươi nói tốt. Có đôi khi ta muốn làm một ít chuyện không phải là bởi vì ta nghĩ như vậy làm, mà là bởi vì ta không thể không như vậy làm. Mà lão gia tử cùng lão Trần bọn hắn cùng ta cùng một chỗ làm là bởi vì bọn hắn có thực lực như vậy làm, mà đầu thì là bởi vì nàng nguyện ý đi theo ta như vậy làm, đối với nàng, nghĩ thế nào làm ta đều sẽ duy trì nàng thế nào làm. Nhưng lão hổ tiên sinh người không giống, mỗi người tình huống khác biệt. Lão hổ tiên sinh, con đường phía trước gặp gành lại dài dằng dặc, nếu như chưa nghĩ ra lời nói, ngươi tốt nhất không muốn lên chuyến xe này. Nghiêm cảnh tiếng nói vừa ra, vừa bạn chiếc kia quen thuộc tiếp cận báo phế xe công cộng loạn trà loạn choạng mà từ đằng xa không chừng bực bên trong lái tới, vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người. Nghiêm cảnh mấy người theo thứ tự lên xe, lưu lão gia tử là cuối cùng nhất một cái, nhìn xem có chút sững sờ lão hổ, hắn vươn tay vô vô lão hổ bà bay, không có giống như trước kia như thế cổ động lão hổ. Chợt cũng tới xe, mắt thấy cửa xe liền muốn đóng lại, lão hổ trong đầu vang vọng lưu lão gia tử trước đó cùng hắn nói những lời kia, người từ khi ra đời xuống tới liền có mệnh số cái này vừa nói, có người trời sinh chính là người trên người, có người thì là muốn làm người còn phải nhìn lao thiên có nguyện ý hay không. Nếu như muốn cải mệnh số, liền phải không thèm đếm xỉa. Hiện tại, cải mệnh đếm được cơ hội tại trước mắt ngươi, nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi đến dứt bỏ vài thứ, đánh cược một lần. Mà đặt cược còn là không đặt cược, liền nhìn ngươi có bao nhiêu tin tiểu tử này. Lão hổ nghĩ đến ngày đó công viên trò chơi, cuối cùng nhất cắn răng một cái, tại cửa xe quan trước đó cuối cùng nhất một khắc leo lên xe. Mẹ chẳng phải một đầu nát mệnh. Hắn lão hổ không nghĩ lại làm cái kia đi dò xét có hay không bao người. Hắn muốn làm cái kia trong nhà an ổn đợi sau đó nhẹ nhàng nói một câu may mắn không đến, nếu không chịu bao người. Chúc Thiên Thiên khai tâm, hôm nay muộn, bởi vì rạng sáng 12 điểm mới tan tầm chương 116, thứ 32 bên trong, huyết nục phong ốc, canh 2, chương 116, thứ 32 bên trong, huyết nục phong ốc, canh 2, lần này cũng bố xe buýt chuyến đi 10 phần thuận lợi. Theo lên xe đến xuống xe mới thôi đều không có phát sinh chuyện gì. Duy nhất nhạc đệm có thể là cái kia ngồi tại cửa ra vào tóc dài người bán vé trông thấy nghiêm cảnh trong tay hấp thu một bộ phận sau còn lại hoảng hốt tâm, có chút động lòng. Nhưng lại cảm nhận được cái kia túi bên trên khí tức sau, nàng lại mím môi, tự giác rời đi ánh mắt. Hiển nhiên, lần trước Lữ Miểu tại được đến những này hoảng hốt tâm về đồ ăn nát thôn trên đường, cùng vị này người bán vé phát sinh một ít chuyện. Xuống xe sau, nghiêm cảnh nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, hơi kinh ngạc. Chỉ vì mảnh đất này giới khủng bố nhà ga cùng địa phương khác khủng bố nhà ga hoàn toàn là hai loại. Một cái làm công có chút thô ráp tấm bảng gỗ cong mẹo cắm tại mặt đất màu đen bên trên, phía trên dùng ký hiệu bút viết chạm điểm cùng lộ tuyến. Trừ cái đó ra,
đã không có che mưa lều tránh mưa, cũng không có sân ga. Cô độc bên trong những gia hỏa kia căn bản không hy vọng có người đến cái này, cho nên liền đem sân ga phá. Tới qua một lần Lưu lão gia tử mở miệng nói, ta cũng là nghe trong này một vị danh xưng nhà lịch sử học người nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hắn nhớ tới trong tay bản kia cũ tội thành lịch sử. Bên trong xác thực đề cập tới, tại khủng bố nhà ga vừa mới hình thành sơ kỳ, hắn cùng một mực liền tồn tại với cũ tội thành cô độc bên trong bộc phát một trận chiến tranh. Nghe nói lần kia chiến tranh có chút thảm thiết, phe thắng lợi là cô độc bên trong, đem khủng bố nhà ga xe buýt đều đập nát, khung xe tử đều phá, lốp xe đều ném Mỹ Đức dưới cầu trong sông, hiện tại nhìn thấy trước kia là một lần nữa chữa trị sau phiên bản. Nhưng mà có thể tưởng tượng chính là, khủng bố nhà ga hẳn là cũng chiếm được chút tiện nghi, cho nên cuối cùng nhất còn là tại cô độc bên trong bố trí trạm điểm. Tấm bảng gỗ về sau, là trống rỗng một mảnh màu đen thổ địa, một mực lan tràn hướng phương xa, mênh mông vô bờ, cùng tiền tướng tiếp, như là vùng hoang vu, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta có loại cô tịch cảm giác. Mấy người dọc theo dưới chân một đầu chỉ có thể nói được là dấu vết đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Đã đi có mấy cây số đường sau, cuối cùng trông thấy cái thứ nhất trừ hắc thổ địa bên ngoài vật thể, một cái tấm bảng gỗ. Trên đó viết, thứ 33 bên trong tại tấm bảng gỗ bên cạnh, tán lạc một chút bằng gỗ mảnh vỡ, còn có thể mơ hồ trông thấy bộ phận nền tảng cùng lương trụ hải cốt, chung quanh khắp nơi đều là lộn xộn dấu chân. Xem ra, nơi này nguyên bản có một tràng phòng ở, nhưng cuối cùng nhất, không biết bị ai cho mở ra. Nghiêm Cảnh nhớ tới tối hôm qua rời khỏi bên trong thế giới sau, Thẩm Du Nhiên cho liên quan với cô độc bên trong tư liệu. Quy tắc này, Lưu lão gia tử cũng rõ ràng, lúc này cùng đám người giảng giải, địa giới này giảng cứu 3 người thành hàng, chúng ta đạt được thành 2 cùng 3 lượng đội, mới có thể tránh miễn xuất hiện ngoài ý muốn. Tốt, vậy ta cùng ngươi cùng hắn một đội. Mở miệng năm xưa, nơi này hắn chỉ là lão hổ. Liên như thế định. Lưu lão gia tử lúc này đã nhịp, cũng mặc kệ lão hổ có nguyện ý hay không, trực tiếp cho hắn kéo đi qua. Muốn làm lý trưởng, giống như có 2 cái biện pháp, nhưng cụ thể là cái kia 2 cái biện pháp tới. Lưu lão gia tử suy nghĩ, niên kỷ của hắn lớn, có đôi khi có chút quên sự tình. Nếu như là ngạo mạn con đường người, có thể nhìn chúng 33 dặm ở chỗ nào một dặm trống không, đi lên, liền tự động thành lý trưởng. Nếu như không phải ngạo mạn con đường người, thì cần đem nhìn chúng cái kia lý trưởng cho thắng, hoặc là đem hắn giết, hoặc là tại hắn am hiểu cường hạng bên trên đánh bại hắn. Mở miệng chính là Nghiêm Cảnh, hắn đem tin tức nơi phát ra giao cho một vị đến quán bar khách nhân. Còn như là vị nào khách nhân, hắn không nói, dù sao cũng không ai kiểm chứng. Đúng, chính là cái này. Lưu lão gia tử nhìn chung quanh, cái này thứ 33 bên trong giống như không có lý trưởng a, không biết có phải hay không là ra chuyện gì. Nghiêm Cảnh biết ra chuyện gì, bởi vì viên kia 33 dặm dài đầu hiện tại còn trong tay hắn, nhưng hắn không thể nói, chỉ là mở miệng nói, đi lên phía trước đi thôi, chúng ta không phải ngạo mạn con đường, đất chống đối với chúng ta đến nói không có cái gì ý nghĩa. Hắn lần này tới là đến tìm quay phim Nam Chôn xuống ký ức. Nhìn địa phương càng nhiều, xác định vị trí cũng liền càng có nắm chắc. Còn như cái này thứ 33 bên trong, mặc dù cũng có thể là chôn ký ức địa phương, nhưng nhìn trên mặt đất những này lộn xộn dấu chân, tựa hồ không quá phù hợp quay phim Nam trong miệng không ai đến quay giày điểm này. Mấy người thế là tiếp tục dọc theo ấn ký đi thẳng về phía trước. Ước chừng mấy trăm mét sau, trên mặt đất lại xuất hiện một cái nhãn hiệu. Chỉ là cùng phía trước tấm bảng gỗ khác biệt, lần này nhãn hiệu đổi thành thiết bài, thứ 32 bên trong nếu là lý trưởng chạy đến cái khác lý trưởng trong nhà, liền mang ý nghĩa đối với cái kia lý trưởng khởi xướng kiêu chiến, 3 cùng 2 thắng, trước 2 ván 2 người phân biệt chế định tranh tài hạng mục, cuối cùng nhất 1 ván là tử đấu. Nếu không phải dặm dài người chạy đến lý trưởng trong nhà, hoặc là đem hắn thắng, chính ngươi ở giữa giải. Muốn chỉ là qua đường, liền muốn tiếp nhận đối phương qua cửa lễ, nếu không, không thể hướng phía trước. Lưu lão gia tử làm lấy giải thích. Hiển nhiên, mảnh đất này giới cùng còn lại chính là giới, có chính mình độc đáo quy tắc. Nếu như làm trái trở lên quy tắc, liền sẽ bị dưới chân đất đen kéo vào lòng đất, chôn sống đến chết. Theo truyền văn, cái này đất đen là một vị thời kỳ viễn cổ vĩ đại tồn tại tiện tay tung xuống mấy hạt thổ, bởi vì ngạo mạn sẽ dẫn đến bành trướng nguyên nhân, cuối cùng nhất hóa thành cái này 33 giám địa. Lưu lão gia tử chậm rãi nói, cái kia nhà lịch sử học chuyên môn lôi kéo ta giảng dòng dã nửa ngày lộn xộn, đây chính là gia hỏa kia qua cửa lễ. Nói lời này lúc, có thể mơ hồ nghe ra Lưu lão gia tử đối với cái này cái gọi là nhà lịch sử học tựa hồ rất có quan niệm. Quả nhiên, Lưu lão gia tử nói xong, không che giấu chút nào đối với năm xưa cùng lão hổ mở miệng nói, hắn tại thứ 28 giảm, lần này chúng ta liền chơi hắn. Hắn thế nào ngươi rồi? Năm xưa hỏi, cũng bởi vì hắn lôi kéo ngươi nói hồi lâu thiên thư. Không. Lưu lão gia tử chậm rãi lắc đầu, kính dâm hái một lần, một đen một trắng hai con ngươi bên trong tràn ngập nộ khí, tức giận nói, là bởi vì hắn nói ta quê quán rất nhiều nói xấu. Nói chỗ kia đi ra người đều là bệnh thần kinh. Còn nói ta quê quán lạc hậu lại vô tri, tất cả đều là du côn lưu manh. Nếu không phải ta lần trước không muốn làm cái gì bại não lý trưởng, ta lần trước liền chơi hắn. Ta nhìn hắn mới bệnh thần kinh đâu. Ta trước thời hạn cùng các ngươi phòng hở, nơi này có ít người vẫn được, nhưng không ít người đều rất chán ghét. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, kia liền xem trước một chút cái này 32 dặm lý trưởng là cái gì nhân vật đi. Đám người nhìn về phía thiết bài phía bên phải. Màu đen trên mặt đất có 2 tòa phòng ở, một tòa cao tráng khoan hình phòng cùng một tòa xem ra thưa thất bình thường nhà gỗ. Trong đó cái kia tòa cao tráng phòng nóc phòng là nhọn, 4 đầu lăng từ đỉnh nhọn hướng phía dưới, liền như là một tòa kim tự tháp. Tại phòng tứ phía bộ khung kim loại bên trong, lít nha lít nhít nhét một vài thứ, cộng đồng tạo thành tứ phía tường. Một mặt là bạch cốt âm u, một mặt là đã tái đi huyết đục. Một mặt là các loại hình thù kỳ quái đầu. Cuối cùng nhất một mặt là có thể phán đoán giới tính khí quan. Cửa tại bạch cốt trên mặt tường, Nghiêm Cảnh đi lên gõ cửa. Không bao lâu,
cửa bị mở ra. Cửa sau là một cái người hầu trang điểm nam nhân, tướng mạo chất phác. Hắn dẫn mấy người vào nhà. Chợt, đám người trông thấy cái này một giám lý trưởng. Hắn giữ lại một đầu vi phân tóc rối, mặc một thân cazo đen áo sơ mi, một cây thon dài ngón tay gãy bị hắn kẹp ở hai trái bên trên, ngón tay gốc rễ ở vào nhỏ máu, giống như là màu đỏ mực nước. Mà trước mặt hắn, bày biện một tấm to lớn giấy trắng, phía trên vẽ lấy một tòa chưa hoàn thành hùng vĩ kiến trúc. Tại mấy người vào nhà về sau, hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người, trong hai mắt bộc phát ra tinh quang, đến như thế nhiều sâu bọ. Tốt, 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 tốt. Các ngươi là muốn qua đường, còn là muốn khiêu chiến ta? Nghiêm Cảnh đứng tại sắc mặt đã có chút không dễ nhìn lao ra tử cùng năm xưa trước người, mở miệng nói, qua cửa lễ là cái gì? Qua cửa lễ chính là lưu lại các ngươi cái nào đó bộ vị, trở thành ta phòng ở một bộ phận. Nam nhân hai tay mở ra, nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, có thể trở thành như thế vĩ đại kiến trúc một bộ phận, là vinh hạnh của các ngươi. Đến, chọn đi, là xương cốt, huyết đủ, còn là đầu lâu cùng tính trưng. Nam nhân một mặt say mê biểu lộ. Vậy chúng ta chọn khiêu chiến. Nghiêm Cảnh chậm rãi nói. Khiêu chiến. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, mở mắt ra, các ngươi muốn cùng ta so dựng phòng ở. Ha ha, thật sự là buồn cười a. Hắn nở nụ cười, lắc đầu, tựa hồ cũng không đem mấy người để vào mắt. Nghiêm Cảnh cũng lắc đầu, chúng ta sẽ không dựng phòng ở. Tiếng nói vừa ra, trong căn phòng an tĩnh, vang lên tiếng nuốt nước miếng. Lao hổ đội vàng che miệng của mình. Hắn có chút sợ hãi, sơ ý một chút nhịn không được. Trúc Thiên Tiên khai tầm, hôm nay muộn, bởi vì rạng sáng 12 điểm mới tan tầm chương 117, luận nhưng ngạo mạn cảm thấy hoảng hốt phương pháp, ba canh, chương 117, luận nhưng ngạo mạn cảm thấy hoảng hốt phương pháp, ba canh, sẽ không lập nhà. Nam nhân trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng các ngươi là một đám sâu bọ, hiện tại xem ra, so sâu bọ còn không bằng. Sâu bọ đều sẽ lập nhà, mà lại đóng coi như không tệ. Nói xong, hắn đứng dậy, nắm chặt bên thai ngón tay gãy, nháy mắt biến hóa thành một cây huyết đục trường côn. Đã các ngươi chọn đánh nhau, vậy các ngươi ai đến? Hắn lạnh lùng cười nói, nhưng mà chỉ có thể một người lưu ở trong phòng cùng ta đánh, đây là quy củ, muốn chết cũng phải từ từ sẽ đến. Tiếng nói vừa ra, năm xưa quay đầu nhìn về phía Lưu lão gia tử, ngươi lần trước đến thời điểm đụng phải tên ngốc này sao? Lưu lão gia tử lắc đầu. Nguyên bản hắn còn có chút sinh khí tới, hiện tại cảm thấy sinh khí đều không cần thiết, tên ngốc này quả thực là thuần túy bệnh thần kinh. Ta lần trước đến thời điểm, là một cái cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều lão thái, nàng nói qua cửa lễ chính là đừng quấy rầy nàng vẽ một chút. Trên thực tế, nơi này có rất nhiều người qua cửa lễ đều là đừng quấy rầy bọn hắn là được. Lưu lão gia tử tiếng nói vừa ra, cazo đen áo nam nhân cười lạnh nói, ngươi nói lao thái bà kia, đương nhiên là bị ta chơi chết, trên thân bốn cái bộ vị đều biến thành tường một bộ phận. Các ngươi khả năng không biết, ta trước đó là thứ 23 lý trưởng, nhưng ta lúc ấy quá hồ đồ, cứ thế với đều không có làm rõ ràng, nếu như vị trí quá mức gần sát, thế nào có đầy đủ tài liệu đến xây dựng trên cái thế giới này vĩ đại nhất phòng ở đâu. Hiện tại vị trí dựa vào bên ngoài, ta mới hưởng thụ được vị trí này niềm vui thú. Mặc dù thường xuyên bị quấy rầy, nhưng không quan trọng, toàn bộ giết, tự nhiên liền nói không được lời nói. Nói thật, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta nhà này kiến trúc là dựa theo tốt nhất tỷ lệ. Nghe hiểu sao? Nam nhân cầm trong tay bản vẽ kia để xuống, vừa mới hắn trọn vẹn giải thích 7-8 phút chính mình vĩ đại thiết kế lý niệm, chỉ là hy vọng đối diện mấy cái này ngu xuẩn gia hỏa có thể nghe hiểu, dù cho chỉ có nửa phần, cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trung thân. Nhưng là, một cái sáu. Lưu lão gia tử mở miệng nói, "7." Nam sư nói, "Ba nổ." Nghiêm Cảnh ném xuống 4 tấm bài. Một cái 7 người dùng bom. Lưu lão gia tử rất bất mãn, hắn cùng Nghiêm Cảnh là nông dân, năm xưa là địa chủ. Đừng nóng nổi, nhìn ta máy bay lớn, các ngươi đang làm gì sao? Nổi giận thanh âm theo phía sau truyền đến, đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy nam nhân giờ phút này triệt để giận, trên trán nổi gân xanh, trong tay ngón tay gậy hóa thành cây gậy múa sinh phong. Muốn đưa chết liền mau. Nghiêm Cảnh quay đầu, nhìn về phía mấy người, ai đến? Ta
tới.
Màn đầu một ngựa đi đầu, trực tiếp giơ cao tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ 10 phần kiên nghị. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, tốt, kia liền ta tới. Ai? Không đợi màn đầu kịp phản ứng, liền bị Lưu lão gia tử bắt lấy xe điện mũ cầm lên đi ra ngoài cửa. Đánh sớm xong sớm một chút đi ra a, đi đường đâu? Lưu lão gia tử quẳng xuống một câu. Mấy người đi ra cửa. Giờ phút này, đối diện nam nhân sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ ngạo mạn, hiện tại hắn mới phát hiện, cùng đối diện những này ra hỏa so ra, chính mình còn là thu liễm. Những cái đáng chết này sâu bỏ, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía đối diện Nghiêm Cảnh, tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại đối diện trên thân nam nhân này, dạng này chờ những cái kia sâu bọ lúc tiến vào, hắn liền có thể thỏa thích hưởng thụ trên mặt bọn họ biểu lộ. Nghĩ đến cái này, hắn cầm lên ở trong tay trường côn. Nhưng thứ 23 lý trưởng, mặc dù am hiểu là kiến trúc, cấp độ là thâm niên nhất giai, sắp nhị giai, trừ ngạo mạn hệ thống nhất giai năng lực bên ngoài, sẽ còn một tay trường côn, trong tay côn đồng, tại vung đầy lúc sẽ nhỏ máu, huyết dịch có mãnh liệt tính ăn mòn, đúng không? Nghiêm Cảnh chậm rãi mở miệng, càng nói, ánh mắt của nam nhân liền mở càng lớn. Ngươi thế nào biết? Ngươi là ta fan hâm mộ. Hắn ngạc nhiên mở miệng nói, ta là ngươi người kế nhiệm. Nghiêm Cảnh trong tay huyền hóa ra bụi gai trường thương, đang sợ hãi trên cây lên tới màu tím đen phẩm chất về sau, trường thương bộ dáng cũng có biến hóa. Bụi gai trở nên càng nhiều, vờn quanh với trên thân thương, khiến cho nguyên bản thon dài thân thương trở nên so nguyên bản nhìn qua nhiều chút nặng nề cảm giác, nhưng xúc cảm nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào.
Màu tối bụi gai nơi tay chạm đến địa phương hình thành một cái nắm chuôi, từng đầu bụi gai gai nhọn vần quanh, với mũi thương nở rộ ra, mỗi một cây mọc gai bên trên đều tách ra đóa hoa màu đen, mà đá trắng chi lực, vậy mà cũng theo nghiêm cảnh cùng đi đến bên trong thế giới, hóa thành bụi gai cùng loại dây leo, từng đóa trắng muốt đóa hoa nở rộ. Hắc bạch song sắc trường thương, theo nghiêm cảnh nhẹ nhàng huy động, lập tức, từng đóa cánh hoa từ phía trên rơi xuống, có một đóa rơi tại đối diện nam nhân trên thân. Nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, phản phất trông thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù loại trạng thái này bất quá là tiếp tục nửa giây, nhưng có đôi khi, nửa giây đủ để cải biến hết thảy. Đây chính là hoàng hốt chi thứ năng lực mới, theo hắn huy động, bầu trời sẽ rơi xuống hoàng hốt cánh hoa, tại đối diện đụng vào lúc, sẽ hồi tưởng lại sợ hãi nhất sự tình. Bắt ngươi luyện tập phù hợp. Nghiêm cảnh trường thương trong tay bức không, lưu lại ám mang tàn ảnh, nhanh chân trước đạp, như dây lắt tránh cẩn thân. Nam nhân lúc này mới vội vội vàng vàng giơ lên trong tay trường côn. Thương côn tương giao, nổi lên trận trận vị năng gợn sóng, hướng về bốn phía quyết tán. Nhưng cũng chính là trước mắt, cây kia huyết nục trường côn vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Trong miệng nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại, hoảng sợ nhìn về phía đối diện nghiêm cảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả nghiêm cảnh một kích đều gánh không được. Thật giống như trước mắt nghiêm cảnh đã hoàn toàn vượt qua nhất giai phạm chủ. Mà nghiêm cảnh trong tay hư cầm trường thương, điểm nhẹ mặt đất, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên. Tiếng kêu thê thảm, theo mũi thương cùng mặt đất điểm tiếp xúc phát ra. Răng rắc, cửa chớp âm thanh ở trong tiếng kêu gào thê thảm đột ngột vang lên. Hoàng hốt, nháy mắt lấp đầy cả phòng. Vài phút sau, nghiêm cảnh mở cửa. Đám người trở lại trong phòng, chỉ thấy nam nhân ngồi dựa vào tại góc tường, trên thân thể có 5 cái huyết động, phân biệt tại mi tâm, giữa hai chân, bên hông một miếng thịt, cùng lồng ngực hai bên xương sườn chỗ. Hắn hai mắt trợn lên, dù cho chết đi, nhưng trong ánh mắt hoàng hốt tựa hồ còn chưa từng tiêu tán, khuôn mặt vặn vẹo đến đám người nhìn đều không tự giác cảm thụ đến một tia không khỏi khủng bố. Tiểu tử ngươi, có phải là mạnh lên rồi? Lưu lão gia tử nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía nghiêm cảnh. Người luôn luôn muốn vào bước. Nghiêm cảnh mở miệng nói, từ một bên trên mặt đất nhặt lên bộ kia còn chưa đánh xong thủ bài, ta 3 cái 13 cái câu máy bay lớn, đợi lát nữa, đừng nói sang chuyện khác. Lưu lão gia tử đến hào hứng, cẩn thận nhìn về phía nam nhân biểu lộ, không hiểu mở miệng nói, ngươi thế nào làm được? Những này cô độc bên trong gia hỏa cho dù chết, cũng không nên sẽ có loại vẻ mặt này mới đúng. Vậy bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ? Nam xưa mở miệng nói, không phục. Lão gia tử nói, chỉ cần không có tại những này gia hỏa am hiểu lĩnh vực đánh bại bọn hắn chết cũng sẽ không chịu phục, sẽ chỉ cảm thấy ngươi sử dụng ma lực. Nhưng tên lúc này, thế nào xem ra, như thế? Sợ hãi. Nghiêm cảnh quan sát đều là một mặt nghi hoặc đám người, thở dài, nói lời nói thật, hắn xác thực không quá chịu phục, sau đó ta liền cùng hắn nói, tác phẩm của hắn rất xấu. Sau đó đâu? Lưu lão gia tử nói. Ta nói, không chỉ có xấu đặc biệt, mà lại đặc biệt xấu. Sau đó đâu? Sau đó hắn còn là khư phục, ta liền nói ta muốn đem tác phẩm của hắn đưa cho người bên ngoài đi nhìn, để cho người khác nói hắn kiến trúc xấu. Sau đó đâu? Sau đó hắn cười nói người khác khẳng định sẽ nói đẹp mắt, cho nên ta liền nói, ta biết xài tiền để cho người khác nói những này tác phẩm xấu. Sau đó đâu? Sau đó hắn nói, cái kia vừa vặn nói rõ tác phẩm của hắn là tốt, cười càng vui vẻ hơn. Sau đó đâu? Sau đó không có cách nào, ta chỉ có thể thừa nhận tác phẩm của hắn là tốt nhất. Nghiêm cảnh thở dài. Nhưng ngươi còn là không nói hắn tại sao như thế hoảng hốt. Năm xưa hiện tại đều có chút hiếu kỳ. Ta nói a, tác phẩm của hắn đúng là tốt nhất. Nghiêm cảnh lại thở dài, nhưng sau này cái này tác phẩm chính là ta. Tại hắn sau khi chết, tất cả mọi người sẽ biết, cái này tốt nhất tác phẩm là ta, đời đời kiếp kiếp, đời đời truyền lại, không ai sẽ nhớ ký tên của hắn, chấm dãi, ta liền thành trên cái thế giới này tốt nhất kiến trúc sư. Sau đó hắn cứ như vậy. Chân chính nạo mạn hẳn là không khao khát người khác tán đồng, nói cho cùng, nam nhân công phu còn là không tới nhà. Trúc Thiên Tiên khai tâm, hôm nay muộn, bởi vì rạng sáng 12 điểm mới tan tầm chương 118, ngoài dự liệu cô độc buộc, canh 1, canh 2 một điểm chương 118, ngoài dự liệu cô độc buộc, canh 1, canh 2 một điểm cả tốt. Lưu lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Nếu như vừa mới lưu ở trong phòng chính là hắn, hắn sẽ so nghiêm cảnh hạ thủ nặng hơn nhiều, nhưng tỷ lệ lớn rất khó đạt tới loại hiệu quả này. Cho nên ngươi hiện tại đã thành cái này một giảm lý trưởng rồi. Năm xưa mở miệng nói, còn kém một chút xíu. Nghiêm cảnh mở miệng nói, theo hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ đen như mực quỷ năng theo dưới mặt đất bay lên, xuyên qua sàn nhà gỗ, cắm vào lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng, tại tâm niệm hắn phía dưới, những cái kia quỷ năng tại lòng bàn tay biến thành một cái một chữ. Cùng một thời gian, một cái từ quỷ năng cùng bùn đất tạo thành to lớn một chữ theo cái này một dặm màu đen trên thổ địa chậm rãi chạy ra. Nháy mắt, nghiêm cảnh cảm giác được chính mình cùng cái này một dặm thành lập được chặt chẽ liên hệ. Mảnh này đất đen bên trên quỷ năng có đặc biệt hiệu quả, hắn có thể vì người sở hữu tại cái nào đó phương diện cung cấp nhất định giá trị. Theo cầm kỳ thư họa đến thiên văn địa lý, đương nhiên cũng bao quát chiến đấu. Nhưng lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này sẽ không còn có. Một khi tuyển định, cũng không thể lại đổi. Ngạo mạn sẽ mang đến bành trướng, mảnh đất này giới hiện tại lần nữa thể hiện điểm này. Nghiêm cảnh tự nhiên không chút do dự lựa chọn chiến lược. Lập tức, hắn quanh thân quỷ năng nổi lên, như gợn nước quyết tán, chậm rãi định hình về sau, hóa thành một mảnh ảnh vực, giống như một toa đầm nước, theo nghiêm cảnh bước chân mà động. Những cái kia đất đen bên trên quỷ năng cùng hắn quỷ năng hòa thành một thể, phát sinh nhất định chính hướng biến hóa. Nhìn xem một màn này, Lưu lão gia tử gật gật đầu, xem ra cái kia nhà lịch sử học nói chính là thật, mảnh đất này giới rất đặc thù, một khi trở thành lý trưởng, liền có thể từ đó mượn lực. Nhưng mà, nếu như mất đi giảm dài vị trí, loại này mượn lực tức sẽ biến mất, liền xem như đệ nhất lý trưởng cũng là như thế. Trừ phi thu hoạch được mảnh đất này giới tán thành. Nhưng theo như hắn nói, cái này địa giới chưa từng có tán thành qua ai, cũng không có người nào biết nên thế nào mới có thể thu được mảnh đất này giới tán thành. Nam xưa nghe vậy, nhìn về phía Lưu lão gia tử, ánh mắt bé nhọn, ta thế nào luôn cảm giác ngươi đối với cái này nhà lịch sử học thái độ rất quái lạ, không chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Cái kia có thể sao? Không thể. Lão gia tử kính dâm một vùng, ai cũng không yêu, nhìn xem đi đợi lát nữa liền chơi hắn. Nam xưa thấy hắn bộ dáng này, trong lòng nghi hoặc càng nặng chút, nhưng nhíu nhíu mày, không có lại nói cái gì. Tốt, đi đi đi, chúng ta trước đi hạ cái địa phương. Lưu lão gia tử vung tay lên, hô hào Nam xưa cùng lão hổ tiến về phía trước phát. Bọn hắn tại mảnh đất này dưới bên trên đã đợi 30 phút, thật sự nếu không hướng phía trước, nạo mạn vi tắc sẽ phát động. Còn như Nghiêm Cảnh cùng Màn Đầu, bọn hắn còn có chút còn lại việc cần hoàn thành, về sau lại chạy tới. Màn Đầu, tới. Đợi đến Lưu lão gia tử mấy người rời đi, Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng đem Màn Đầu kéo đến bên cạnh mình, vung lên đầu nàng nón trụ cằm dưới trước tóc rối, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng đi lên. Nương theo lấy quỷ năng khuấy động, một trận ám mang nở rộ ra, rất nhanh, Màn Đầu mi tâm xuất hiện một cái nhàn nhạt một tân ký, chợt biến mất không thấy. Dạng này, hai người tại mảnh đất này giới liền xem như ký kết khế ước quan hệ. Màn Đầu tò mò mở to hai mắt, sờ sờ trán của mình, nhưng cái gì cũng không có sờ đến. Thật giống như cái kia đạo ấn ký trực tiếp biến mất. Nói thật, nàng cái gì cũng không có cảm giác đến, cũng không muốn giống bên trong nhận trói buộc cảm giác, nói cứng lời nói, chính là giống như không thể cách Nghiêm Cảnh quá xa. Nàng nháy mắt mấy cái, cười ngây ngô. Nàng thích ấn ký này. Đừng nói là Màn Đầu, liền ngay cả Nghiêm Cảnh giờ phút này cảm nhận cũng không phải rất mạnh. Hắn vốn cho là Lý Trưởng cùng cô độc bộ quan hệ trong đó là chủ thứ, nhưng hiện tại xem ra, cơ bản không có cái gì trói buộc tác dụng. Duy nhất hiệu quả chính là bị chọn làm cô độc bộ người không thể rời đi Lý Trưởng trong phạm vi bán kính một dặm. Cảm nhận được điểm này về sau, hắn nhìn về phía góc phòng. Nơi đó, nguyên bản đứng chết đi nam nhân cô độc bộ, nhưng bây giờ, cái kia sắc mặt chất phác nam nhân đã trước thời hạn một bước chạy trốn. Tại vừa mới lão gia tử bọn hắn rời đi về sau không lâu, nam nhân kia thừa dịp Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu ký kết khế ước thời điểm lặng lẽ đi ra cửa đi. Hắn coi là Nghiêm Cảnh sẽ không chú ý tới điểm này, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp Nghiêm Cảnh lòng cảnh giác, mọi cử động bị Nghiêm Cảnh thu hết vào mắt. Vài phút sau, Nghiêm Cảnh tại cô độc bên trong lối vào đuổi kịp hắn. Hắn lúc này trên thân có một cái to lớn bao khỏa, tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh về sau, hắn tấm kia chất phát trên mặt hiện ra vẻ bối rối, cô cảm chính là muốn chạy. Nghiêm Cảnh dưới chân nhẹ nhàng hướng về phía trước vượt mấy bước, liền trực tiếp đi tới người kia trước mặt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trực tiếp vươn tay, bắt lấy cổ áo của hắn, đem hắn xách trong tay. Người kia sau lưng có bao khỏa, đang giãy giụa bên trong không cẩn thận rơi xuống, lách cách rơi lả tả trên đất. Rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức lập tức bại lộ trong không khí, thành quyển quỷ tệ lăn xuống, thậm chí còn có một chút tản ra kia sáng bên trong thế giới vật phẩm, hòa lẫn phía dưới, là cho dù ai nhìn đều sẽ động lòng quan cảnh. Tiên sinh, người kia thân thể run rẩy, xoay đầu lại, trên mặt khôi phục trước đó loại kia chất phát thần sắc, run giọng nói, ngài đại nhân có đại lượng, ngài dũng mãnh phi thường vô song, coi ta là cái dám thả đi, ta dập đầu cho ngươi quỳ xuống. Tại Nghiêm Cảnh đem hắn theo trong tay để xuống về sau, hắn coi là thật liền thân thể không xuống muốn cho Nghiêm Cảnh quỳ xuống, chỉ là bị Nghiêm Cảnh một lần nữa lại xách lên. Theo hắn trong ánh mắt loại kia hoảng hốt cùng không hiểu có thể nhìn ra. Hiển nhiên, chiêu này tại trước đó hẳn là 10 lần như một. Đối với đám kia ngạo mạn gia hỏa mà nói, biểu thị thần phục, thổi phồng, tỷ lệ lớn đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Ta hỏi, ngươi nói. Nghiêm Cảnh bình tĩnh nói, "Tốt, tốt, 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 tiên sinh ngươi nói." Người kia liên tục không ngừng gật đầu. "Đồ vật lấy ở đâu?" Nghiêm Cảnh chỉ hướng bên chân tản mát những cái kia đồ vật, nhưng chợt sững sờ, bởi vì Màn Thầu lúc này chính con người, tốn sức lốp bốp đem những vật kia nhặt tiến vào trong gói. Thấy Nghiêm Cảnh nhìn về phía chính mình, Màn Thầu ngu ngơ cười một tiếng. Cầm trong tay bao khỏa hướng Nghiêm Cảnh biểu hiện ra, một, mấy, tốt, tốt, ta cho ngươi, thu lại, mang, mang về nhà. Nghiêm Cảnh cười sờ sờ Màn Thầu đầu, không nói cái gì, lại lần nữa nhìn về phía trong tay người. Là tiền nhiệm bên trong trưởng thành người trong gian phòng. Người kia mở miệng nói, hết sức che giấu trong ánh mắt bối rối. Phải không? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, tên kia sẽ cho phép chính mình thiết kế trong nhà có những vật này sao? Đúng vậy, thật thật. Người kia gật đầu, nước mắt chảy ra, lại chơi lên trước đó bộ kia, tiên sinh, cầu ngươi. Ta biết trong các ngươi giải đều là cao cao tại thượng, đừng bởi vì giết ta cái này côn trùng, làm bẩn chính mình tay. Đối mặt người kia cầu tình, Nghiêm Cảnh không có trả lời, còn là đang xoắn xuýt trong bao khỏa đồ vật. Ngươi xác định những này là ngươi theo vậy nhân ra bên trong mang đi? Là đúng đúng, ta chính là cái sâu bọ, sao có thể có những vật này? Người kia điên cuồng gật đầu. Vậy chúng ta liền đi trong nhà ngươi xem một chút đi. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, nhìn xem trong nhà ngươi là cái gì dạng. Đừng đi, tiên sinh, đừng, ta nơi đó vừa dơ vừa loạn, đừng bẩn chân của ngươi, cầu ngươi tiên sinh, van cầu ngươi. Người kia thần sắc lập tức hoảng, nguyên bản chất phát thần sắc không còn, chắp tay trước ngực, nước mắt nước mũi lưu mặt mũi tràn đầy. Nhưng Nghiêm Cảnh trực tiếp mang theo hắn trở lại thứ 32 bên trong, đi tới cái kia tòa tại kim tự tháp phòng ở bên cạnh thấp nhà gỗ trước, phá cửa mà vào. Trong ngay mắt, phản phất có kim quang ở trước mắt chợt hiện. Trước mắt không phải trong tưởng tượng ở bất âm lánh nhà gỗ. Quỷ tệ từng cái phủ kín mặt đất, thủy tinh sâu đỉnh từ không trung rủ xuống, treo trên tường tranh chữ so thôn Nhật cao ốc chủ phòng tiếp khách còn muốn càng nhiều, thậm chí liền bàn trà cùng ghế sofa đều tản ra lục sắc quang mang, rõ ràng là hai kiện màu lục phẩm chất vật phẩm. Chính là trên bàn trà bày biện một bộ cốc, đều là màu trắng phẩm chất vật phẩm. liền xem như thôn Nhật cao ốc 8 tầng, cũng chưa từng xa xỉ như vậy qua. Đây chính là ngươi nói vừa dơ vừa loạn. Nghiêm Cảnh cười nhìn về phía trong tay túi đầu trầm mặc không nói nam nhân, từ vào cửa về sau, hắn liền đình chỉ khóc giống, túi đầu không nói một lời. Hiện tại bị Nghiêm Cảnh tiếp mặt hỏi thăm, hắn hiểu được chính mình rốt cuộc không che giấu được, cuối cùng sẽ ra tầng kia nguy trang, ngẩng đầu, cặp kia chất phát trong ánh mắt tràn ngập tâm tàn, lệ cười nói, chẳng cái gì đâu. Đối với các ngươi bọn này bệnh tâm thần mà nói, nơi này không phải liền là vừa dơ vừa loạn sao? Ngươi thích đồ vật nơi này đều không có, không phải liền là vừa dơ vừa loạn sao? Nghiêm Cảnh gật gật đầu, những vật này đều là ngươi thu thập lại. Hắn sở dĩ đối với những này cô độc buộc lên hoài nghi, là bởi vì biến thành một vùng phế tích thứ 33 bên trong. Theo lý mà nói, lấy trong những này giải tính cách, thế nào có thể sẽ làm ra đem phòng người khác hủy đi rời đi sự tình, hơn nữa nhìn cái kia lộn xộn dấu chân, tựa hồ như thế làm còn không chỉ một cái. So sánh với những này tự cao tự đại lý trưởng, bên cạnh bọn họ cô độc buộc hiểm nghi hiển nhiên muốn lớn hơn. Ta giúp những cái kia cự anh đem phân đem nước tiểu, ta bắt bọn hắn ít đồ thế nào rồi? Người kia đã triệt để bệnh mặt, cười lạnh nói, dù sao những vật này ở trong mắt bọn họ đều là rất rưởi, theo như nhu cầu thôi. Ngươi muốn như vậy nhiều quỷ tệ có cái gì dùng? Ngươi lại không xài được. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, ngươi quản lão từ đâu? Tựa hồ bị đâm trọn đau nhức điểm, người kia gầm thét một câu, rồi sau đó cười nói, muốn giết liền mau giết, các ngươi bọn này bệnh thần kinh, thật sự coi chính mình là cái gì mà hàng? Nói cho ngươi, ngươi làm lý trưởng, ngươi cũng chính là bệnh thần kinh. Ai làm lý trưởng, ai liền bệnh thần kinh. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cười nói, kỳ thật ta cùng ngươi nghĩ không giống, ta đây, xác thực không nguyện ý đối với như ngươi loại này côn trùng độc thủ. Như vậy đi, ngươi nói cho ta, một đời trước giảm giải những cái kia họa bị ngươi giấu đến đâu rồi, việc này coi như. Tiếng nói vừa ra, người kia sắc mặt trở nên do dự. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn tin tưởng. Bởi vì hắn nghe thấy Nghiêm Cảnh gọi hắn côn trùng. Theo hắn, nếu như người này gọi mình côn trùng, như vậy người này có độ tin cậy liền biến cao, chính là thật không có đem chính mình để vào mắt. Ngay tại trên trần nhà, hắn mở miệng nói, những cái kia vật không mang đi, đều bị hắn giấu tại trần nhà tường kép bên trong. Mà lại bởi vì rất nhiều đều là tác phẩm hội họa, nếu có người muốn dùng bạo lực dỡ bỏ phòng ốc phương thức đến tìm kiếm, như vậy những cái kia yếu ớt tác phẩm hội họa rất có thể bị hủy đi. Nghiêm Cảnh dựa theo người kia nói tới, rất mau tìm đến những cái kia tác phẩm hội họa, đây chính là toàn bộ sao? Còn có mấy tấm họa bị thứ hai giảm giải cô độc bột cấp đi. Người kia mở miệng nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Nói xong, hắn thật buông lòng tay ra, người kia lập tức mừng rỡ, không quan tâm hướng cổng chạy tới, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Những này bệnh thần kinh quả nhiên một cái so một cái dễ dụ, hắn nghĩ như vậy, hai chân liều mạng phát lực, cơ hồ đều có chút dùng cả tay chân, cho hề hiển thị rõ. Nhưng mà, một giây sau, trang giấy bị xé nát thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Hắn đột nhiên cảm giác cổ đau xót, lập tức rõ ràng cái gì hắn tuyệt vọng túi lầu xuống. Nhìn xem như suối phun huyết dịch theo giữa cổ, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Cửa trước rôi rôi tay, triệt để không có hô hấp. Một bên màn đầu, đem chuẩn bị kỹ càng khăn lau móc ra, bắt đầu lau trên mặt đất máu tươi. Màn đầu, không cần sát, chúng ta không nổi cái này. Nghiêm Cảnh nói xong về sau, nhìn về phía trước mặt hơn ngàn bức họa làm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trong đầu, Thẩm Du Nhiên cho tư liệu hiện hiện, chúc Thiên Thiên khai tâm, ân, mọi người mỗi ngày vui vẻ chương 119, ký ức chôn dấu điểm, canh 2, ba canh sẽ mượn, chương 119, ký ức chôn dấu điểm, canh 2, ba canh sẽ mượn, kỳ thật cái gì lý trưởng đối với Nghiêm Cảnh mà nói căn bản không quan trọng. Hắn đến cái này vì một sự kiện, đó chính là tìm tới quay phim nam chôn xuống ký ức. Cho nên, ngay từ đầu, Nghiêm Cảnh liền nhắm vào vị này thứ 32 bên trong lão thái. Dựa theo Thẩm Du Nhiên trong tư liệu biểu hiện, vị này lao thái mỗi ngày đều sẽ vẽ tranh, vẽ xuống nàng cảm thấy tươi mới sự tình cùng trải qua nàng người nơi này, lại làm xong họa về sau sẽ ở mặt sau lưu lại ký tên này. Nếu như quay phim nam trải qua lão thái nơi này, lấy hắn kỳ lạ tướng mạo, tỷ lệ lớn sẽ bị ghi chép lại. Chỉ có điều khiến Nghiêm Cảnh không nghĩ tới chính là, vị này lao thái sẽ bị người khác giết chết, rõ ràng Thẩm Du Nhiên cho tư liệu là 2-3 tháng trước đó đổi mới qua. Hết lần này tới lần khác cũng chính là tại cái này 2-3 tháng ở giữa, vị kia kiến trúc sư thay thế lao thái vị trí. Hắn vốn cho rằng lao thái đồ vật cũng sẽ tùy theo bị hủy đi, nhưng cô độc buộc cho hắn kinh hỉ. Nhìn qua trước mắt dựa theo thời gian trình tự bày ra tốt hơn ngàn bức họa làm, Nghiêm Cảnh theo mới nhất tác phẩm hội họa bắt đầu, một vài bức hướng sau nhìn lại. Mới nhất tác phẩm hội họa là một bức nhuốm máu tác phẩm hội họa, phía trên vẽ lấy một người mặc ca rô đen áo kiến trúc sư, cuối cùng nhất chết tại chính mình sụp đổ kiến trúc xuống. Dù cho Nghiêm Cảnh không hiểu nhiều họa, cũng không thể không thừa nhận bức họa này xem ra cực kỳ ưu mỹ, vô luận là kết cấu còn là sắc thái, đều để người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Có lẽ lao thái lúc trước chính là dùng bức họa này làm cùng bị kia kiến trúc nam tiến hành so tài. Dựa theo lý trưởng ở giữa khiêu chiến quy tắc, trước hai ván là phân biệt ra đề, như vậy lao thái khẳng định có một ván là vẽ tranh. Lại hướng sau nhìn lại, cũng là một chút chút muôn hình muôn vẻ bên trong thế giới cư dân. Bọn hắn cũng đều là đi qua nơi này đi hướng cô độc bên trong chỗ sâu khách qua đường, tại lao thái bút vẽ phía dưới sinh động như thật. Chỉ có số ít mấy tấm tác phẩm hội họa, là họa một chút viễn cảnh hoặc là bầu trời. Có đem hắc thổ địa đều bao phủ mưa to, cũng có ngẫu nhiên xuất hiện cầu vồng. Nghiêm Cảnh từng cái nhìn sang, nhưng rất nhanh, hắn dừng bước, đem bên trong một bức họa nắm ở trong tay. Là Lưu Gia Gia. Một bên màn đầu bu lại, nhìn xem trên bức họa mặc một bộ áo dài lao ra tử cười ngây ngô nói. Trên bức họa Lưu lão gia tử ngồi nghiêm chỉnh, cho áo dài cổ áo bị tẩy hơi trắng bệnh, trên mắt kính râm cũng không phải hiện tại như vậy thời thượng kính râm, ngược lại là một bộ kiểu dáng cực kỳ cũ kỹ kính râm, hai cái cực tiểu nhân màu đen đĩa tròn, tại tơ kim loại liên tiếp xuống, gác ở trên sống mũi, xem ra tựa như là thời đại trước kể chuyện tiên sinh, lại hoặc là ven đường bày quầy bán hàng đoán mệnh thần côn. Râu mép của hắn cũng không giống hiện tại như vậy cạo ngắn, mà là một thanh tròm râu dê, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc. Không chỉ có như thế, Nghiêm Cảnh nhìn về phía bên cạnh một bức họa, phát hiện phía trên lại còn là lão Lưu. Chỉ có điều lần này, Lưu lão gia tử không có đeo kính râm, lộ ra mang tính tiêu chí một đen một trắng hai con mắt, biểu lộ xem ra càng thêm nghiêm túc đứng đắn. Đứng đắn đến, có chút buồn cười. Liên phảng phất đây là Lưu lão gia tử lần thứ nhất chân dung, hắn đối với này mười phần coi trọng. Nghiêm Cảnh nhìn một chút ký tên, là 2 năm trước đó liên tục 2 ngày. Nói cách khác, Lưu lão gia tử liên tục 2 ngày trải qua nơi này, lưu lại chân dung của mình. Lấy hắn đối với Lưu lão gia tử hiểu rõ, lão già này khẳng định là cố ý, chính là vì thu hoạch được hai bức khác biệt từ giống họa. Nghiêm Cảnh không khỏi cười. Lão già này không nói lời nói thật. Vừa mới hắn nói đi ngang qua nơi này thời điểm chỉ là bị cái này lão thái yêu cầu đừng quấy rầy, kết quả hiện tại liền làm lộ. Nhưng đang cười qua sau, hắn lại không khỏi khẽ nhíu mày. Lão gia tử đi qua nơi này là 2 năm trước đó, nói cách khác, gần 2 năm tác phẩm hội họa bên trong đều không nhìn thấy quay phim nam. Chẳng lẽ quay phim nam chôn xuống ký ức là 2 năm chuyện lúc trước? Hắn cảm thấy khả năng rất thấp. Quay phim nam trong trí nhớ, hắn là mấy tháng trước đó đi tới đồ ăn nát thôn, mà khủng bố xe buýt tỉnh lại liên quan trong hồi ức, cũng chỉ có mấy tháng này đến nay quay phim nam mới ngồi qua khủng bố xe buýt, coi như tại những cái kia trông thấy nữ nhân mặt về sau bị tỉnh lại mơ hồ trong trí nhớ, cũng đều là đại thiên bức liên quan với hai người rời đi từ nhỏ đến lớn địa phương chuyện lúc trước. Mà rời đi về sau sự tỉnh, chỉ có chút ít mấy bút. Như thế suy tính xuống tới, thời gian hạn độ hẳn là cũng không dài lắm mới đúng. Ngay tại Nghiêm Cảnh chuẩn bị lại đem trước đó tác phẩm hội họa nhìn một lần, nhìn xem có phải là có bỏ sót thời điểm, đột nhiên, màn tàu kinh hỉ thanh âm từ một bên truyền đến. Là một, mấy. Nghiêm Cảnh nghe vậy, lập tức đi đến màn tàu bên người, nhìn về phía màn tàu chỉ vào bộ kia họa. Chỉ thấy vẽ lên, là một bức viễn cảnh đồ. Người vẽ tranh tựa hồ là tại nhìn ra xa phía dưới trông thấy này tấm chẳng cảnh, cho nên đem hắn ghi xuống. Kia là một mảnh mênh mông màu đen thổ địa, tại trên thổ địa có một trang nhà gỗ, tại nhà gỗ bên cạnh có một cái bảng đứng. Mà tại bảng đứng phía trước là một cái ngồi xổm bóng lưng. Cái bóng lưng kia so sánh với nhà gỗ mà nói xem ra cực kỳ mơ hồ, cơ hồ chính là một cái lớn một chút điểm đen, cảm giác người vẽ tranh chỉ là thuận tay cầm bút vẽ điểm nhẹ mấy lần, liền cấu tạo ra như thế một cái hình tượng, lấy đầy đặn họa kết cấu. Nhưng màn thầu nhìn xem vẽ lên bóng lưng cười rất vui vẻ, một, mấy, là ngươi. Nghiêm Cảnh thế là đem họa cầm lấy, nhìn kỹ lại nhìn, nhưng vô luận hắn thế nào nhìn, đều không nhìn ra người kia là hắn, liền ngay cả mang tính tiêu chí camera, cũng tại mơ hồ đầu bút lông xuống phân biệt không ra. Nhưng một bên màn thầu rất kiên định, nói cho Nghiêm Cảnh, đây chính là hắn. Nghiêm Cảnh thế là tin tưởng. Không chỉ là bởi vì hắn tin tưởng màn đầu, hay là bởi vì hắn nghĩ tới một hợp lý giải thích, có thể giải thích quay phim nam đến cùng đem ký ức giấu tại nơi nào. Hắn lôi kéo màn đầu, đi ra phòng đi tới bên trong trên mặt đất cái kia làm bằng sắt bảng đứng bên cạnh. Khẽ vươn tay, bảng đứng liền bị rút. Sau đó Nghiêm Cảnh lại đem bảng đứng nhàn nhạt cắm trở về, nhường màn đầu thử nhìn một chút. Màn đầu vươn tay, nhưng vô luận thế nào dùng sức, dù cho thân phận của nàng bây giờ là cô độc buộc, cũng không thể đem cái kia bảng đứng rút lên đến, trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi hoặc. Trông thấy một màn này, Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Cho nên lần này liền nói đến thông. Quay phim nam chân dung chưa từng xuất hiện tại những bức họa này bên trong, bởi vì hắn căn bản không có trải qua lão thái trước cửa. Theo còn lại tác phẩm hội họa có thể thấy được, lão thái cùng đại đa số lý trưởng bình thường sẽ không rời đi chính mình bên trong điện. Cho nên nàng có thể nhìn ra xa đến phong cảnh, đơn giản là tại nàng trước đó thứ 33 bên trong cùng về sau thứ 31 bên trong. Thứ 31 bên trong phòng ở Nghiêm Cảnh hiện tại liền có thể nhìn thấy, là một tòa chứa to lớn kính viễn vọng phòng ở, cái này cùng Thẩm Du Nhiên cho trong tư liệu, ở bên trong chính là cái nhà thiên văn học, đã tại cô độc bên trong đợi vượt qua 10 năm. Cho nên, cái kia tòa nhà gỗ, tỷ lệ lớn chính là thứ 33 bên trong. Mà sở dĩ hiện tại không có cái kia tòa nhà gỗ, là bởi vì bị phá. Tại sao bị phá? Là bởi vì phía trên không có lý trưởng, hoặc là nói, lý trưởng đã chết rồi. Mà chết đi lý trưởng ở đâu, là bị ai giết? Nghiêm Cảnh theo trong đầu trong trí nhớ tìm kiếm ra nhìn qua viên kia thứ 33 đầu lâu ký ức, sau đó đi đến vừa mới chết đi cô độc buộc bên cạnh, so sánh cả hai chỗ cổ vết thương, xem ra cực kỳ tương tự. Nếu như nói quay phim nam đến nơi này, giết thứ 33 lý trưởng, sau đó hắn rời đi. Bởi vì lý trưởng chết rồi, cho nên hắn chính là mới 33 giảm dài. Tiếp lấy hắn đem đồ vật chôn tại cái kia tấm bảng gỗ phía dưới. Trừ lý trưởng, không ai có thể nhổ động cái kia tấm bảng gỗ, cho nên hắn mới có thể yên lòng rời đi. Nhưng là, Nghiêm Cảnh trong mắt lóe lên nghi hoặc, nếu như nói quay phim nam là thứ 33 lý trưởng, tại sao hắn vừa mới đạp lên thứ 33 bên trong thời điểm, không có cảm giác được chính mình cùng mảnh đất này liên hệ? Chợt, ánh mắt của hắn lấp lóe, hiểu được. Bởi vì quay phim nam đã chết rồi một lần. Chết lần kia là bị ai giết? Đáp án này không cần nói cũng biết. Cho nên, hiện tại thứ 33 lý trưởng hẳn là Dịch Dung người. Trúc Thiên Tiên khai tâm, ba canh sẽ muộn, có thể không cần chờ, trước đi ngủ chương 120, dần dần đi lệch, ba canh, chương 120, dần dần đi lệch, ba canh. Nghiêm Cảnh không nghĩ tới, cuốn một vòng lớn, cuối cùng vậy mà lại vòng trở về. Sự kiện lần này, điểm xuất phát có lẽ cũng là điểm cuối. Thế là, tại dùng đối với bộ đàm nói cho năm xưa chính bọn hắn có chút việc muốn trở về một chuyến sau, hắn kéo lên màn đầu, hai nhân mã không ngừng vó dựng vào về đồ ăn nát thôn khủng bố xe buýt. mà giờ khắc này, cô độc bên trong, thứ 28 bên trong. Ha ha, lão nương môn, không nghĩ tới lão gia tử ta lại trở lại đi. Lưu lão gia tử nhìn về phía đối diện tóc rối bời nữ nhân, hai tay cắm vào quần áo khoác túi, ngửa mặt lên trời cười to nói. Đối diện nữ nhân, mặc một thân màu trắng áo dài, xem ra 40-50 tuổi bộ dáng, nghe thấy Lưu lão gia tử thanh âm sau, nàng nâng ngẩng đầu lên, sững sờ rất lâu. Cuối cùng nhất, nàng nâng kính mắt, kinh hỉ nói, là ngươi. Ngươi thế nào biến dạng này? Là lão gia tử ta. Lưu lão gia tử hai tay thăm dò túi, hừ hừ cười một tiếng, lần này ta chính là đến báo thủ, ngươi lần trước cùng ta nói liên quan với dân hồ lịch sử, ta đi thăm dò rất nhiều tư liệu, chứng thực một bộ phận, nhưng còn có một chút xác thực tra không được, ta cảm thấy còn là ta nói chính là đúng. Không đợi lão Lưu nói cho hết lời, nữ nhân tiến đến hắn trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua thật dày thấu kính, cơ hồ muốn ôm đến lão gia tử trên gương mặt kia, nở nang thân thể càng là cơ hồ muốn áp vào lão gia tử trên thân, mà nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Ha ha, không có khả năng. Lão gia tử duỗi ra một ngón tay, tại cũ tội thành, không ai so ta đối với dân hồ lịch sử muốn hiểu rõ hơn. Vậy chúng ta thảo luận một chút. Nữ nhân lôi kéo tràn đầy tự tin lão gia tử vào cửa, lưu lại năm xưa cùng lão hổ, hai người đứng ở ngoài cửa, một mặt dấu chấm hỏi. Hắn vừa mới nói cái gì tới? Năm xưa bình tĩnh trong ánh mắt mang nhàn nhạt mỏi mệt. Lão gia tử vừa vặn giống nói muốn làm. Lão hổ giờ phút này cũng ngộng, là cái nào làm a đây là? Mấy mươi phút sau, đồ ăn nát hôn, trật tự cục quản lý lại sảnh. Một mấy tiên sinh, màn đầu tiểu thư. Ẻn kinh thì nói, hắn không nghĩ tới, mấy giờ trước mới cùng nghiêm cảnh bọn họ cáo tử, hiện tại liền lại gặp phải. An trưởng quan, ta trước đó cùng ngươi nói phương pháp kia, ngươi thử qua sao? Nghiêm cảnh mở miệng nói. A, còn không có đâu. Ẻn kịp phản ứng, nghiêm cảnh nói chính là dịch dung người sự tình, liền nói ngay. Lúc này mới vừa trở về mấy giờ, hắn còn không có thở một ngụm đâu, thế nào khả năng liền thử. Nghĩ đến Lữ Miểu hôm nay thật vất vả quyết định nghỉ ngơi nửa ngày, hắn chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút ép không được. Vừa vặn hai vị hảo hữu lại tại, đúng rồi, một mấy tiên sinh, màn thầu tiểu thư, chúng ta đi bên trong ngồi một chút đi, ta bên này cầm tới một chút trà ngon. Trà trước hết không uống, nhanh đi thử một chút đi, an trưởng quan. Nghiêm cảnh vỗ vỗ ẻn bà bay, cho hắn cổ vũ động viên, cố lên, vì Lữ trưởng quan tương lai, vì an trưởng quan những ngày an nhàn của ngươi, ngẫm lại an trưởng quan ngươi không có rơi phòng ở, không có rơi tháng trước, không có rơi tình cảm, còn có ngươi muốn chiếc kia xe đạp, cố lên, an trưởng quan. Không thể thư giãn a. Hở. Ẻn nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lời kịch này không đúng lắm đi, thế nào nghe như vậy ôm tâm đâu. Mặc dù đều đúng là nội tâm của hắn ý nghĩ, nhưng mình vị hảo hữu này thế nào hội. Chật, Ẻn nghĩ đến đêm đó uống say về sau bất tỉnh nhân sự, mơ hồ nhớ kỹ chính mình tựa như là trên bàn đại thổ nước đắng. Lập tức, thiếu niên đỏ mặt lên mấy phần. Xuyệt xuyệt xuyệt, nói nhỏ chút, một mấy tiên sinh, đừng bị ta đồng sự nghe thấy. Ẻn hạ giọng, lại nhìn về phía một bên màn đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn, màn đầu tiểu thư ngươi đêm đó sẽ không. Thêm. Cố lên. Trưởng quan. Cái kia. Cái kia. Họ Bạch. Nữ sinh. Ngươi. Nhất định có thể. Có thể. Màn đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chứng trạc đàng hoàng, tay phải nắm tay, cho Ẻn động viên. Xuyệt xuyệt xuyệt. Ẻn dọa đến đem ngón trỏ thả tại trước môi không ngừng run run, vẻ mặt buồn thiu, ta sẽ không còn nói cái gì không nên nói à. Ngài nói cho chúng ta biết không ít liên quan với các ngươi con đường bí mật chứ, an trưởng quan. Nghiêm cảnh mỉm cười nói. Ẻn nuốt một ngụm nước bọt, chợt mở miệng nói, ta hiện tại liền đi thử một chút, các ngươi chờ lấy ha. Nói xong, Ẻn lập tức có cẳng rời đi. Không có cái gì so với bị bằng hữu nói ra hát lịch sử càng bẽ mặt sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Màn đầu ánh mắt hoang mang, nàng là thật muốn cho Ẻn động viên, không biết do Ẻn tại sao sẽ là loại phản ứng này. Nhưng mà loại này hoang mang rất nhanh liền tiêu tán. Đối với nàng đến nói, không hiểu sự tình thực tế quá nhiều, hoang mang là chuyện thường xảy ra. Nàng đã thành thói quen. Trật tự cục quản lý đại sảnh là không có chỗ ngồi, nghiêm cảnh cùng màn đầu hai người an vị tại đại sảnh nơi hẻo lánh, chờ lấy Ẻn trở về. Trong lúc đó, nghiêm cảnh lại lật duyệt lên trong đầu ký ức. Bức tranh kia có quay phim nam họa ký tên là ước chừng một tháng trước, nếu như nghiêm túc suy tính, cũng chính là tại quay phim nam bị giết chết trước đó không lâu. Theo Ngu Hy Nhiên cùng Ngu Linh che lớp bộ mặt chuyện này có thể thấy được, quay phim nam khẳng định là đem xóa bỏ ký ức chuyện này nói cho cái kia dục vọng tồn tại. Nhưng rất có thể chưa nói qua chôn ở đâu. Lấy quay phim nam từ nhỏ bị vây ở nơi nào đó nhân sinh lịch duyệt, trước đó hẳn là không biết cô độc bên trong Lý Trường tài năng rút lên tấm bảng gỗ chuyện này. Hắn trong trí nhớ liền liên quan với cũ tội thành thưởng thức đều căn bản là trống rỗng. Loại này ký ức căn bản không có xóa bỏ cần thiết, xóa bỏ ngược lại sẽ nhường người sinh nghi. Lại liên tưởng đến tin tức kia, Ngu Hy Nhiên yêu cầu thông gia về sau cùng Ngộng Thiên Thu tiến về cô độc bên trong định cư. Bởi vậy, nghiêm cảnh càng khuynh hướng với cái kia dục vọng tồn tại chỉ biết quay phim nam ký ức bị chôn tại cô độc bên trong, nhưng còn không biết vị trí cụ thể. Nhìn xem một bên lâm vào trầm tư nghiêm cảnh cùng không có một hai đại sảnh, màn đầu há to miệng, muốn mở to miệng nói chút cái gì, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Màn đầu mấp máy miệng, không có trả lời. Ừm. Màn đầu nhẹ gật đầu. Lần này, nàng không có phản bác, cặp kia hai mắt thật to, nhìn về phía nghiêm cảnh, trong ánh mắt để lộ ra bi thương. Ước chừng một giờ về sau, Ẻn trở về, một mặt mừng rỡ. Một mấy tiên sinh, phương pháp ngươi nói thật sự hữu hiệu. Tại chúng ta cho hắn nhìn ngươi cho tấm kia ngu linh té xỉu ảnh chụp về sau hắn biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt tâm tình chập chờn, đáng tiếc ta tại chấp pháp trong quá trình không có cách nào nói láo, nếu không ta tin tưởng, nếu như ta nói cho hắn ngu linh đã sắp chết, hắn nhất định cái gì đều nói.
Hiện tại, hắn mặc dù còn là cái gì cũng không chịu nói, nhưng đã bắt đầu cùng chúng ta có kẻ mặc cả, công bố chỉ cần chúng ta có thể cung cấp càng nhiều liên quan với ngu linh tin tức cho hắn, những năm này vụ án chi tiết, hắn có thể nhả ra. Nghiêm Cảnh ngay vậy, gật gật đầu, thừa thế xông lên, An trưởng quan. Còn như ngươi chấp pháp trong quá trình không có cách nào nói láo chuyện này, ngươi dạng này. Không bao lâu, En mang tâm tình thấp thỏm trở lại trong phòng thẩm vấn. Lan can sát sau, Dịch Dung người cái kia tràn đầy xương tấy làm mù thân thể bị xiềng xích cột vào trên ghế, nhìn về phía En, biểu lộ đội vàng, ngươi lấy ra người kia tin tức. Đúng. En nhớ tới Nghiêm Cảnh giao phó lời nói, biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu, vừa mới có người cung cấp một cái còn chưa được chứng thực tin tức. Nói, hắn cầm trong tay tờ giấy kia đưa tới Dịch Dung người trước mặt. Kia là một hàng chữ, ngu linh sắp cùng người nào đó kết hôn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dịch Dung người trên thân thể xương tấy làm mù không bị khống chế bắt đầu bành trướng, hô hấp trở nên cực kỳ gấp rút, ủy năng theo hắn cái kia xấu xí trên khuôn mặt điên cuồng tuôn ra, từng đạo hư ảnh thay đổi. Mắt thấy nó liền muốn hoàn toàn dị hóa. Nhưng cuối cùng, theo quanh người hắn xiển xích ám quang lấp loé, cái kia cuồng bạo ủy năng bình tĩnh lại. Dịch Dung người thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, giận dữ hét, các ngươi còn không có chứng thực sao? Nhanh đi chứng thực a. Chứng thực không chứng thực là chúng ta sự tình, Dịch Dung người tiên sinh, ở trong đó khả năng cần một cái cực kỳ dài lâu quá trình, còn như nhanh chậm, cần nhìn ngươi biểu hiện. En nói xong, liền gặp đối diện Dịch Dung người trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, ta nói, ta đều nói. Nhìn xem đối diện Dịch Dung người vội vã không nhịn nổi bộ dáng, En trong lòng giống như có đồ vật gì bị đả thông. Nguyên lai, phá án còn có thể dạng này. Ngày mai thật khả năng chỉ có 2 canh, ta thực tế có chút quá mệt mỏi, khả năng cần nghỉ ngơi, viết xong đã rạng sáng hơn 5 giờ, Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 121, cuối cùng được ký ức, canh 1, canh 2 ước chừng 2 điểm, chương 121, cuối cùng được ký ức, canh 1, canh 2 ước chừng 2 điểm. Ngươi cần bảo đảm trở lên ngươi nói toàn bộ là thật, Dịch Dung người tiên sinh, chúng ta sẽ đi từng cái kiểm chứng ngươi vừa mới nói tới. Tại Dịch Dung người giao phó xong mấy năm này tội ác sau, ẻn nghiêm mặt nói, ta xác định. Dịch Dung người sốt ruột nhìn về phía En, cho nên các ngươi bao lâu đi kiểm chứng ngươi vừa mới nói sự kiện kia? Còn không đợi, thiên sinh. En chậm rãi thu hồi bút trong tay nhớ, nhìn về phía Dịch Dung người. Tại đi kiểm chứng trước đó, chúng ta tới làm cái trò chơi đi. Trò chơi? Dịch Dung người có chút ngộng, hắn trong ấn tượng, trật tự cục quản lý xưa nay sẽ không làm những cái kia loè loẹt. Đừng nói là hắn, liền xem như bên ngoài làm lấy bút ký trật tự viên nhóm đều có chút ngộng, không có rõ ràng En đây là muốn làm cái gì. Đúng vậy, trò chơi. En ho nhẹ hai tiếng, rất đơn giản, chính là bắt trước. Bắt trước? Cái này cùng các ngươi kiểm chứng có quan hệ gì sao? Dịch Dung người khó có thể tin nói. Khó mà nói. En nói lập lờ nước đôi. Hắn không thể nói quá mức chuẩn xác, tựa như Nghiêm Cảnh dạy hắn, không thể đem việc cần phải làm cùng thẩm vấn liên hệ với nhau, dạng này tài năng thăm dò xuất xứ vị trật tự biên giới vị trí. Hắn nói tới làm trò chơi đi, nhưng không nói nhất định phải làm. Nói trò chơi phương thức, nhưng không nói cái này cùng kiểm chứng quan hệ. Trong lòng của hắn, giống như có đồ vật gì tại dần dần rõ ràng sáng tỏ, thật giống như trước đó hắn là bị nhốt tại một cái giàn khung bên trong người, mà bây giờ hắn đi tại cái kia giàn khung biên giới bên trên, chỉ cần không thử nghiệm này ra, liền sẽ không có vấn đề gì. Cái kia tới làm đi. Dịch Dung người hơi không kiên nhẫn nói. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ đều là tấm kia khuôn mặt, vì biết người kia tin tức, hắn không quan trọng làm cái gì. Hắn lại như vậy yêu nàng. Tốt, vậy chúng ta liền đến bắt trước thường ngày giám thị ngươi cái kia trật tự viên. En nói một cái hai người đều biết người. Tiếng nói vừa ra, Dịch Dung người quanh thân quỷ năng khuấy động, hội tụ hướng mặt của hắn. Mặc dù tại những xiềng xích kia hạn chế xuống hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực, nhưng cuối cùng, theo như mực quỷ năng tán đi, mặt của hắn còn là biến thành một cái thai to mặt lớn, chóp mũi có cái màu đen lớn nốt rồi nam nhân bộ dáng. Mặc dù thân thể không có biến, nhưng hắn mới mở miệng thần thái kia, dứt bỏ khàn giọng thanh âm, ẻn kém chút coi là đối diện người này thật sự là chính mình vị đồng nghiệp kia. Ẻn gật gật đầu, ván này ngươi thắng. Đó có phải hay không có thể đi kiểm chứng rồi? Dịch Dung người mừng rỡ nhìn về phía ẻn. Ẻn đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, lại đến một thanh đi. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng giờ phút này vì có thể biết ngu linh tin tức, Dịch Dung người đã không quan tâm, vẫn là đáp ứng. Cứ như vậy, thanh thứ hai, thanh thứ ba, hai thanh qua sau, mặc dù ẻn cái gì đều không nói, Dịch Dung người cảm thấy mình giống như hiểu. Nếu như thắng đối diện ẻn, như vậy lần này thẩm vấn khả năng kết thúc không được. Nói cách khác, chỉ có thanh thứ bốn, liền bắt trước chúng ta cục trưởng, ra sao? Ẻn chỉ định cái kia họ Lương trật tự cục quản lý cục trưởng. Được. Dịch Dung người gật gật đầu, lần này quanh người hắn quỷ năng khuấy động, nhưng cuối cùng cũng không có biến thành cái kia béo cục trưởng mặt, mà là một mặt mệt mỏi ngồi liệt ở trên chỗ ngồi. Ta không có quỷ năng. Ngươi thắng. Ngươi bắt trước xác thực lợi hại. En nghe vậy, trên mặt tươi cười, nắm tay nói, nice sir. Hắn nhớ tới Nghiêm Cảnh bàn giao. Đầu tiên là giúp hắn hỏi thăm một chút đối diện nam nhân am hiểu là cái gì. Sau đó, hướng dẫn đối diện nam nhân thừa nhận chính mình thua bởi hắn. Yên tâm đi, En tiên sinh, không có ngươi tưởng tượng như vậy khó, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn nhất định sẽ thừa nhận chính mình thua ngươi. Nghiêm Cảnh lúc ấy mỉm cười mở miệng, coi như là một lần diễn tập, ngươi nhất định có thể, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, ngươi về sau công tác nhất định có thể làm ít công to. Đây là lần thứ nhất có người trong công tác cho chính mình cổ vũ, cho nên En dồn hết sức lực, nhất định phải làm xong. Mà bây giờ, tại thật làm được về sau, hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Liền ngay cả ngực có chút nóng một chút, vân vân, giống như không thích hợp. En trừng to mắt, kinh dị nhìn về phía đối diện đồng dạng một mặt kinh sợ Dịch Dung người. Chỉ thấy,
từng đạo quỷ năng từ đối diện dịch dung người mi tâm tuân ra, cắm vào lồng ngực của hắn. Chính là những cái kia quỷ năng mới khiến cho hắn sinh ra ngực rất nóng ảo giác. Đây là cái gì? Còn không đợi En làm rõ ràng, chỉ nghe thấy đối diện dịch dung người trên ghế gầm thét, ngươi gạt ta, ngươi cái này trật tự ra hỏa, tại sao có thể không tuân thủ trật tự? Hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại rất sợ hãi, chỉ vì trong thân thể của hắn đạo lực lượng kia là tại lần thứ nhất giết chết cái đáng chết kia nam nhân về sau được đến. Hắn cũng không biết những lực lượng kia là cái gì, chỉ là đem lực lượng kia dung nhập vào năng lực của mình về sau, cảm giác được chính mình dịch dung trở nên so trước kia mạnh hơn. Nhưng bây giờ, loại lực lượng này lại bị En đoạt đi, cho nên hắn rất sợ hãi không phải mất đi loại lực lượng này, mà là En làm những này, liền cho thấy, sau lưng của hắn, rất có thể có cái đáng chết kia nam nhân cái bóng. Đáng chết? Các ngươi không thấy sao? Hắn làm trái quy định. Các ngươi mù sao? Hắn hướng về phía lông phôi pha lê bên ngoài giận dữ hét. Mặc dù hắn không rõ ràng En là thế nào làm được, nhưng hắn biết được, chỉ cần làm trái trật tự, En nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Nhưng hắn không biết là, trật tự phán định không phải từ những cái kia En đồng sự tiến hành phán định, thậm chí không phải En cấp trên, mà là trật tự chi nhãn. Nếu như En làm trái quy định, Lữ Miểu sẽ dành cho hắn trừng phạt, nhưng đó là bởi vì trật tự của quản lý quy định, không phải là bởi vì làm trái trật tự đầu này con đường. Mà bây giờ, En hết thảy bình yên vô sự, đã nói lên hắn làm, không có làm trái trật tự chi nhãn chỗ quy định trật tự. Còn như Lữ Miểu, nàng hôm nay nghỉ ngơi, En không có lại quản đối diện dịch dung người, hắn cảm giác lồng ngực của mình càng ngày càng bỏng. Dù sao khẩu cung đã cầm tới, hắn trực tiếp cầm tư liệu chạy ra ngoài cửa, ném cho đồng nghiệp của mình, rồi sau đó thẳng đến đại sảnh Nghiêm Cảnh mà đi. Lúc này Nghiêm Cảnh ngay tại thưởng thức lao hổ cho hắn bức kia tam tiên sinh tác phẩm hội họa. Kia là một cái thân hình cực cao nam nhân, từ đầu đến chân đều bọc lấy áo bào đen, tại đỉnh đầu mũ bao xuống là đen kịt một màu, thấy không rõ trong đó đến cùng là cái gì, nhưng là tại cái kia trong đen nhánh còn có một chút cố ý dùng trắng thuốc màu dốc thành cao quang. Mà áo bào đen dưới đáy từng đầu xúc tu theo bào ngọn nguồn rối ra cấu thành chân của hắn. Trong tay của hắn là một cái màu trắng lồng chim, trong đó nhốt một con màu đen tuyền chim, tại chim chóc ngoài miệng treo một cây màu đen cảnh trắng lồng, hẳn là xúc sắc, cái kia chim là cái gì? Ngay tại trong lúc suy tư, En đã vô cùng lo lắng chạy đến Nghiêm Cảnh trước mặt, bối rối mở miệng nói, một mấy tiên sinh, ra, xảy ra vấn đề. Thế nào En tiên sinh? Nghiêm Cảnh lập tức đứng người lên, mở miệng nói, vừa mới, có quỷ năng từ đối diện dịch dung người trên thân tuân ra, đến trên người ta, hiện tại, ta cảm giác toàn thân tượng là hỏa thiêu, giống như có chút chín. En mặt đều có chút nhiệt độ đỏ, trên đầu đang bốc lên hơi nước. Không nghĩ tới chính là, tại En nghi vấn mặt bên trong, Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, đây là rất bình thường, En tiên sinh. Tựa như ngươi uống say rượu sau nói, các ngươi trật tự con đường, nếu như thu hút cách khác lực lượng, sẽ sinh ra một chút bài dị phản ứng. Cách khác lực lượng. Bước lên hơi nước En trừng to mắt, cho nên đây là ngạo mạn lực lượng, chúc mừng ngươi, En tiên sinh, ngươi hiện tại đã là cô độc phòng trong giải. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, En trợn mắt hốt mồm, gia hỏa kia không phải đố kỵ sao, tại sao sẽ là cô độc bên trong lý trưởng, vậy bây giờ nên làm sao đây? Sẽ không cần một mực như vậy đi, ta cảm giác ta đều nghe được trên người ta thịt nướng vị. Mặc dù bài dị phản ứng không đến nỗi tử vong, nhưng loại này hỏa thiêu toàn thân cảm giác thực tế có chút khó chịu. Đương nhiên không cần, En tiên sinh. Nghiêm Cảnh thế là đem rời đi giảm dài phương pháp nói cho En. Không nghĩ tới, En tại nghe xong về sau, không có vội vã rời đi trên thân lực lượng, mà là trong mắt lóe ra ánh sáng, một mấy tiên sinh các ngươi hiện tại là muốn về cô độc bên trong đúng không? Ừm. Nghiêm Cảnh nghi hoặc gật đầu. Ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? En không có ý tứ nhỏ giọng mở miệng, ta liền đi qua một lần, còn là đi theo lão đại chấp hành nhiệm vụ, hiện tại thật vất vả làm lần lý trưởng, thừa dịp lão đại nghỉ ngơi, ta cũng muốn cảm thụ một chút ở giữa dài cảm giác. Kia liền đi. Nghiêm Cảnh gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hắn đem màn thầu mò lên, một tay ôm đến bên hông, mấy người hướng công cộng nhà ga chạy tới. Không bao lâu, cô độc bên trong, En đem tấm bảng gỗ rút ra giao cho Nghiêm Cảnh, một mấy tiên sinh cái này liền đi rồi. Ai, đây là cái gì? Hắn ngạc nhiên nhìn về phía tấm bảng gỗ xuống cái kia phát sáng quang cầu. Phản phất như là một viên chứa cắt chạy cầu pha lê, bên trong tràn ngập vô số điểm sáng, không ngừng lưu chuyển, biến ảo, tản ra dạng rỡ tia sáng. Đúng, cái này liền đi. Nghiêm Cảnh vươn tay, chạm đến quang cầu. Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng kia biến hóa thành 1.1000 đạo lưu quang, cắm vào mi tâm của hắn. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 122, ký ức bắt đầu, ba canh khả năng có, nhưng sẽ mượn, chương 122, ký ức bắt đầu, ba canh khả năng có, nhưng sẽ mượn, ùng ục, bong bóng thanh âm ở bên tai vang lên, trong hoảng hốt, Nghiêm Cảnh giống như thả người nhảy vào một vùng biển mênh mông bên trong. Mở mắt ra, bên người là vô số quang cầu, nhìn không thấy cuối. Mỗi một viên quang cầu bên trong đều gánh chịu lấy một đoạn hình ảnh, hoặc là ảnh chụp, hoặc là thu hình lại. Những này đều là quay phim nam chính mình cắt đi ký ức. Đến cùng có bao nhiêu khổng lồ đâu, Nghiêm Cảnh cảm giác nếu như đem hắn hiện tại trong đầu ký ức so sánh thổi phồng hạt cát, như vậy lúc này trước mặt ký ức tựa như là nguyên một phiến bãi biển. Nghiêm Cảnh một đường đi về phía trước, tìm tới ký ức thu điểm xuất phát. Từ đây về sau, A Kỷ ngươi liền cùng những hài tử này cùng một chỗ sinh hoạt. Nói chuyện chính là nắm quay phim nam tay một thân ảnh. Lúc ấy quay phim nam tựa hồ tuổi tác rất nhỏ. Theo hắn thị giác đến xem, nắm hắn người kia so hắn lúc đó cao hơn ra rất nhiều. Cho nên nhìn không thấy người kia nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy nắm tay của hắn, kia là một cái cực kỳ tái nhợt tay, có thể rõ ràng trông thấy trên mu bàn tay gân xanh, giống như là màu trắng trên ngọc thạch xanh biết đường vân. Người nói chuyện nghe thanh âm rất ôn hòa, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta không thể cùng A Kỳ ngươi ở cùng một chỗ, ở trong này, những hài tử này sẽ bồi tiếp ngươi, ngươi phải nhanh một chút tìm tới cái kia cùng ngươi phù hợp nhất người, cái kia ngươi nguyện ý cùng nàng sống hết một đời người. Nói xong, người kia buông ra nắm quay phim nam tay, quay người rời đi. Cà ca. Khi đó quay phim nam tựa hồ có chút sợ người lạ, Bibo mở miệng, ra sức đuổi theo người kia bóng lưng chạy tới. Nhưng trong tay người kia quỷ năng hóa thành một đầu sợi tơ, đem quay phim nam trói buộc ngay tại chỗ, con thân chậm rãi mở miệng, thanh âm run nhẹ nhẹ, A Kỳ. Cà ca cũng không nghĩ dạng này. Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp về nhà. A Kỳ. Cà ca có lỗi với ngươi. Nói xong, người kia đi ra cửa đi. Đại môn tùy theo ầm vang đóng lại. Sáng như ban ngày trong gian phòng, là một đám so quay phim nam tuổi hơi lớn một chút nữ hải. Trông thấy quay phim nam về sau, các cô gái giống như là trông thấy cái gì hiếm lạ giống loài xuống tới. Ngươi là ai? Ngươi tại sao dùng áo choàng che khuất thân thể? Ngươi cũng giống như chúng ta sao? Ngươi là nam sinh còn là nữ sinh? Có thể hay không nhìn xem mặt của ngươi? Thanh âm liễu diễu vờn quanh tại quay phim nam một phía, nhưng hắn tựa hồ có chút sợ người lạ, đẩy ra đám người hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Thông qua ống kính lắc lư, Nghiêm Cảnh có thể cảm giác được hắn lúc ấy bất an. Hắn ngồi tại nơi hẻo lánh, rất lâu mà nhìn về phía cái kia đạo đóng lại đại môn, không biết suy nghĩ chút cái gì. Trung quanh những nữ hài kia, tựa như là phát hiện sự vật mới theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, lại bu lại. Thế là cũng liền ngăn lại cái kia đạo đại môn. Đi ra. Quay phim nam lấy dũng khí mở miệng, nhưng đổi lại chính là người trung quanh cười vang. Thật đáng yêu thanh âm, tựa như là nam hài tử. Thật sao? Nói cách khác, chúng ta muốn cùng hắn. Cái kia sao? Ha ha ha, hắn còn là cái tiểu thí hài đâu. Đối mặt loại tình huống này, quay phim nam có chút không biết làm sao, hắn dùng sức đưa tay, muốn đem những người khác gỡ ra, nhưng đổi lấy, là làm trầm trọng thêm đáp lại, các nàng đưa tay, bắt đầu ở trên người hắn hồ loạn mặt tác. Có người sờ bước sờ ngực, có người sờ bước sờ đuổi, còn có người sờ bước sờ càng thêm tư ẩn địa phương. Cuối cùng, quay phim nam trong mắt chảy ra nước mắt. Nghiêm Cảnh nhìn không thấy hắn rơi lệ một màn này, nhưng trong trí nhớ hình ảnh trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Các ngươi tránh hết ra. Không thấy được hắn bị hắn ca ca bỏ ở nơi này, hiện tại rất thương tâm sao? Mơ hồ trong tấm hình, xuất hiện một cái giữ lại song đôi ngựa nữ hài bộ dáng, đẩy ra những người khác, đi thẳng tới quay phim nam trước mặt, hai tay chống lạnh, không cho phép khóc. Nam tử hắn không cho phép khóc. Nữ hài đưa tay, lau đi quay phim nam trong mắt nước mắt. Hình ảnh thế là một lần nữa trở lên rõ ràng. Kia là một cái tướng mạo xem ra rất phổ thông nữ hài, cùng chung quanh những cái kia tướng mạo xuất chúng nữ hài so sánh, tựa như là một hòn đá bị thả tại một đống chiếu lấp lánh trân châu ở giữa. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nhìn người mới sẽ liếc mắt liền thấy viên đá kia. Viên kia không tầm thường tảng đá. Nó gạt mở tất cả trân châu, chủ động nhảy đến nam hài trước mặt, nói lúc trước hắn chưa từng nghe qua lời nói, nam tử hán không cho phép khóc. Quay phim nam thế là sử sốt, không biết là bị hù dọa hay là bởi vì nữ hài trong miệng lời nói, dù sao không tiếp tục khóc. Rất nhanh, nữ hài đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy quay phim nam bàn tay, mang hắn một đường chen qua đám người, đi tới cái kia đạo bị đóng lại đại môn trước đó, chỉ vào đại môn mở miệng nói, ngươi ca ca đi. Hiện tại còn không biết hắn là có chuyện, còn là không muốn ngươi. Không cho phép khóc. Dù sao, vô luận như thế nào, ngươi hiện tại muốn cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, làm nơi này duy nhất nam hải tử, ngươi đến kiên cường. Nữ hải so lúc ấy quay phim nam lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng hiểu được đạo lý hiển nhiên so quay phim nam muốn nhiều. Nói xong, nữ hải hai tay ôm ngực, nếu như ngươi bị các nàng khi dễ, có thể đến cùng ta nói, nhưng phải nhớ đến, không cho phép khóc. Bị người nói, liền phải nói trở về, bị người đánh, liền phải đánh lại, bị người khi dễ, liền phải nghĩ biện pháp khi dễ trở về. Khóc là vô dụng nhất, nghe tới sao? Nam Hải sững sờ gật gật đầu. Trong thời gian sau đó, hết thảy đều bình thường tiến hành. Mỗi ngày đều sẽ có người cố định thời gian đến đưa bữa ăn, còn sẽ có người đến cho đám người lên lớp, giảng chút chuyện bên ngoài. Đương nhiên, chủ yếu hơn nội dung còn là liên quan với chuyện giữa nam nữ. Từng ngày trôi qua, quay phim nam thường ngày, chính là cùng lúc trước viên kia tảng đá ở cùng một chỗ. Hắn tựa hồ biến thành nàng tiểu tùy tùng, đem hắn bất an ký thác đến cô gái này trên thân. Quan hệ của hai người cũng liền càng đổi càng tốt. Mà trong thời gian này, quay phim nam ca ca thật giống hắn nói như vậy, không có trở về lại. 7, 8 năm trôi qua. Trắng phòng. Tất cả mọi người như thế gọi nơi này. Trắng trong phòng các cô gái cùng quay phim nam cũng bắt đầu quen thuộc loại cuộc sống này, mà quay phim nam cùng biển tiêu tảng đá cũng dần dần lớn lên. Theo nam hải nữ hải, biến thành thanh xuân hồ đồ thiếu niên cùng thiếu nữ. Tảng đá cho chính mình lấy danh tự, gọi A Tứ. So sánh với 7, 8 năm trước đó, nàng lúc này trở nên đẹp mắt không ít, mặc dù cùng chung quanh những nữ hải kia so ra còn là kém, nhưng ít ra, viên này tảng đá đã có chút chính mình hương vị. Dù sao quay phim nam hẳn là như thế cho rằng. Mà như thế nhiều năm qua đi, chung quanh các cô gái cũng đã hiểu rõ đến quay phim nam mới là nơi này trung tâm. Mọi người đi tới cái này nguyên nhân, tựa hồ cũng là bởi vì quay phim nam một người. Cho nên, các cô gái nhao nhao triển khai chính mình thủ đoạn. Nhiệt tình như lửa sẽ chủ động tại quay phim nam trước mặt hiện ra trên người mình điểm sáng. Mạnh mẽ sẽ tại quay phim nam theo toilet đi ra sau đem hắn ngăn lại hỏi hắn cuối tuần có thời gian hay không, liền ngay cả điểm đạm thuộc nữ cũng sẽ tại quay phim nam trải qua thời điểm vươn tay, đem rơi ở trên trang sách cái kia một sợi sợi tóc vén đến hai sau. A Kỳ, ngươi tại cái này nhìn cái gì? A Tứ đi đến ngồi tại nơi hẻo lánh quay phim nam bên người, bắt trước hắn bộ dáng, ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, cười nói, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ ngươi ca ca có thể hay không tại địa phương gì bụng trộm nhìn ngươi? Ừm. Quay phim nam gật gật đầu.
so sánh với khi còn bé, hắn vóc dáng dài không ít, lá gan trở nên lớn không ít, xem ra trầm ổn không ít, nhưng lời nói lại so khi còn bé càng ít. A Kỷ, đừng nghĩ như vậy nhiều, lão sư nhóm không phải nói, đợi đến ngươi 22 tuổi ngày ấy, chúng ta liền có thể theo cái này ra ngoài. Nữ hài mở miệng cười nói, đầu ngón tay tại giữa sợi tóc đảo quanh, đợi đến thời điểm, ngươi liền muốn từ trong chúng ta ở giữa chọn một người tới làm lão bà. Ngươi vận khí rất tốt à, chúng ta cái này xinh đẹp nữ hài rất nhiều, không biết ai sẽ tiện nghi tiểu tử ngươi. Ta sẽ chọn ngươi. Quay phim nam mở miệng nói, nói ra đem nữ hài mặt nói thẳng đỏ. Nói mỏ cái gì đâu? Nữ hài vươn tay, tại quay phim nam cánh tay chùy một chút, lão sư nhóm nói, ngươi chỉ có thể cùng chúng ta nơi này tốt nhất cùng một chỗ. Chính là ngươi. Thiếu niên lời nói vẫn ngay thẳng, lại rất có sát thương. Không nói với ngươi. Nữ hài đứng lên, hướng nơi xa đi đến, giống như là một cái hốt hoảng mai con, kém chút va vào trên đường người. Mấy ngày về sau, nữ hài chạy tới cùng quay phim nam nói một tin tức, A Kỷ, lão sư nhóm nói, muốn cho chúng ta sắp xếp cái số thứ tự, sàng chọn ra một nhóm người, chỉ có thông qua sàng chọn người, mới có thể tiếp tục ở chỗ này. Nói, nữ hài lộ ra nụ cười, nếu là ta không thông qua lần này sàng chọn lời nói, ta trước hết ra ngoài rồi, đợi đến ngươi 22 tuổi kết hôn ngày đó ta lại đến đi. Như thế nhiều năm, ta còn không có gặp qua bên ngoài là cái gì bộ dáng đâu. Khiến nữ hải không nghĩ tới chính là, quay phim nam đưa tay ra cánh tay, bắt lấy nữ hải cánh tay, sàng chọn là cái gì? Không biết ta, lão sư nhóm không chịu nói. Nữ hải cười nói, nhưng bọn hắn nói quá trình rất đơn giản, không tốn bao nhiêu thời gian. Ta hy vọng ngươi lưu lại. Quay phim nam mở miệng nói. Tốt toa, còn muốn buộc ta mấy năm a? Nữ hải vươn tay, tại quay phim nam mũ bảo phía trên nhẹ nhàng gõ một cái, chợt cười nói, đây không phải ta có thể quyết định, lão sư bọn hắn nói, lần này sàng chọn đều là xem vật khí, ai có thể qua, ai không thể qua, kỳ thật đã quyết định tốt. Bất quá, nữ hải cười giả dối, mở miệng nói, ta là nhóm thứ hai, cho nên ta ngày mai sẽ hướng nhóm đầu tiên vì các nàng hỏi một chút, nhìn một chút các nàng tình huống. Nói, nữ hải đứng lên, hai tay vác tại phía sau, trên thân váy tung bay, tại quang cùng bụi bên trong giống như nhảy múa, nụ cười sáng lạ, thần khí ngẩng lên đầu, đừng hiểu lầm à, ta cũng không phải muốn lưu lại, nhưng mà nha, dù sao cũng là ngươi kết hôn nhà, ta cũng muốn làm cái thứ nhất biết người tân nương là người nào rồi. Nói xong, nữ hải cười rời đi. Quay phim nam ánh mắt không có rời đi, thẳng đến đưa mắt nhìn nàng đi xa, thân ảnh biến mất. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai ban đêm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên đem trong lúc ngủ mơ quay phim nam cho đánh thức. A Kỷ, A Kỷ. Ngoài cửa, là nữ hải mang theo tiếng khóc nức nở phát run thanh âm. Quay phim nam lập tức ngồi dậy, đưa tay đem cửa cho mở ra. Cửa vừa mở ra, mặc một thân ướt đẫm váy dài nữ hải liền trực tiếp nhào vào quay phim nam trong ngực, nàng hai bên đầu gối không biết tại sao đập phá, chảy ra máu tươi. Quay phim nam là người, chợt hai tay vòng gấp, đem nữ hải ôm vào trong lòng. Thế nào rồi? Quay phim nam thanh âm rơi xuống, thần sắc hoảng sợ nữ hải tựa hồ tỉnh táo không ít. Nàng ngẩng đầu, bị nước mắt ướt nhẹp lông mi khẽ run, ta vừa mới đi tìm Vivi các nàng, muốn trộm nhìn một chút các nàng sàng chọn phương thức, nhưng là ta đi trễ, ta nhìn thấy. Nữ hải thanh âm dần dần thấp xuống, đầu tựa vào quay phim nam ngực, không biết suy nghĩ chút cái gì. Trông thấy cái gì? Quay phim nam mở miệng nói, ta nhìn thấy. Nữ hải dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo nước mắt, nở nụ cười, ta nhìn thấy các nàng sàng chọn phương thức, yên tâm đi A Kỷ, ta nhất định có thể thông qua lần này sàng chọn. Mặc dù không rõ nữ hải tại sao đống nhiên cười, nhưng quay phim nam còn là hai tay đem nữ hải hướng trong ngực nắm thật chặt. Cứ như vậy, hai người lần thứ nhất tại cùng một cái gian phòng bên trong qua suốt cả đêm. Cũng chính là bắt đầu từ ngày thứ hai, quay phim nam phát hiện nữ hải giống như bỗng nhiên thay đổi. Trúc Thiên Tiên khai tâm, ba canh, có thể là trưa mai, cũng có thể là 9 giờ sáng, nếu như có, hơi mệt. Chương 123, ký ức chuyển biến, ba canh, chương 123, ký ức chuyển biến, ba canh, vô luận lúc ấy quay phim nam có hay không phát giác ra được, chỉ ít, tại nghiêm cảnh thị giác đến xem. Nữ hải thật thay đổi. Nàng ngày thứ hai buổi sáng bắt đầu tìm đến quay phim nam, trong tay cầm một cây búa, cười nói, A Kỷ, ngươi có phải hay không nói khi còn bé ngươi ca ca dạy qua ngươi đánh nhau? Dạy qua. Quay phim nam gật gật đầu. Vậy ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Nữ hài đem búa đưa tới quay phim nam trong tay, cười nói, ta đọc sách đã nói, đánh nhau muốn dùng đao, nhưng chúng ta cái này giống như không có đao. Nói, nàng thẻ lưỡi, cười nói, nhưng mà ta cũng không phải thật muốn đi đánh nhau à, chỉ là muốn thử xem, cho nên búa hẳn là đủ dùng. Ừm. Quay phim nam gật gật đầu. Thế là đến trưa, hai người không có làm sự tình khác, liền luyện đến trưa đao. Dùng đũa. Nữ hải vung bẩy đũa thời điểm, phía sau ôm lên đuôi ngựa theo thân thể nghiêng về phía trước giơ lên, quay phim nam nhìn vào mê, ông kính hoàn toàn tập trung tại trên mặt cô bé. Lật ngược vung bẩy phía dưới, mồ hôi rớt nhẹp nữ hải trên trán tóc cắt ngang trán, chảy tới trong con mắt. Nóng bỏng tư vị, khiến cho nữ hải không khỏi nheo lại mắt, nhiều lần, không có vung bên trong trước mắt bình nước khoáng. Quay phim nam đem khăn giấy đưa cho nữ hải. Không nghĩ tới, nữ hải trực tiếp đem mặt bu lại. A Kỷ, ngươi giúp ta sát đi, trên tay của ta cũng đều là mồ hôi. Quay phim nam không nghĩ như vậy nhiều, trực tiếp thay nữ hải lau đi mồ hôi. Nhưng nhanh chóng đọc qua quay phim nam ký ức nghiêm cảnh lúc này phát giác được dị thường. Nữ hải cử động so sánh với trước đó, rõ ràng trở nên càng thêm chủ động. Trước đó, hai người mặc dù cũng có cử chỉ thân mật, nhưng xưa nay không là nữ hải chủ động yêu cầu, mà thường thường là một chút trong lúc lơ đãng ngoài ý muốn đưa tới mập mờ hành vi. Tóc quá dài sẽ ảnh hưởng phát huy, cho nên rất đa dụng đau người, sẽ đem tóc tận lực lưu ngắn, đặc biệt là trên trán, sẽ không lưu tóc rối.
Quay phim nam thuận miệng một câu, không nghĩ tới chính là, đến ban đêm lúc ăn cơm, hai người gặp lại, nữ hải đã biến thành tóc ngắn.
A Kỳ, ta tóc ngắn xem được không?
Nữ hải hỏi.
Đẹp mắt.
Quay phim nam là người, mới hồi đáp. Ở trong ấn tượng của hắn, đây cũng là nữ hải lần thứ nhất hỏi hắn chính mình có đẹp hay không cái vấn đề này. Mà nữ hải nghe tới quay phim nam lời nói sau, không có lại giống trước đó như thế ngượng ngùng, mà là nhếch lên bờ môi, mở miệng nói, ngươi có phải hay không gạt ta?
Không phải, là thật đẹp mắt.
Quay phim nam hồi đáp.
Ta không tin.
Nữ hải dương đầu lên.
Ngươi muốn thế nào tài năng tin?
Quay phim nam nói. Nữ hải không có trả lời, mà là cúi đầu xuống, dùng trong tay đũa đâm trong mâm đồ ăn thừa. Trong sách nói, nam nhân luôn luôn sẽ thích đẹp mắt nữ nhân, dù cho hắn ngay từ đầu thích một cái nữ nhân nào đó, đợi đến nàng trở nên không dễ nhìn, cũng liền trở nên không thích. Tiếp lấy, nàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quay phim nam, trong ánh mắt mang hồ đồ cùng hoang mang. A Kỷ, trên sách nói chính là thật sao?
Không phải.
Quay phim nam lắc đầu, vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều thích ngươi. Nghe nói như thế, nữ hải cuối cùng nở nụ cười. A Kỷ ngươi lại hôn ta. Mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng lần này, nữ hải cười rất vui vẻ, tựa như là xác nhận chuyện nào đó về sau, cuối cùng yên tâm. Lại qua hai ngày, đi tới nữ hải muốn đi sàng chọn thời gian. Hai ngày này, nữ hải hỏi quay phim nam liên quan với chuyện đánh nhau trở nên càng thêm cần. Không chỉ là dùng đao, còn có kỹ xảo, phát lực. Có đôi khi quay phim nam đều có chút phát sầu, hắn học những này thời điểm cũng là mới một cái 5 tuổi hải tử, không có học được tinh túy, sợ không đủ giáo. Nhưng mỗi lần nữ hải đều sẽ vươn tay, cùng trước đó như thế xoa bóp mặt của hắn, này nha, đã rất lợi hại à, không cho phép mặt mày ủ rũ. Chỉ là mấy ngày nay bóp mặt thời điểm, nữ hải tay tựa hồ so trước đó lực đạo muốn nhẹ một chút, tay cũng muốn càng trượt một chút, buông tay thời điểm, mềm mại lòng bàn tay đều sẽ theo gương mặt hai bên xẹt qua một đầu đường cong. Đến sàng chọn ngày đó ban đêm, trong gian phòng quay phim nam tả hữu ngủ không được. Hắn mấy ngày nay hỏi nhiều lần nữ hải các nàng sàng chọn địa điểm, nhưng nữ hải chỉ là cười lắc đầu, ánh mắt giảo hoạt, bí mật. A Kỷ ngươi ngày đó không cho phép tới tìm ta, chỉ có thể chờ đợi ta sàng chọn thông qua về sau, ta đi tìm ngươi.
Đi nhớ ha.
Cuối cùng nhất, ngủ không được hắn đứng người lên, đẩy cửa phòng ra đi đến trong đại sảnh. Chuẩn bị cùng dĩ vãng như thế, dùng nhìn chằm chằm trần nhà phương thức đến nhường chính mình tâm tình phiền não bình tĩnh trở lại. Nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia ánh sáng. Cái kia tia ánh sáng thoáng qua liền mất, tại u ám rộng lớn trong đại sảnh cơ hồ không cách nào bị phát giác, nhưng quay phim nam còn là dựa vào chính mình ống kính bắt được một màn này. Ở trong trí nhớ điều ra hình ảnh lật ngược quan sát về sau, hắn tìm tới cái kia sợi bóng lộ ra hiện vị trí, hướng bên kia chậm rãi đi đến. Trực giác nói cho hắn, nơi đó có lẽ chính là nữ hải làm sàng chọn địa phương. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, rất nhanh, hắn đi tới một căn phòng cổng. Nơi này là trắng phòng tập thể phòng sinh hoạt, cũng là trắng trong phòng lớn nhất gian phòng, cơ hồ có trên sách nói 2-3 mảnh sân vận động như vậy lớn. Mỗi 3 tháng một lần, lão sư nhóm sẽ dẫn bọn hắn tới đây làm trò chơi, biểu diễn một lượt giữa nam nữ quan hệ thân mật hẳn là như thế nào trạng thái. Mà trừ cái đó ra, gian phòng này thường ngày đều là cửa phòng đóng chặt. Cũng chính là nguyên nhân này, nhường quay phim nam càng thêm khẳng định nơi này hẳn là làm sàng chọn địa phương. Trong cửa phòng, giờ phút này đang truyền ra như có như không thê thảm gọi tiếng, tại yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra chân thật như vậy lại khiến người khó có thể tin. Nghe có chút hoảng sợ quay phim nam vươn tay, đang chuẩn bị đem cửa phòng đẩy ra một đường nhỏ, nhìn xem bên trong là cái gì dạng. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên từ bên trong bị đống nhiên đẩy ra.
A Kỷ,
máu me khắp người nữ hài đứng tại cửa ra vào nhìn về phía hắn. Nàng tóc ngắn dán chặt lấy gương mặt, thần sắc dường như ác quỷ, trong ánh mắt mang chưa lắng lại phẫn nộ, trong miệng thấp gọi hắn danh tự. Người tại sao muốn tới? Rồi sau đó, ngay tại quay phim nam chuẩn bị giải thích thời điểm, nàng làm cá biệt nói chuyện thủ thế, lần nữa đóng cửa lại trở về gian phòng. Theo quay phim nam lúc ấy ghi lại hình ảnh bỗng nhiên chỉ trệ, liền có thể nhìn ra hắn lúc ấy nội tâm kinh hoàng. Chỉ vì nữ hải thần sắc là xa lạ như thế, tựa như là bị ác ma phụ thể, ánh mắt băng lãnh, biểu lộ phẫn nộ, hai tay dính máu. Tại dạng này bất an mãnh liệt xuống, quay phim nam đi ra. Hắn trở lại trong phòng, đóng cửa lại, cuộn mình tại góc tường. Nghiêm cảnh suy đoán, hắn hẳn là lại trở lại lúc trước bị hắn ca ca vứt xuống thời điểm loại kia trạng thái. Hắn đang lo lắng nữ hải cũng giống lúc ấy như thế hắn ca ca như thế đem hắn bỏ xuống. Mà nghiêm cảnh suy đoán hiển nhiên là đúng. Cũng không lâu lắm về sau, quay phim nam cửa phòng bị gõ vang, lần này, nữ hải vừa vào cửa, thần sắc liền so dĩ vãng còn lạnh lùng hơn nhiều. Mà quay phim nam, thì giống như là làm sai chuyện gì, bị nữ hải huấn rất lâu. Thẳng đến trên mặt cô gái một lần nữa lộ ra nụ cười, quay phim nam trên mặt mới cũng đi theo lộ ra mỉm cười.
A Kỷ,
nữ hải đem quay phim nam ôm lấy, ta vừa mới không phải cố ý nói ngươi. Ta chỉ là sợ sàng chọn không thông qua, ta không có cách nào lưu ở bên người ngươi. Bất quá bây giờ không có việc gì.
Không có việc gì.
Lần này sàng chọn ta đã thông qua, từ giờ trở đi. Hai chúng ta liền rốt cuộc không xa rời nhau.
Ừm.
Quay phim nam cũng trở tay đem nữ hải ôm lấy. Hắn giờ phút này không suy nghĩ thêm nữa nữ hải vừa mới đến cùng đang làm gì sao, tại sao sàng chọn thời điểm toàn thân đều là máu, lại là chuyện gì không thể để cho hắn trông thấy. Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nữ hải, không hy vọng nàng rời đi. Trông thấy một màn này, nghiêm cảnh gật gật đầu, cùng kiếp trước, loại này nhiệt tình chủ động nữ hải mỗi một cái đều có trở thành hơn chó cao thủ tiềm lực.
Cái gì?
Như cũ ba canh, còn có cao thủ. Trúc Thiên Thiên khai tâm, chương 124, ký ức cao trào trước, canh 1, canh 2 chậm một chút. Chương 124, ký ức cao trào trước, canh 1, canh 2 chậm một chút, cũng chính là theo một đêm kia qua sau, nữ hải cùng quay phim nam quan hệ trong đó bắt đầu phát sinh biến hóa.
Nguyên bản, giữa hai người là mới biết yêu không có đâm thủng tầng kia mông lung giấy dán cửa sổ thiếu nam thiếu nữ. Mà bây giờ, thì càng giống là nữ hài dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Nữ hài bắt đầu học được nũng nịu, học được nói giúp lời nói, nhưng cùng lúc cũng học xong đối với quay phim nam sinh khí, học xong chiến tranh lạnh. Lôi kéo, môn kỹ xảo này tại nữ hài trong tay hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà lại, theo thời gian đẩy tới, môn kỹ xảo này càng thêm thành thạo. Nếu như nói, trước đó nữ hài chỉ là có nhất định lôi kéo tình cảm tiềm lực cùng thiên phú, tại đêm đó về sau, loại tiềm lực này phảng phất bị hoàn toàn kích phát đi ra, hóa thành một loại tự nhiên mà thành. Ký ức bên ngoài, Nghiêm Cảnh xem hết rất nhiều hình ảnh về sau, nhấn xuống tạm dừng khóa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, phát giác được không thích hợp. Hắn hoài nghi, đêm đó bắt đầu, nữ hài hẳn là chân chính bước vào dục vọng con đường. Cái gọi là sàng chọn có lẽ cũng không chỉ là kiểm tra đơn giản như vậy. Loại phỏng đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là theo quay phim nam thị giác cái khác thông qua sàng chọn các thiếu nữ cải biến đoán ra được. Quay phim nam trong thị giác, 90 trở lên hình ảnh đều là lấy gọi A tứ nữ hài làm trung tâm. Với hắn mà nói, còn lại thiếu nữ căn bản không trọng yếu, cũng sẽ không đi chú ý các nàng cải biến. Nhưng là Nghiêm Cảnh là người ngoài cuộc thị giác, theo những hình ảnh kia cạnh cạnh góc góc bên trong, trông thấy còn lại nữ hài không giống. Các nàng có giống như là mắc thèm ngủ trứng, còn có trở nên sức ăn tăng nhiều, còn có một phần nhỏ trở nên cực kỳ gò bó theo khuôn phép. Tại quay phim nam thị giác những cái kia không đáng chú ý vị trí, những cô bé này nhóm cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt. Mặc dù đều chỉ là một chút cực kỳ nhỏ biến hóa, nhưng tương tự có thể nói rõ vấn đề. Các nàng đạp lên bên trong thế giới con đường, lười biếng bạo thực trật tự. Cũng khó trách những cái kia lão sư sẽ nói loại này sàng chọn quá trình cũng không phức tạp, đích xác, tìm tới phù hợp con đường cũng kiểm tra có hay không thiên phú, hẳn là hoa không được bao dài thời gian. Cho nên, tại sao lần thứ nhất sàng chọn đêm đó nữ hải sẽ toàn thân ướt đẫm, đập phá đầu gối, nàng là trông thấy cái gì, mà tới nàng sàng chọn ngày ấy, nàng lại tại sao hai tay dính đầy máu tươi, biểu lộ phẫn nộ. Những này theo quay phim nam thị giác đến xem đều không được mà biết. Nhưng có thể biết chính là, quay phim nam đích thật là càng thêm ỉ lại nữ hải. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu đối với nữ hải thích, lại có lẽ là nữ hải cố ý gây nên. Hiện tại quay phim nam đã dần dần hướng một loại không nhận không trạng thái tại phát triển, tựa như là bổ công anh trang viên cái kia ngu mạc đồng dạng. Nghiêm Cảnh tiếp tục từ nay về sau mặt ký ức nhìn lại, "A Kỷ, ta có đẹp hay không?" Nữ hài bắt đầu mỗi ngày hỏi một lần quay phim nam cái vấn đề này, mà nhận được đáp án, tự nhiên cũng là nàng muốn nghe đến trả lời. Mỗi lần, nữ hài đang nghe quay phim nam nói mình đẹp về sau đều sẽ nét mặt tươi cười như hoa, đồng thời làm ra một chút mập mờ cử động, hoặc là điểm điểm quay phim nam cái mũi, hoặc là sờ sờ quay phim nam mặt. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong phòng các thiếu nữ, số lượng cũng tại một chút xíu biến thiếu. Mấy năm về sau, trang phòng các thiếu nữ đã chỉ còn lại 50, 60 người. Mỗi vị thiếu nữ đều có chính mình số thứ tự, là căn cứ các nàng tại mỗi lần sàng chọn cùng trong kiểm tra biểu hiện tiến hành sắp xếp. Lão sư nhóm nói, dạng này sàng chọn sẽ một mực tiếp tục đến nhân số chỉ còn lại 30 người. Đến cái kia về sau, sắp xếp liền không lại quyết định bởi với sàng chọn cùng kiểm tra, mà là hoàn toàn quyết định bởi với quay phim nam ý nguyện cá nhân. Tại còn lại hơn 50 người thời điểm, nữ hài thứ hạng là 24, cùng tên của nàng A Tứ đều có một cái bốn chữ. Mà tại còn lại hơn 30 người thời điểm, nữ hài xếp hạng biến thành 14. Mà tới chỉ còn 30 người thời điểm, nữ hài xếp hạng biến thành 0. Ngày ấy, quay phim nam nói cho tất cả mọi người chính mình sắp xếp lựa chọn, đem nữ hài xếp hạng nhảy qua 1, biến thành số 0. Mà lại, hắn ngay trước tất cả mọi người tuyên bố, dạng này xếp hạng sẽ không lại đổi. Hắn mệt mỏi. Xếp hạng như vậy cố định, cũng chính là tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, hắn trông thấy trên mặt cô bé lộ ra chưa bao giờ có nụ cười. Nhìn xem loại kia nụ cười, quay phim nam thị giác ống kính thật lâu dừng lại, không cách nào rời đi ánh mắt. Mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng trắng phòng cũng không có vì vậy mà ngừng một chuyện. Những cái kia lão sư nhóm có lẽ là cho rằng, tình cảm loại chuyện này, thế nào đều khó mà nói, thiếu niên cùng thiếu nữ ở giữa tình cảm, tựa như là khí trời mùa hè, không nhất định ngày nào, cái xếp hạng này liền sẽ biến. Cho nên quyết định duy trì kế hoạch, thẳng đến Nam Hải 22 tuổi năm đó. Bất quá, cái xếp hạng này vẫn thật là không tiếp tục biến qua. Mỗi tháng tuyên bố xếp hạng ngày ấy, là quay phim nam vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì ngày ấy, là nữ hải vui vẻ nhất thời điểm. Nữ hải tự động cũng biến thành càng thêm lớn mật, vút ve vào lòng, thậm chí là hôn gương mặt. Nhưng mà nàng không nhường quay phim nam chính động đụng chính mình, một khi quay phim nam hữu tình khó chính mình cử động, liền sẽ xấu hổ chạy đi. Nàng cuối cùng đem quay phim nam lao lao khống chế tại lòng bàn tay của mình. Cái này về sau ký ức, cơ bản không có lại phát sinh cái gì lớn bước ngoặt, Nghiêm Cảnh lựa chọn trực tiếp nhanh chóng lướt qua. Hắn thực tế không thích nhìn chó con nhật ký. Bởi vì gọi A Tứ nữ hài thích xem sách, quay phim nam cùng nữ hài làm sự tình, bất quá chỉ là ngày qua ngày mỗi ngày đọc sách. Cứ như vậy, đi tới kế tiếp bước ngoặt. Kia là quay phim nam kém mấy tháng đầy 19 tuổi thời điểm. Ngày đó, lão sư nhóm như thường lệ đến, nhưng bọn hắn không có lên lớp. Mỗi người bọn họ trên mặt biểu lộ đều rất nặng nề, có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình không phải rất tốt. Có nữ hài nghĩ lên trước các lời, nhưng bị người quát lớn lăn đi. Liền ngay cả quay phim nam, trong ngày thường một mực bị bọn hắn cực kỳ tôn trọng đối đãi, hiện tại cũng không có thế nào cho sắc mặt tốt. Bất quá, so sánh với những người khác mà nói, bọn hắn đối với quay phim nam thái độ còn tính là tốt. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, quay phim nam bởi vì vị trí cách gần đó nguyên nhân, mơ hồ nghe thấy giữa bọn hắn đối thoại. Hiện tại thế nào xử lý? Không biết, người ở phía trên đều đoạn mất liên lạc, không bằng đem bọn hắn đều sau đó chạy. Người điên rồi. Người ở phía trên chỉ là đoạn mất liên lạc, không phải chết rồi. Cái kia thế nào xử lý? Không biết, trước dạng này tiếp tục đi. Nhưng không có tài nguyên, cũng không có. Thế nhưng là chúng ta ngay cả phía trên người nghĩ làm cái gì cũng không biết. Chỉ nói muốn chờ tiểu tử này 22 tuổi. Đối thoại đến cái này im bặt mà dừng, bởi vì nói chuyện vị kia lão sư nhìn về phía quay phim nam, tựa hồ phát hiện hắn đang nghe lén, thế là một đám người đổi một chỗ. Quay phim nam đem lời nói này nói cho nữ hải. Lão sư nhóm thái độ chuyển biến nhường hắn có chút không biết làm sao, không biết nên thế nào xử lý mới tốt. Lần này, nữ hải cùng mười mấy năm trước như thế vô vô bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi A Kỷ, ba ở trên người ta đi dò nghe, đừng sợ. Ta không phải đã nói rồi sao, nếu có chuyện gì, ta sẽ tới giúp ngươi giải quyết. Nữ hải lúc nói chuyện, mặt mày cong cong, sợi tóc tại tia sáng chết xạ xuống từng chiếc có ánh, nhường quay phim nam giống như trông thấy mười mấy năm trước cái kia cản ở trước người hắn nữ hải. Thật không nghĩ đến chính là, tại chợ tối, nữ hải đi tới hắn cửa phòng thời điểm. Hết thể cũng đều thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy quay phim nam lần đầu tiên, nữ hải mở miệng nói, trong ánh mắt là thấu xương lãnh ý, nhìn về phía quay phim nam, liền phảng phất trở lại nàng tham gia sàng chọn đêm ấy. Giọng chất vấn khí, nhường quay phim nam trong lòng siết chặt, thế là quay phim nam đội vàng mở miệng nói, thế nào sao, A Tứ? A, ha ha. Nữ hải không có trả lời, chỉ là một mực cười lạnh. Nàng nhìn về phía quay phim nam, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng, thậm chí mang hận ý thật giống như nàng làm nền thật lâu sự tình, bởi vì quay phim nam mà nước chảy về biển đông. Cái này khiến quay phim nam có chút không biết làm sao, không rõ tự mình làm chút cái gì. Nhưng nữ hải cũng chưa giải thích, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Quay phim nam muốn đuổi theo, nhưng nữ hải để lại một câu nói, đừng đến tìm ta. Cứ như vậy, quay phim nam trong lo sợ bất an vượt qua nửa cái ban đêm. Cuối cùng, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Quay phim nam lập tức tiến lên mở cửa, lần này, ngoài cửa nữ hải lại biến trở về cái kia ôn nhu nữ hải. Tại nhìn thấy quay phim nam một khắc này, nàng nhào vào quay phim nam trong ngực, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mở miệng nói, thật xin lỗi, A Kỷ. Chúng ta rời đi nơi này đi, có được hay không? Ta không nghĩ lại ở chỗ này. Ký ức bên ngoài, nghiêm cảnh nhấn xuống tạm dừng khóa. Hắn trực tiếp bước nhanh đi tới quay phim nam mang nữ hải thoát đi trắng phòng ký ức trước, rồi sau đó yên lặng suy tính lên thời gian. Đang phát sinh sự tình lần này về sau, ước chừng 3 năm, liền đi tới quay phim nam mang nữ hải chạy ra trắng phòng thời gian. Quay phim nam chạy ra trắng phòng khoảng cách hiện tại thời gian cơ hồ không đến bao lâu. Cho nên 3 năm trước đây, khi đó phát sinh chuyện gì? Nghiêm cảnh nghĩ đến những cái kia lão sư nói lời, người ở phía trên đều đoạn mất liên lạc. Nếu như nói 3 năm trước đây phát sinh đại sự gì, liền hắn biết, chỉ có một chuyện, đó chính là theo ước chừng 3 năm trước đây bắt đầu. Từng cái địa giới người cầm đầu nhóm cũng sẽ không tiếp tục tại ngoại giới hiện thân. Thuận cái mạch suy nghĩ này, Nghiêm cảnh bắt đầu đem quay phim nam ký ức hướng về hiện tại đã phát sinh sự tình dựa sát vào. Như thế tưởng tượng, cái gọi là 22 tuổi chọn lựa nữ hài kết hôn, cực giống thôn Nhật cao ốc cử hành thông gia. Trọng yếu nhất chính là, quay phim nam cả câu nói kia. A Kỷ, ca cũng không nghĩ dạng này, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp về nhà. Cho nên về nhà, tỷ lệ lớn chính là trở về nhà, trở về ngoại giới. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm cảnh thế là rời đi quay phim nam, xóa bỏ hồi ức tạo thành hải dương. Đi tới trong đầu chỗ tổn chữ trong trí nhớ, thôn Nhật cao ốc cử hành yến hội ngày ấy. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy miệng lớn giống như đề cập qua. Cuối cùng, tại hắn cẩn thận tìm kiếm xuống, tìm tới cái hình tượng kia. Ta biết, các vị nhất định là không muốn. Cho nên, sớm tại 10, 20 năm trước, chúng ta mấy cái địa giới liền bắt đầu cộng đồng nhu đồ, mà mục đích chỉ có một cái, đó chính là trở về nhà. Miệng lớn dõng dạc lời nói rơi xuống, Nghiêm cảnh nhấn xuống tạm dừng. Quay phim nam chạy ra trắng sau phòng cũng không lâu lắm, liền bị giết chết. Thoát đi trắng phòng hướng phía trước 3 năm, quay phim nam nhanh đầy 19. Mà quay phim nam vừa tiến vào trang phòng thời điểm, nhưng mà mới là đứa bé. Kế hoạch xuống tới, theo hắn tiến vào trang phòng, đến bây giờ, vừa vặn cũng chính là 1-2 chục năm. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 125, ký ức trong cao triều, canh 2, 3 canh sẽ mượn, chương 125, ký ức trong cao triều, canh 2, 3 canh sẽ mượn, tựa như là kín kẽ bánh răng, quay phim nam sinh trước ký ức cùng Nghiêm cảnh hóa thân quay phim nam về sau chỗ kinh lịch sự tình chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Hiện tại nhất làm cho Nghiêm cảnh muốn biết vấn đề là, quay phim nam đến tuột cùng là cái gì thân phận? Tại sao tuổi nhỏ hắn có thể tham dự vào mười mấy năm trước trong kế hoạch? Tựa như miệng lớn nói, sinh sôi ra xong con đường đời sau loại này trở về nhà phương pháp cần phụ mẫu song phương đều là tại riêng phần mình con đường bên trên tiên phú dị bẩm tồn tại. Đã nhà gái là theo vài trăm người trung tầng sàng chọn đi ra tồn tại, cái kia tại sao nhà trai sẽ là quay phim nam đâu? Tại quay phim nam trên giới thiệu vắn tắt có nói, hắn là hoàng hốt tạo vật, bởi vậy chụp ảnh dừng lại năng lực bị thăng cấp, nhiều một cái xé bỏ ảnh chụp có thể làm đối phương nhận xé rách tổn thương hiệu quả. Nhưng đây là quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi nói. Mà những người bề trên kia là như thế nào có thể xác nhận một đứa bé là thiên phú dị bẩm đâu? Huống chi đứa bé này còn là hoàng hốt con đường, cùng miệng lớn bọn hắn hoàn toàn không phải một cái con đường. Cũng chính là lúc này, Nghiêm cảnh trong đầu linh quang lóe lên. Miệng lớn không phải hoàng hốt con đường, nhưng có người là. Hải tử không có cách nào xác nhận thiên phú, nhưng hải tử có gia trưởng A nghĩ đến cái này, Nghiêm cảnh lại trở về đến quay phim nam, xóa bỏ bộ phận kia ký ức, đi tới ban đầu quay phim nam ký ức trong tấm hình. Hắn không ngừng mà đem quay phim nam bị nam nhân bước xuống đoạn ký ức kia lật ngược về nhìn, lại đem thị giác kéo xa, ý đồ tìm tới quay phim nam ca lộ ra mặt hình ảnh. Nhưng làm không được. Quay phim nam lúc ấy tuổi tác thực tế quá nhỏ, mà bên cạnh hắn nam nhân kia xem ra thân cao lại cực kỳ cao, nhiều nhất cũng chỉ cho ra cánh tay thị giác. Nhưng Nghiêm cảnh không hề từ bỏ, lật ngược quan sát đến mỗi cái chi tiết.
Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, tại đem đoạn này ký ức lật ngược nhìn mấy chục hơn trăm lần về sau, Nghiêm Cảnh đột nhiên dừng lại phía dưới trước hình ảnh, nở nụ cười. Hắn lúc này nằm ở quay phim nam trong đầu, cũng không có thực thể, thế nhưng là hắn đúng là nở nụ cười, cười đến có chút không kềm chế được. Hắn đang cười chính hắn, cười chính mình thực tế quá cứng nhắc. Đối với một đứa bé mà nói, thị giác sát thực thấp bé, rất khó trông thấy bên người đại nhân mặt. Nhưng hắn quên, có đôi khi phán đoán một cá nhân thân phận, không cần thông qua mặt. Hắn nhìn qua trước mặt dừng lại hình ảnh, tại quay phim nam bên người cái thân ảnh kia rủ xuống vải bào xuống, có mấy cây cực kỳ nhỏ xúc tu, theo vải bào trong khe hở đưa ra ngoài. Tam tiên sinh. Nghiêm Cảnh rời khỏi trong đầu vị trí lưu đưa, trở lại trong hiện thực, cầm ra tấm kia tam tiên sinh tự họa tượng. Tiếp lấy, lại không để ý một bên màn thầu cùng én mơ hồ ánh mắt, trực tiếp chạy đến thứ 32 bên trong cái kia tòa cô độc buộc nhà gỗ bên trong, tìm tới một mặt gương đồng, một đầu màu đen bố, đem đầu của mình che kín. Ngay sau đó, hắn đi đến tia sáng u ám địa phương, nhìn về phía trước mặt mặt kính. Tại vải đen che chắn phía dưới, hắn ca mê ra với mở tối trở nên hình dáng cực kỳ mơ hồ. Nhưng là cái kia phía trước ống kính, tựa hồ luôn có thể bắt được trong không khí tản mát cái kia một chút xíu ánh sáng nhạt, tiến hành phản xạ. Ở trong mặt gương lưu lại một vòng ánh sáng. Cho nên đây chính là Tam Tiên Sinh chân dung bên trong bộ cái kia bôi cao quang tồn tại. Quay phim nam, rất có thể là Tam Tiên Sinh đệ đệ. Một mấy tam sơn ta liền biết, tòa kia công viên trò chơi xem xét liền cùng ta hữu duyên, đặc biệt là bên trong Kemly. Nghiêm Cảnh nói nhỏ, chợt đi ra cửa đi. Ngoài cửa là một mặt lo âu màn thầu cùng không có quá làm rõ ràng tình trạng. Nhìn xem giờ phút này ánh mắt hoang mang màn thầu, Nghiêm Cảnh đột nhiên cảm thấy màn thầu so trước kia càng đáng yêu, mặc dù trước đó liền rất đáng yêu. Có thể là bởi vì nhìn vẫn con chó nhớ nhìn nhiều. Một, mấy, người còn tốt chứ? Màn thầu rung động đi hướng Nghiêm Cảnh. Lực chú ý của nàng hoàn toàn thả tại Nghiêm Cảnh trên thân, cứ thế với đều không nhìn thấy dưới chân cung cửa, kém chút ngã xuống, Nghiêm Cảnh liền vội vàng tiến lên đem hắn ôm. Ta không sao, ẻn tiên sinh, ngươi đi chơi đi, mười phần cảm tạ ngươi trợ giúp. Nghiêm Cảnh lúc này mới nhớ tới còn không có cùng ẻn nói lời cảm tạ, ta còn có chút việc, màn đầu bồi tiếp ta là được. A, tốt. ẻn ngơ ngác gật đầu, chợt gãi gãi sau nào trước, ngượng ngùng cười nói, kỳ thật ta một mực đang chơi, vừa mới đều là màn thầu tiểu thư đang bồi một mấy tiên sinh ngươi. Nói, ẻn chỉ hướng nơi xa thứ 33 bên trong, vừa mới Nghiêm Cảnh đột nhiên hồi tỉnh lại, đều không có chú ý tới, giờ phút này, thứ 33 bên trong trên mặt đất nhiều hơn không ít kỳ lạ kiến trúc. Theo ngân hàng đến quán nhỏ đến cao ốc lại đến cỡ nhỏ đục quay, đều là từ những cái kia màu đen thổ nhưỡng tạo thành. ẻn cười hắc hắc, lau đem đốt đỏ bừng cái chán, làm sao, một mấy tiên sinh, ta những này tác phẩm, tốn không ít công phu đâu. Nhìn xem ẻn ánh mắt mong đợi, Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái lên, rất không tệ, ẻn tiên sinh, ngươi rất có kiến trúc tiên phụ à. Phải không? ẻn kinh hỉ nói, vậy ta không ngừng cố gắng. Nói xong, hắn lần nữa hướng nơi xa thứ 33 bên trong chạy tới. Chú ý đừng đùa quá lâu, đem chính mình nướng chín. Nghiêm Cảnh rắc cuống họng mở miệng nói. Được rồi. Nơi xa ẻn khoát khoát tay. Nghiêm Cảnh thế là lôi kéo màn thầu đi vào trong phòng. Ngồi vào trên ghế salon về sau, Nghiêm Cảnh lần nữa đi tới trong đầu cất giữ ký ức địa phương. Theo cái kia gọi A Tứ nữ hải cổ động quay phim nam chạy trốn đêm đó bắt đầu, hướng sau nhìn lại. Trong thời gian sau đó, hai người không ngừng thảo luận kế hoạch chạy trốn khả năng. Lão sư bên trong có nhị giai tồn tại, chính diện cứng rắn khẳng định là không làm được, chỉ có thể lặng lẽ tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng trong phòng đại môn chỉ có một đạo, chính là cái kia đạo quay phim nam Kaka rời đi đại môn. Mà lại ai cũng không biết đại môn sau có phải là chính là ngoại giới. Rất có thể đại môn bên ngoài còn là đại môn, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nữ hài nguyên bản chuẩn bị biện pháp là đào địa đạo chạy đi, nàng không biết từ đâu làm ra tin tức, nói phòng tắm bên kia miệng thoát nước trực tiếp liên thông một chỗ dưới mặt đất cống thoát nước. Nhưng quay phim nam hơi do dự. Các lao sư nói qua, bên ngoài khắp nơi đều là không chừng mực, tiến vào cống thoát nước về sau, căn bản không rõ rõ trên mặt đất là tình trạng gì, cũng không biết muốn đi đâu, một khi đi nhầm, khả năng căn bản không trở về được trên mặt đất. Thế là hắn đưa ra một cái phương pháp mới. Ta biết một chỗ, nơi đó có lẽ có thể ra ngoài. Nói, hắn lôi kéo nữ hài đi tới chỉ có hắn có thể đi vào toilet nam. Sau đó dẫm lên bên cửa sổ thả người nhảy lên, đem phía trên một khối tấm ngăn đẩy ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Hắn trước bắt lấy cửa động một xuôi theo bỏ vào trong động, theo sau, lại đưa tay, đem nữ hải cũng kéo đi lên. Hai người trong bóng đêm leo lên, vậy mà đi tới một cái cùng loại ống bô xe nói cửa đường ống. Tiếp lấy, quay phim nam mang nữ hải tại rắc rối phức tạp cửa đường ống bên trong bò sát. Đường ống bên trong tràn ngập một loại cực kỳ gây mũi khí thể, hai người che miệng mũi, lấy tư thế quỳ một chút xíu hướng về phía trước. Một lát sau, loại kia khí thể tựa hồ ngưng kết thành dịch dọn, đường ống trở nên ẩm ướt. Cho đến cuối cùng nhất, dịch dọn ngưng kết thành cỗ, hướng phía trước chạy tới. Hai người thuận dịch dọn tiến lên phương hướng, đi tới một cái bình đài bên trên. Tại trên bình đài kia, có thể trông thấy nghiêng xuống phương cửa hàng, thông hướng một chỗ đen nhánh đầm nước. Kia là từ dịch tích tích rơi hội tụ thành đầm nước. Ở trên đầm nước, mọc ra từng cây giống như bông lúa mạch quỷ dị thực vật. Ngươi là thời điểm nào tìm tới cái này bình đài? Khiến người không nghĩ tới chính là, tại nhìn thấy cái này bình đài có thể tiến về bên ngoài về sau, nữ hài phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là ngữ khí lạnh như băng chất vấn. Có lẽ là bởi vì nàng không nghĩ tới trước mắt quay phim nam đối với chính mình lại còn có bí mật. Cái này rất có thể là quay phim nam dần dần thoát ly khống chế tín hiệu, nàng tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Mà lúc này, nhìn xem ký ức Nghiêm Cảnh một mặt nghi hoặc. Đúng a, cái này bình đài là thời điểm nào tìm tới? Chính mình có phải hay không? có địa phương gì nhìn để loạn. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 126, ký ức nhạc đệm, màn thầu thiên, ba canh, chương 126, ký ức nhạc đệm, màn thầu thiên, ba canh, thời điểm nào là mất. Nghiêm Cảnh hồi ức vừa mới nhìn qua một đoạn ký ức. Mặc dù đều là tập trung ở sự kiện trọng đại bước ngoặt, nhưng cái khác hình ảnh hắn cũng đều cơ bản nhanh chóng qua cái đại khái. Tại quay phim nam trong trí nhớ, đại đa số thời điểm, hắn cùng nữ hài đều chỉ là đang đọc sách, nhìn trước sau mấy ngày hình ảnh, liền có thể đánh giá ra ngày đó có hay không đại sự phát sinh. Nếu như không có đại sự, ngày đó liền có thể qua rơi. Mà lại bởi vì là quay phim nam trong đầu sự tình, cho nên thực tế thao tác muốn so xem phim tốc độ gấp bội nhanh rất nhiều. Xin nhớ ký Đài Loan tiểu thuyết internet thư viện nhiều, siêu toàn trang web, quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới, cho nên Nghiêm Cảnh cảm thấy mình không nên lọt mất tìm tới bình đại như vậy chuyện trọng đại. Đối mặt nữ hài chất vấn, quay phim nam giải thích nói, là bởi vì mấy năm trước một lần ngoài ý muốn, không phải cố ý phải ẩn giấu, nhưng không nói thời gian cụ thể. Không có cách nào, Nghiêm Cảnh chỉ có thể lần nữa về nhìn những cái kia lúc trước hắn hơi nhìn hình ảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, Nghiêm Cảnh phát giác được dị thường. Hắn phát hiện quay phim nam hồi ức cùng hắn nghĩ không giống lắm. Hắn vốn cho là quay phim nam hồi ức bởi vì là tự động thu quan hệ, vô luận quay phim nam có phải là khắc sâu ấn tượng, như vậy quay xuống hình ảnh đều là nhất trí. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mặc dù thu thời điểm đều là nhất trí, nhưng tại chiếu phim thời điểm, những cái kia quay phim nam ấn tượng không khắc sâu hình ảnh sẽ ra tốc lướt qua, thậm chí có thể nói chỉ là xuất hiện như vậy mấy mắt. Cho nên, lúc trước hắn sở dĩ sẽ lỡ mất, rất có thể không phải là bởi vì nhìn không đủ cẩn thận, mà là tìm tới bình đài chuyện này, đối với quay phim nam mà nói, không tính cái gì khắc sâu ấn tượng sự tình. Nói cách khác, quay phim nam tìm tới bình đài đoạn ký ức kia, tỷ lệ lớn ngay tại những cái kia chiếu phim cực nhanh trong hình ảnh. Dạng này thu nhỏ tìm kiếm phạm vi sau, không bao lâu, Nghiêm Cảnh tìm tới đoạn này hồi ức, kia là tại quay phim nam tuyên bố nữ hải số thứ tự là số 0 về sau. Mặc dù đạt được ước muốn, nữ hải trở nên càng ngày càng cùng hắn thân cận, nhưng hắn có đôi khi còn là lại bởi vì nữ hải cố ý vắng vẻ mà cảm thấy khó chịu. Hắn kiểu gì cũng sẽ lật ngược đi suy nghĩ, tại sao nữ hải có thể như vậy đối với hắn, có phải là hắn hay không có địa phương gì làm không tốt. Đang suy nghĩ trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí muốn cách nữ hải xa một chút, bởi vì sợ trông thấy nữ hải lại một lần thất vọng cùng lạnh lùng biểu lộ. Cứ như vậy, đoạn thời gian kia, hắn luôn luôn qua ngơ ngơ ngắc ngác. Liên thị giác đều bởi vì thường xuyên nâng đầu nhìn nóc nhà mà khiến cho góc độ biến cao. Cũng chính là tại một lần đi toilet thời điểm, có chút nâng đầu hắn bỗng nhiên trông thấy trên trần nhà khe hở. Hiếu kỳ thúc đẩy, hắn thử nghiệm đẩy ra khối kia có khe hở tấm tre, cuối cùng tìm tới cái kia bình đài. Trong thời gian sau đó, mỗi khi hắn bởi vì nữ hải mà thương tâm thời điểm, hắn liền sẽ hoa một giờ ngồi tại cái này trên bình đài, tự hỏi nữ hải sự tình. Hắn không có thông qua cái lối đi này đi ra bên ngoài giới ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì trắng phòng đối với hắn đến nói không chỉ là cung cấp ăn ngủ khu vực an toàn, còn có nữ hài làm bạn, còn có thể chở nam nhân kia trở về. Nghiêm Cảnh tìm tới đoạn này hồi ức, nhưng cũng có chút thất vọng. Đoạn này hồi ức rất thưa thớt bình thường, không có cho hắn càng nhiều manh mối. Bất quá, việc quan hệ đến tiến về ngoại giới thông đạo, vì để tránh cho bỏ sót sự tình lần nữa phát sinh, hắn còn là quyết định lấy hơi tốc độ nhanh đem quay phim nam ngồi ở trên bình đài sự tình xem hết. Cũng chính là ở trong quá trình này, đột nhiên, hắn đôi mắt ngưng lại, không tự giác nhấn xuống tạm dừng. Chỉ vì trong tấm hình xuất hiện một tấm quen thuộc mặt, kia là một cái vô cùng bẩn khuôn mặt, trên đầu mang theo đại đại chạy bằng điện mũ giáp, rối bời tóc lăng loạn ghé vào trên trán, xem ra so Nghiêm Cảnh trong ấn tượng gương mặt kia muốn non nớt không ít. Chỉ có cặp kia mắt to cùng Nghiêm Cảnh trong nhận biết lớn, xinh đẹp. Màn đầu, phải nói là tiểu tiểu nhân màn đầu, ghé vào phía dưới cửa hang, nhìn về phía quay phim nam, ánh mắt hiếu kỳ. Nghiêm Cảnh kềm chế kinh dị trong lòng, hắn không nghĩ tới quay phim nam trước đó vậy mà gặp qua màn đầu. Màn đầu tựa hồ cũng chưa từng nhắc qua chuyện này, bao quát lần trước đi hái nặng ấu cỏ. Thời điểm đó màn thầu xem ra so hiện tại còn muốn nhỏ rất nhiều, trên thân y phục cũng so Nghiêm Cảnh vừa nhìn thấy nàng thời điểm muốn phá không ít, nhưng tựa hồ lá gan phải lớn rất nhiều. Thiên sinh, ngươi tại phía trên làm cái gì? Màn thầu nghiêng đầu, mắt to nháy nháy, mí môi, đối với quay phim nam phí sức mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Nghiêm Cảnh nhớ tới Lưu lão gia tử tại yến hội ngày đó uống say cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngươi có biết hay không, màn thầu cô nàng kia ngay từ đầu cầu chúng ta giúp nàng cứu ngươi tiểu tử, mở miệng nói cái gì? Nàng gọi lão gia tử ta tiên sinh. Lưu lão gia tử vui tươi hớn hở nói, không nghĩ tới ta Lưu Phúc có một ngày cũng có thể bị người gọi tiên sinh. Nghiêm Cảnh lại nghĩ tới điên cuồng công viên trò chơi các công nhân viên, bởi vì là nhân viên công tác thân phận, bọn hắn mới mở miệng cũng đều là kêu người khác tiên sinh. Hiển nhiên cái này ngốc cô nương không ai giáo, là vụng trộm đi theo học, chỉ cần đối mặt tôn kính người cũng phải gọi tiên sinh mới được. Nghĩ tới đây, Nghiêm Cảnh cảm thấy có một chút lòng chua xót. Trong tấm hình, đối mặt màn tàu hỏi ý, quay phim nam cúi đầu nhìn màn tàu liếc mắt, không nói gì. Trong lòng của hắn suy nghĩ cái kia gọi A Tứ nữ hải, còn như cái này vô cùng bận cô nương, liền trắng trong phòng cái khác cô nương cũng không sánh nổi. Nhưng màn thầu mấp máy miệng, lần nữa mở miệng nói, "Chức tiên sinh, ngươi có phải hay không?" "Ra không?" "Đến." Nàng rung động duỗi ra tay nhỏ, luồn vào cửa hang. "Ngươi thử một chút, bắt ta." "Thử một chút." Nhưng quay phim nam còn là không nói chuyện. Thế là, ngay tại dạng này trong trầm mặc, màn thầu lại mấp máy miệng, không nói lời nào. Nhưng nàng cũng không có đi, ghé vào cửa hang, ngơ ngác nhìn về phía quay phim nam, không biết suy nghĩ chút cái gì. Bị màn thầu dạng này chú ý, quay phim nam có chút phiền. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cuối cùng nghe thấy quay phim nam nói chuyện, màn đầu ngu ngơ cười một tiếng, ta không có.
Không làm gì sao?
Tiên sinh,
ngươi
bận điệu.
Ta
không phải dậy. Lời tuy như thế, nhưng quay phim nam tựa hồ chú ý tới màn đầu ánh mắt, thả tại trong tay mình cầm trên quả táo. Viên này quả táo là trong phòng của hắn một gốc cây nhỏ bên trên dài. Ước chừng nửa năm trước, lão sư nhóm mang đến một cái cây, trồng ở gian phòng của hắn, cũng nói cho hắn mỗi ngày ăn một viên.
Ngươi muốn cái này?
Quay phim nam dương lên trong tay quả táo. Màn đầu cười ngây ngô nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại có chút bối rối mở miệng,
ta không phải nghĩ
muốn ăn tiên sinh trên tay ngươi.
Ngươi
ăn xong về sau
ta nhặt lên,
ta ăn cái kia,
nếm thử.
Ta
chưa ăn qua.
Không có ý tứ. Màn đầu nói xong, khiến người không nghĩ tới chính là quay phim nam trực tiếp cầm trong tay một ngụm đều không có cắn quả táo ném cho màn đầu.
Cho ngươi,
đừng đến phía ta. Quay phim nam mở miệng nói, nhưng màn đầu hiển nhiên không có nghe được hắn phía sau câu nói kia. Trong tấm hình, nàng ngơ ngác nhìn qua viên kia vừa vặn rơi ở trong tay nàng quả táo, trong đôi mắt thật to ánh mắt chớp động. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quay phim nam,
cho ta
cái này,
toàn bộ
à? Nói xong, nàng còn có chút khó mà tin được, tranh thủ thời gian đưa tay, đem quả táo nắm lên, phóng tới trong động.
Tiên sinh,
ngươi có phải hay không?
Có phải là
không cẩn thận
rơi
cho
ngươi?
Quay phim nam không kiên nhẫn mở miệng, chợt đứng dậy, rời đi bình đài. Ở sau hắn, vang lên màn thầu không ngừng thanh âm,
cảm ơn
ngươi,
tiên sinh,
cảm ơn ngươi,
tiên sinh,
lần sau gặp. Về sau, chỉ cần quay phim nam mỗi lần tới bình đài, cực lớn xác suất đều sẽ vừa lúc gặp phải màn thầu.
Tiên sinh,
ngươi
tốt.
Tiểu nhân màn thầu luôn luôn sẽ như thế chào hỏi, rồi sau đó trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười.
Hôm nay,
bên ngoài là trời sáng. Nàng tiểu gì cũng sẽ ghé vào cửa hang nói cho quay phim nam khí trời bên ngoài, mặc dù quay phim nam căn vốn không có hỏi qua. Mà quay phim nam thì sẽ tại theo đối với nữ hải tưởng niệm bên trong tránh thoát về sau, đem quả táo ném xuống, lấy đuổi đi cái này đáng ghét ra hỏa. Đây chính là giữa hai người gặp nhau bắt đầu. Mà về sau trong một khoảng thời gian, màn đầu vẫn sẽ tìm đến quay phim nam, nhưng quay phim nam, rõ ràng càng ngày càng không kiên nhẫn. Cuối cùng, tại hai người gặp phải cuối cùng nhất một lần, quay phim nam lựa chọn đem màn đầu quát lớn một trận, chợt quay người rời đi, tùy ý màn đầu ngơ ngác nhìn vắng vẻ bình đại, không biết phát sinh cái gì. Nhìn thấy cái này nghiêm cảnh vô ý thức nhân xuống tạm dừng, nhíu mày. Trúc Thiên Tiên khai tâm đi, từng đống, mệt mỏi cũng muốn vui vẻ a mọi người. Chương 127, ký ức chương của nhất, 2/1, canh 2 sẽ chậm một chút. Chương 127, ký ức chương của nhất, 2/1, canh 2 sẽ chậm một chút, sau này đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi thật rất đáng ghét, lan đi điểm. Đây là quay phim nam cùng màn thầu cuối cùng nhất một lần tại bình đài gặp mặt lúc nói lời. Cũng chính là sau khi nghe câu nói này, nghiêm cảnh nhăn lông mày. Theo quan sát ký ức bắt đầu, nghiêm cảnh chưa từng có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì vô luận là quay phim nam, còn là cái kia gọi A Tứ nữ hải, cùng hắn đều không có cái gì liên quan. Tạm thời coi là xem kịch. Coi như bộ này hí rất cầu hết rất dở, cũng nhiều lắm là nhường hắn có chút muốn chửi bậy mà thôi. Hắn cũng cho tới bây giờ không có cho là mình cùng quay phim nam có quan hệ gì. Hắn chính là hắn, quay phim nam là đầu kia bị thuần hóa chó. Còn đã chết rồi. Nhưng đang nghe màn thầu bị quay phim nam dạng này răn dạy về sau, hắn nhăn lông mày. Bởi vì hắn đem màn thầu nhìn thành người một nhà. Nha đầu này đối với phát sinh ở trên người nàng cờ mở nở vận mệnh mãi mãi cũng chỉ là cười ngây ngô đáp lại, bị người khác tổn thương về sau sẽ còn cảm thấy là chính mình vấn đề, cho nên không nên bị như thế đối đãi. Nhất là trông thấy cuối cùng nhất một cái trong màn ảnh màn thầu bị quát lớn về sau cái kia ngu ngơ biểu lộ, nghiêm cảnh ánh mắt chìm xuống. Có lẽ, màn thầu hiện tại lá gan so trước đó nhỏ như vậy nhiều, cùng chuyện này cũng có quan hệ. Đống nhiên mấy giây, hắn còn là nhấn xuống tiếp tục khóa. Nam nhân kia đã chết rồi, hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tiếp quản hắn hết thảy, nhường hắn hoàn toàn biến mất. Hồi ức tiếp tục. Tại quay phim nam mang cái kia gọi A Tứ nữ hải tìm tới đường ống thông gió về sau, hai người không có vội vã rời đi. Một là rời đi về sau đi đâu, đây là cái vấn đề, lại có là trang phòng buổi sáng cách mỗi 2 giờ sẽ tiến hành một lần người đếm rõ điểm, ban đêm sẽ còn không định giờ tra túc, chạy về sau bao lâu sẽ bị phát hiện, hai người lại có thể chạy bao xa, đây cũng là cái vấn đề. Còn có ra đường ống sau này lộ tuyến, hẳn là đi địa phương gì, lấy cái gì thân phận tại ngoại giới sinh hoạt. Đây đều là vấn đề. Bất quá, nữ hải ôm đồm xuống hết thảy. A Kỷ, ngươi ngoan ngoãn đợi tại trang trong phòng liền tốt, hết thảy đều giao cho ta. Nữ hải mở miệng nói. Quay phim nam muốn là muốn cùng nữ hải cùng một chỗ, nhưng nữ hải thái độ rất kiên quyết. Cứ như vậy, hai người chuẩn bị dòng dã một năm. Nữ hải mỗi ngày sẽ thừa dịp kiểm kê nhân số khe hở đi đến đường ống bên ngoài, lặng lẽ tìm kiếm lộ tuyến. Mà trong thời gian này, quay phim nam cũng hỏi qua ngoài nữ hải mặt thế giới là cái gì bộ dáng, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn đi xem một chút. Rất khủng bố, mà lại đặc biệt nguy hiểm. Mỗi khi nhắc lên cái đề tài này, nữ hải thần sắc đều sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc, đồng thời nghiêm thanh cảnh cáo quay phim nam nhất định không thể tự mình ra ngoài, nếu không, ta sẽ tức giận. A Kỷ. Nghe tới nữ hải sẽ tức giận, quay phim nam lập tức cam đoan mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Mà nữ hải cũng xác thực đem sự tình quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Ra ngoài về sau, chúng ta liền đi trên sách nói cái này gọi bộ công anh trang viên địa phương. Nữ hải đối với quay phim nam mở miệng nói, nơi đó, hàng năm đều sẽ đem bộ phận không có thiên phú hải tử nhét vào cái khác địa giới trạm xe buýt,
đợi đến hài tử lớn lên về sau, có hài tử chọn trở về, người ở đó cũng sẽ biểu thị hoan nghênh. Đến lúc đó, chúng ta liền ngụy trang thành bị ném ở bên ngoài hài tử. Nhưng thế nào ngụy trang, lại có thể hay không bị nhìn thấu, nữ hài không có nói tỉ mỉ. Dù sao, quay phim nam tin. Hắn tin tưởng cô gái trước mặt có thể trợ giúp hắn giải quyết hết thảy vấn đề, tựa như trước đó nàng làm như thế. Chứ chỗ, còn có đường chạy trốn, nữ hài nói mình đã tìm tới một đầu hoàn mỹ đường chạy trốn. Nhưng là bên ngoài 10 phần nguy hiểm, nếu như bị bên ngoài người phát hiện quay phim nam, bọn hắn nhất định sẽ đem quay phim nam một lần nữa bắt về. Đến lúc đó, A Kỷ ngươi liền cởi xuống bên ngoài áo choàng, dùng những vật khác che khuất đầu, sau đó đi theo ta đi. Liền ta đều chưa thấy qua A Kỷ ngươi dưới áo choàng mặt hoàn chỉnh bộ dáng, bọn hắn sẽ không nhận ra. Được. Quay phim nam nhẹ gật đầu. Cuối cùng, tại năm thứ 2 thời điểm, hai người định tốt thời gian, chuẩn bị rời đi. Thật không nghĩ đến, tại tới gần định ra ngày đó, trắng trong phòng đống nhiên phát sinh một việc. Trắng trong phòng đến cái lão đầu dâu bạc. Hắn tựa hồ thân thể có chút vấn đề, biểu lộ rất mệt mỏi, mà lại luôn luôn ho khan. Tại lão đầu đến trắng phòng về sau, nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết những cái kia lão sư tất cả đều giật mình, hiển nhiên, lão đầu này thân phận không đơn giản. Quay phim nam mơ hồ nghe thấy những cái kia lão sư ở giữa trò chuyện, nâng lên Thụy Mộng Hương chữ này. Chữ này hắn ở trong sách nhìn thấy qua, là bên ngoài một mảnh địa giới. Mà lão đầu đi tới trắng sau phòng, đầu tiên là đối với những cái kia lão sư bàn giao một ít chuyện, chợt tại còn lại 30 nữ hải cùng quay phim nam bên trong liếc nhìn một tuần, cuối cùng nhất, hắn giống nhìn bảo bối nhìn về phía cái kia gọi A Tứ nữ hải. Tại cẩn thận kiểm tra về sau, hắn trước mặt mọi người tuyên bố, nữ hải chính là 30 nữ hải bên trong trọng yếu nhất tồn tại, cũng ra hiệu những cái kia lão sư những người khác ra sao cũng không đáng kể, cái này số không nữ hải cùng quay phim nam nhất định phải chặt chẽ trông giữ, thật tốt đối đãi. Hắn còn cho nữ hải lấy cái xưng hô, liền lấy nữ hải số ID vì diễn sinh, gọi là số không vật thí nghiệm. Tin tức này mới ra, quay phim nam rất vui vẻ, nhưng nữ hải lại vừa vặn tương phản. Nàng phát vài ngày tính tình, quay phim nam hống thật lâu mới cuối cùng trở nên rất nhiều. Đồng thời, dù cho đến loại tình trạng này, nàng hay là muốn kiên trì chạy trốn. Nhưng dạng này mới ra về sau kết quả chính là hai người bị trông coi càng nghiêm. Điều này cũng làm cho kế hoạch chạy trốn trở nên chật vật, nhưng không từ bỏ hai người một mực chờ đợi. Trong lúc đó, vì làm rõ ràng cái này nhìn dường như sau lưng làm chủ lão đầu dâu bạc lai lịch, nữ hài theo ngoại giới làm đến báo chí. Hai người từ phía trên xem xét từng cái địa giới tin tức, cũng liền đối với những cái kia địa giới càng ngày càng hiểu rõ. Rất nhanh, hai người liền xác định được, vị kia lão đầu dâu bạc hẳn là Thụy Mộng Hương một trong những người lãnh đạo. Trắng phòng sau lưng hẳn là Thụy Mộng Hương. Có một lần, nữ hài chỉ vào Thụy Mộng Hương bên trên tin tức nói: "A Kỷ, Thụy Mộng Hương không phải cái gì nơi tốt. Nhìn, nơi đó thậm chí có liên hoàn sát nhân ma, thật đáng sợ." Ừm. Quay phim nam gật gật đầu, càng phát giác chạy trốn là lựa chọn chính xác. Thẳng đến lại hơn một năm thời gian, hai người cuối cùng tại một tháng hắc phong cao ban đêm tìm tới cơ hội. Nữ hài cái gì đều không mang, mà quay phim nam mang lên viên kia cây táo, nếu như hai người không có đồ vật gì ăn, còn có thể dựa vào giết người tưới máu ăn quả táo, hắn ôm dạng này ý tưởng ngây thơ. Lão sư nhóm hôm nay uống rất nhiều rượu, bởi vì tới gần quay phim nam 22 tuổi ngày ấy, bọn hắn cuối cùng cũng muốn nên đón giải phóng, mà hai người cũng chính là thừa dịp đám người chóng mặt thời điểm, theo cái kia miệng thông gió bỏ ra ngoài. Lúc ấy màn đêm đã sâu, cảnh vật chung quanh đều nhìn không rõ ràng lắm, đang lúc quay phim nam chuẩn bị điều chỉnh ống kính độ sáng thời điểm, không nghĩ tới, nữ hải lại làm cho quay phim nam đem trên thân áo bào đen dựa theo nói như vậy thời ra, rồi sau đó đem một kiện y phục của nàng đắp lên quay phim nam trên đầu. Chương 127, ký ức chương cuối nhất, 2/1, canh 2 sẽ chậm một chút, 2, chương 127, ký ức chương cuối nhất, 2/1, canh 2 sẽ chậm một chút, 2, cái này đắp một cái, liền trực tiếp che lại quay phim nam ánh mắt. A Kỷ, con đường sau đó sẽ rất khủng bố, vì để tránh cho ngươi sợ hãi, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi liền giữ chặt tay của ta, đi theo ta chạy. Được. Quay phim nam nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, tựa hồ là vì xác minh nữ hài lời nói, một tiếng nổ ầm ầm tại hai người bên tai nổ tung. Nhắm mắt lại quay phim nam lập tức toàn thân chấn động, hắn bình thường ngồi ở trên bình đài cũng thỉnh thoảng sẽ nghe tới loại thanh âm này, nhưng còn lâu mới có được khổng lồ như vậy. Khổng lồ như vậy thanh âm mang đến hoảng hốt, nhường hắn lâm vào loại nào đó khủng bố trong tưởng tượng, cũng liền càng thêm tin tưởng nữ hài lời nói, lúc này nắm chặt nữ hài tay, đem trong lòng bàn tay nhiệt độ coi như duy nhất dựa vào. Hai người một đường chạy như điên. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, quay phim nam đột nhiên nghe thấy một tiếng sư tử gầm thét, mang gió tanh ở bên tai quần quần. Lại có sư tử, quay phim nam trong lòng lại là siết chặt. Nhưng mà khi đó, tựa hồ hai người đã chạy cách sư tử vị trí, rất nhanh, liền đem cái kia âm thanh sư lống rơi tại phía sau. Lại một lát sau, quay phim nam cảm giác được nữ hài dừng bước. Thế là, cũng liền đi theo ngừng lại. A Tứ, ta có thể hái xuống sao? Quay phim nam không xác định nói. Được rồi. A Tứ thanh âm vang lên. Lấy xuống che tại trên đầu quần áo sau, quay phim nam biểu lộ vui vẻ, quá tốt, A Tứ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nữ hài lại đống nhiên lưu nước mắt. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao, thế nào, A Tứ? Không có cái gì. Nữ hải xoa xoa trong mắt nước mắt, mỉm cười nói, A Kỷ, hai người chúng ta ở trong này tách ra đi. Tách ra? Tại sao? Quay phim nam khó có thể tin nói. Không ai nhìn qua mặt của ngươi, nhưng bọn hắn đều nhìn qua mặt của ta, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị Thụy Mộng Hương những người kia bắt lấy. Nữ hải cười bên trong mang nước mắt, đi thôi, A Kỷ, ngươi đi một mình bổ công anh trang viên đi, ta hướng phương hướng ngược đi, vì ngươi tranh thủ thời gian. Không được. Quay phim nam lúc này lắc đầu, bắt lấy nữ hải bà bay, nghiêm mặt nói, không phải chúng ta liền trở về, A Tứ, trở về trang phòng, dù sao ngoại giới cũng không có cái gì tốt. Không có khả năng. Nữ hài lắc đầu, nước mắt thẳng tuôn, vươn tay phóng tới quay phim nam trên ống kính, cười nói, A Kỷ, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngày đó ta tại sao sẽ đối với ngươi sinh khí sao? Chính là lão sư nhóm tính cách đại biến ngày ấy. Tại sao? Quay phim nam ngơ ngác nói. Bởi vì ngươi cùng ta nói bọn hắn ở trên bàn ăn lời nói sau, ta ban đêm đi nghe lén bọn hắn nói chuyện tiếng, bọn hắn nói, người ở phía trên đều liên lạc không được, còn nói, người ở phía trên sở dĩ liên lạc không được rất có thể là bởi vì ngươi ca ca. Ca ca ta? Ừm, ngươi ca ca. Nữ hài dưng dưng cười nói, bọn hắn nói, ngươi ca ca khẳng định là phát hiện trắng phòng vấn đề, liền cùng cái khác những người kia đánh một trận, tất cả mọi người tổn thương, cho nên mới sẽ liên lạc không được. Trắng phòng có vấn đề gì? Ca ca ta hắn lại ở đâu? Quay phim nam tiếng nói vừa ra, nữ hài cười. Trong phòng vấn đề chính là cuối cùng nhất lưu lại nữ hài kia còn có ngươi, đều sẽ chết mất, A Kỷ. Tại quay phim nam trong ánh mắt khiếp sợ, nữ hài nói ngày đó chấu nghe tới. Chỉ cần quay phim nam cùng nữ hài kia kết hôn sinh hạ hài tử, hai người cuối cùng nhất đều sẽ chết đi. Ta đối với ngươi sinh khí, là không nghĩ nhường A Kỷ ngươi lại tiếp tục gánh vác lấy cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt ảo tưởng, nhưng cuối cùng nhất, ngươi đầu ngốc này, còn không chịu buông tay, cho nên ta mới nhất định phải cùng ngươi trở tới. Còn như ngươi ca ca ở đâu, A Kỷ, cái này cần nhờ chính ngươi đi tìm. Nữ hài trong mắt mang nước mắt, mỉm cười nói, ta mấy năm nay mang ngươi đọc sách, xem báo, chính là hy vọng ngươi có thể quen thuộc nơi này, tốt có thể ở bên ngoài sống sót, đi tìm ngươi ca ca, ta biết, ngươi một mực không quên hắn được. Nghe nữ hài lời nói, quay phim nam hốc mắt cũng mơ hồ. Cũng liền tại lúc này, một cỗ cũ nát xe công cộng từ đằng xa lái tới, nữ hài liền vội vàng đem trong tay quỷ tệ nhét vào quay phim nam trong tay, nhanh, đi mau, A Kỷ, đi mau. Đừng quản ta, ta sẽ đi Thụy Mộng Hương bên kia, giúp ngươi tranh thủ thời gian. Nói, nữ hài buông tay, sờ sờ quay phim nam mặt. Nếu như ngươi tại bổ công anh trang viên quá tốt, liền đến đồ ăn nát thôn tìm ta, nếu như khi đó ta không có bị bắt lại ta hẳn là sẽ tại cái kia định cư. Ta vĩnh viễn sẽ không đi chủ động tìm ngươi, A Kỷ, chỉ cần ngươi trôi qua tốt. Yên tâm, coi như ta bị bắt lại, ta cũng sẽ không nói ra cái gì liên quan với ngươi sự tình. Ta sẽ giống ngươi như thế, đem trí nhớ của mình giấu đi. Nói, nữ hải bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng, nước mắt ở dưới ánh trăng giống như óng ánh nước mắt vẩy xuống, A Kỷ, ta yêu ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta thích nhất ngươi. Nói, nữ hải nhón chân lên, đem quay phim nam đầu kéo thấp, nhẹ nhàng hôn lên hắn ống kính xuống ngoài miệng. Nước mắt rơi tại phần môi, nhưng lại tại cửa xe mặt hướng hai người mở ra thời điểm, khiến người không nghĩ tới chính là, quay phim nam bỗng nhiên dùng sức đẩy, đem nữ hải đẩy đến trên xe, rồi sau đó không để ý nữ hải kinh hô, hướng đối diện sân ga chạy tới. Hắn lao đi trong mắt nước mắt, cố gắng nhường chính mình không nên quay đầu lại. Rồi sau đó, ở trong màn đêm ngồi lên chuyến tiếp theo đi hướng đồ ăn nát thôn phương hướng xe. Hắn muốn đi làm nữ hải từng muốn vì hắn làm sự tình. Cứ như vậy, hắn đi tới đồ ăn nát thôn, dùng bị tệ tìm cái phòng ở mà đến. Sau đó, dựa vào bán quả táo duy trì sinh hoạt. Vì hấp dẫn Thụy Mộng Hương những người kia ánh mắt, hắn đi đến Thụy Mộng Hương, bắt trước cái kia từng ở trên báo chí nhìn thấy qua liên hoàn sát nhân ma, hắn không chỉ có muốn đem người yêu bảo hộ xuống, còn muốn vì ca ca của mình báo thù. Rồi sau đó, ngay tại một ngày nào đó, hắn đi ra cửa bên ngoài thời điểm, trông thấy một nữ hải ngồi tại góc tường. Hắn ngay từ đầu không có nhận ra nữ hải kia là chính mình đã từng thấy qua mấy lần mặt nữ hải, bởi vì những cái kia ngắn gọn ký ức ở trong đầu của hắn liền như là một góc của tảng băng chìm. Tại hắn cái kia lấy A Tứ làm trung tâm trong sinh hoạt căn bản lận không nổi cái gì bọt nước. Nhưng hắn còn là đi ra phía trước. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Nếu có một ngày hắn bị bắt lại, những người kia khẳng định sẽ hỏi hắn, số không vật thí nghiệm ở đâu. Hắn nhất định phải nói ra một số không hào vật thí nghiệm đến. Nhưng người kia không thể là A Tứ. Cho nên hắn đi ra phía trước, ý đồ thu hoạch được cái này nhặt đồ bỏ đi nữ hài hảo cảm. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, nữ hài tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, thần sắc đầu tiên là kinh hỉ, rồi sau đó lại có chút sợ hãi. Cuối cùng nhất, nữ hài nhìn về phía trong tay hắn quả táo. Bởi vậy, hắn mới cuối cùng nhớ tới cái kia trong trí nhớ nữ hài. Không có chút gì do dự, hắn còn là đưa lên cái kia quả táo. Nữ hài kia tưởng rằng hai người hữu nghị quay về với tốt quả táo, cái kia hắn quyết định giết chết nữ hài quả táo. Tiếp lấy, hắn đi cô độc bên trong, đem trí nhớ của mình giấu tại nơi đó. Lại qua một đoạn thời gian, tại một ngày ban đêm, hắn đi tại đồ ăn nát thôn trên đường, ánh trăng vẩy xuống tại bên chân của hắn, đột nhiên, hắn ngây ngốc dừng lại, nhìn về phía đối diện cửa ngõ đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo không hiểu có chút thân ảnh quen thuộc. Dù cho hắn đã quên đạo thân ảnh kia danh tự, quên đi cùng đạo thân ảnh kia ở giữa phát sinh sự tình, nhưng thân thể còn là không tự chủ được đi ra phía trước. Rồi sau đó, hắn cảm giác cổ của mình đỗng nhiên đau xót, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ tay của hắn. Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đối diện thân ảnh. Hắn không nhớ nổi đạo thân ảnh kia đến cùng là ai, cũng không biết đạo thân ảnh kia tại sao sẽ giết hắn. Tại phần cuối của sinh mệnh, hắn chỉ muốn sống sót, muốn đem đối diện đạo thân ảnh kia, đem gương mặt kia cho giết chết. Rất tốt. Nghiêm cảnh ánh mắt bình tĩnh. Có dạng này tâm nguyện là quay phim nam càng tốt nhất một sự kiện. Hôm nay có cái 2 hợp 1, cho nên chính là chỉ có 2 canh, chớ mắng tác giả hôm nay thí nghiệm đều đã thất bại. Ôm đầu, Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 128, sát thủ đã vào chỗ, canh 2, chương 128, sát thủ đã vào chỗ, canh 2, thẳng đến đem quay phim nam ký ức toàn bộ xem hết, nghiêm cảnh cuối cùng hiểu rõ sự tình chân tướng, thời ra cho tới nay một chút nghi hoặc.
tỉ như quay phim nam tại sao muốn bắt chước gây án, lại tại sao sẽ cho một cái quả táo cho ngồi tại ven đường nghỉ ngơi màn đầu. Cũng là đem quay phim nam ký ức toàn bộ xem hết sau, Nghiêm Cảnh mới dần dần rõ ràng quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi ý nghĩa. Quay phim nam nhân sinh, quả thực là hỏng bét cực độ. Hỏng bét đến nhiều người cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu như ngươi không muốn bị đoạn này nhân sinh tiếp tục buồn nôn, cũng chỉ có thể thông qua đóng vai phương thức, đem hắn nhân sinh tiếp vào tới. Đem hắn hết thảy đều biến thành chính mình đồ vật, dùng phương thức của mình xoay chuyển cục diện, qua xong cái này vốn nên rơi vào vực sâu một đời. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, quay phim nam tâm nguyện coi như không tệ. Nếu như hắn tâm nguyện là cùng cái kia gọi A Tứ nữ hài kết hôn, sự tình liền có chút khó làm. Đến lúc đó Nghiêm Cảnh có lẽ sẽ làm ác hơn, nhưng khẳng định cũng phải tốn càng nhiều tâm tư. Không bằng hiện tại, đơn giản trực tiếp. Nghiêm Cảnh rời khỏi hồi ức, nhìn về phía bên người màn đầu, vừa bạn, cùng màn đầu mắt to đối mặt bên trên. Một, mấy, ngươi tỉnh rồi. Tư thế ngồi nhu thuận màn đầu trên mặt tách ra nụ cười. Ừm. Nghiêm Cảnh sờ sờ màn đầu đầu. Có ít người chính là mắt vụ về, phân không ra tốt xấu, cũng không trách cuối cùng nhất ném mạng, đem chân chính bảo bối lưu cho chính mình. Hắn chợt lôi kéo màn đầu đi ra cửa đi. Giờ phút này, bên ngoài màn đêm sắp tới, chân trời tà dương kiềm chế cuối cùng nhất một chút ánh sáng, hắc ám từ đằng xa hướng về bên này chạy đến, dần dần bao trùm mảnh này đất đen. Hắn muốn đi hô ẻn, lại trông thấy một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở trước cửa cách đó không xa, bên cạnh là rụt lại đầu không dám nói lời nào ẻn. Lữ trưởng quan. Nghiêm Cảnh trên mặt tươi cười. Ừm. Lữ Miểu gật gật đầu, chợt tay phải hóa thành ám nhận, một mấy tiên sinh, ngươi có biết hay không động ta người hạ chẳng? Lão đại, không phải một mấy tiên sinh. Một bên ẻn vừa dứt lời, cánh tay bên trên lập tức nhiều một đạo vết đao, máu tươi báo tố tung tóe. Ẻn kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định tiếp tục mở miệng vì Nghiêm Cảnh cầu tình, lại phát hiện thân thể của mình giá cao không hạ nhiệt độ, vậy mà theo huyết dịch báo tố xuất hiện ở dần dần hạ xuống. Hắn dương mắt lên ngắm Lữ Miểu liếc mắt, chợt ngậm miệng lại. Hắn nhìn ra, Lữ Miểu không có thật sự tức giận. Nếu như ta thật động ẻn tiên sinh, hạ chàng hẳn là sẽ rất thảm. Nghiêm Cảnh gật đầu mỉm cười nói, không có lần sau. Lữ Miểu ngữ khí bình tĩnh, chợt mang theo ẻn quay người rời đi. Đi ra ngoài mấy bước, nàng dừng bước lại, mở miệng nói, Ngô Hi Nhiên cùng Mộng Tiên Thu chỉ hoãn khởi hành thời gian, đêm mai sẽ trải qua cái này. Nàng mắt thấy trên yến hội Ngô Hi Nhiên cùng Nghiêm Cảnh hóa thân quay phim nam ở giữa đấu tranh, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Đây là nàng cho Nghiêm Cảnh hỗ trợ bộ khẩu cung thủ lao. Cảm ơn. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, chợt mang màn thầu đi hướng phương hướng ngược nhau. Đêm mai đến cái này lời nói, thời gian này tương đối giàu có một chút, hắn phải đi tìm Lưu lão gia tử bọn hắn thương lượng một chút. Không bao lâu, hắn cùng màn thầu thuận lợi đi tới thứ 28 bên trong. Trên đường đi những cái kia lý trưởng đều không có ra cái gì vấn đề khó khăn, thậm chí có, gõ cửa một cái, liền truyền ra một tiếng qua liền cửa đều không có mở ra. Ba cái mười. Phòng ốc ngoài cửa, năm xưa lật ra mặt bài của mình. Lão hổ cũng lật ra mặt bài, hắn không có nhìn bài, buồn bực mở. Kết quả, 235. Lão hổ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, 235 tại bài ba lá bên trong là nhất tiểu nhân mặt bài, mà báo là lớn nhất bài hình, hết lần này tới lần khác, 235 chuyên dây báo. Năm xưa thu hồi bài, gật gật đầu. Hắn xem như biết lão gia hỏa kia tại sao muốn đem cái này lão hổ mang theo bên người. Gia hỏa này, vận khí có chút tốt, không phải bình thường tốt, tốt cũng không bình thường lắm. Không có ý tứ a, năm xưa tiên sinh. Lão hổ chê cười gãi gãi đầu, hắn muốn là chuẩn bị đánh nghiệp vụ bài, kết quả năm xưa muốn chơi bài ba lá, cơ bản toàn bộ nhờ vật khí, muốn đánh nghiệp vụ bài đều đánh không được, đã thắng liền năm thanh. Muốn không? Lại đến một thanh. Không cần. Năm xưa đứng người lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, làm xong rồi. Làm xong một nửa. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, vậy ngươi có thể tiếp lấy bận bịu một nửa khác. Phát sinh chuyện gì sao? Nghiêm Cảnh phát hiện năm xưa bình tĩnh trong ánh mắt tràn ngập mọi bệnh. Chợt một bên lão hổ dùng cực kỳ ngắn gọn lời nói đem sự tình khái quát, lão gia tử đi theo chỗ này lý trưởng đi vào về sau, đến trưa không có đi ra. Đến trưa? Làm cái gì cũng không thể chơi đến trưa a? Nghiêm Cảnh mặt người, lấy lão gia tử nước tiểu tính, hắn đoán chừng là quên. Hắn đi lên trước, chuẩn bị gõ cửa. Thế nhưng là giơ tay lên, hắn mới hiểu được lão hổ cùng năm xưa không có gõ cửa nguyên nhân. Mặc dù lão gia tử thao luyện đến trưa khả năng này rất nhỏ, nhưng nghĩ tới hắn cái kia tinh khí thần, khả năng này cũng xác thực tồn tại. Ngay tại lúc này gõ cửa, đúng là có chút không quá lễ phép. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía năm xưa cùng lão hổ, muốn không? Ta cùng màn tàu một bên, đổi chơi đấu địa chủ. Ngay tại mấy người đánh tới ván thứ ba thời điểm, đột nhiên cửa từ bên trong bị đẩy ra, mặc áo ngủ lão gia tử từ bên trong bật ra, chân đạp dép lão, hai tay giơ cao, hô lớn, Trần tiểu tử, ta xong rồi. May mắn ngươi buổi chiều không có quấy rầy ta, ta làm cái kế hoạch hoàn mỹ, nhất định có thể đem nha đầu kia thần không biết quỷ không hay giết. Lão gia tử lời nói dừng lại, bởi vì trông thấy đánh bại Nghiêm Cảnh. Lúc này Nghiêm Cảnh trong tay chính cầm một thanh bài, đang chuẩn bị đánh ra chiêu bài của hắn máy bay lớn. Trông thấy lão gia tử đi ra, hắn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn giết cái kia ai? Phía sau, nam xưa bất đắc dĩ che cái chán, thở dài một hơi. Một lát, đem sự tình đại khái nói một lần về sau. Lưu lão gia tử, nam xưa, lão hổ, màn thầu đứng tại một hàng, đối diện là Nghiêm Cảnh. Các ngươi nói, các ngươi là muốn giúp ta đem cái kia ngu linh giết rồi? Nghiêm Cảnh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối diện mấy người. Đối diện cùng nhau gật đầu. Nghiêm Cảnh thế là đem không làm rõ ràng được tình trạng lão hổ cùng màn thầu đều kéo đến phía bên mình. Không cho phép mù ồn nào. Còn lại hai vị kẻ đầu têu, giờ phút này chỉ còn lại cái thái độ đoan chính. Chủ ý của hắn.
năm xưa lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng, trực tiếp đem Lưu lão gia tử bán. Đợi lát nữa, nghe lão gia tử ta giải thích. Lưu lão gia tử rũi ra một ngón tay, ra hiệu đám người nghe hắn nói chuyện, một mấy tiểu tử ngươi nói, chúng ta có phải hay không bạn thân?
Đúng.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Bạn thân ở giữa có phải là nên hỗ trợ lẫn nhau?
Hẳn là.
Nghiêm Cảnh lại gật đầu một cái. Cho nên tất cả đều vui vẻ nha, ngươi muốn giết cái cô nương kia, chúng ta thì giúp một tay rồi.
Giải thích, Lưu lão gia tử thuần tại biện, một điểm không có giải.
Nghiêm Cảnh thở dài, thế nhưng là các ngươi thế nào biết ta là muốn giết cái kia gọi ngu linh cô nương đâu?
Chẳng lẽ không phải?
Lưu lão gia tử cùng năm xưa cùng nhau sững sờ, lúc ấy trông thấy ngu linh gương mặt kia sau Nghiêm Cảnh trong mắt sắc ý, hai người hẳn không có nhìn lầm mới đúng.
Trầm mặc mấy giây, Nghiêm Cảnh ngẩng đầu, cười nói, vẫn thật là.
Lão gia tử kia ngươi đến nói một chút kế hoạch của ngươi đi.
Liên định vào ngày mai ban đêm.
Ngày thứ hai ban đêm.
Năm vị sát thủ tại thứ 23 bên trong cùng thứ 22 bên trong trên mặt đất vào chỗ. Hai địa phương này lý trưởng, một cái bị Nghiêm Cảnh khiêu chiến, một cái bị năm xưa trực tiếp thắng được. Sở dĩ chọn tại cái này, là bởi vì đây là theo thứ 28 bên trong bắt đầu đi vào trong, duy hai hai cái thu mấy người qua cửa lễ địa phương.
Nói ngắn gọn, nơi này lý trưởng trông thấy mấy người mặt.
Cho nên, thu lễ thu cùng kiến trúc sư bạo lực cái kia bị xử lý, mà thu lễ tương đối nhẹ cái kia thì bị trói.
Mấy người mặc dù còn hy vọng mai phục địa phương càng thâm nhập một chút, nhưng tránh nhường càng nhiều người xem thấy, cũng chỉ có thể chọn ở trong này.
Lần này tay chủ công, xung phong nhận việc lao ra tử cùng bị ép xung phong nhận việc năm xưa, bọn hắn cùng át chủ bài Mạn Thầu ba người đợi tại thứ 22 bên trong.
Mà Nghiêm Cảnh thì cùng lính trinh sát lao hổ đợi tại thứ 23 bên trong.
Kế hoạch đại khái nội dung là
chờ đợi ngu hy nhiên một đoàn người xâm nhập nội địa, lao ra tử liền sẽ đứng ra trước tiên đem nước quấy đủ, lại từ năm xưa tiến hành xác định vị trí đả kích.
Còn nếu là mục tiêu hướng cô độc trong ngoài chạy trốn, lại từ Nghiêm Cảnh tiến hành chặn đường.
Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, át chủ bài Mạn Thầu sẽ xuất động.
Thứ 23 bên trong,
cô độc buộc trong nhà gỗ, Nghiêm Cảnh cùng lão hổ ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một bên lão hổ nhỏ giọng nói, "Một mấy tiên sinh, ngươi tại sao lần này đáp ứng mang ta cùng một chỗ a? Ngươi bình thường không đều là cùng Mạn Thầu tiểu thư cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ ngươi tán thành ta rồi?"
Lão hổ kích động nhìn về phía Nghiêm Cảnh.
Nghiêm Cảnh lắc đầu, "Tiếp xuống ta muốn làm chuyện lớn, trong đó có đại nhân quả, ta không hy vọng ba người bọn hắn nhiễm. Ta vừa mới không phải nói nhường lão hổ tiên sinh ngươi cùng ba người bọn hắn ở cùng một chỗ sao? Ngươi quả thực là muốn đi theo đến, ta cũng không có cách nào."
"Đại nhân quả?"
Lão hổ nuốt một ngụm nước bọt. "Có bao lớn?"
"Rất lớn."
Nghiêm Cảnh bình tĩnh nói, "Lớn đến đủ để xuyên phá cũ tội thành ngày."
"Không, không đến nơi đi."
"Một mấy tiên sinh,
không phải liền là giết cái bộ công anh trang biên cư dân bình thường sao?"
Lão hổ muốn cười cười một tiếng làm dịu bầu không khí, nhưng không có bật cười, ngược lại nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn biết, nam nhân trước mặt không quá sẽ đối với hắn nói láo,
bởi vì không có cần thiết.
Mạng của mình tại đối diện trong tay.
Nói láo cũng là phải để ý hiệu quả, chính mình đoán chừng còn chưa đủ tư cách.
Cho nên, Nghiêm Cảnh nói, "Tỷ lệ lớn chính là thật."
Tiếng nói vừa ra,
Nghiêm Cảnh vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên trông thấy ngoài cửa sổ có mấy đạo đèn tin ánh đèn đánh về phía bên này, thế là lúc này ra hiệu lão hổ đem trên đầu thùng giấy con mặc lên,
rồi sau đó mở ra bên hông đối với bộ đàm nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Không bao lâu, đối với bộ đàm ánh lục lấp lóe,
đây là mấy người ước định cẩn thận ám hiệu,
đại biểu cho
sát thủ đã vào chỗ.
Hôm nay có một chương 2 hợp 1, cho nên chính là 2 canh, kỳ thật vẫn là tương đương với 3 canh.